một chỗ bờ biển bí ẩn. Tiểu thư Bạch Tuộc Xin Tỷ vừa nhìn thấy Tô Du đến, liền một mặt mừng rỡ vọt tới, vũ động tám cái bạch tuộc màu hồng xúc giác, chuẩn bị tới một cái nhiệt tình ôm ấp. Khắc khủng. Có lời thật tốt nói, ôm ấp liền coi như xong. Tô Du một cái sau nhảy tránh ra Xin Tỷ ôm ấp, lại nói, vị này màu hồng gia tộc Bạch Tuộc Thiên Kim tiểu thư, mặc dù xấu xí đáng yêu xấu xí đáng yêu, nhưng cùng một cái bạch tuộc ôm ấp, Tô Du vẫn còn có chút không chịu nổi a. A. Vô luận như thế nào, gia tộc Bạch Tuộc đều hết sức cảm kích các hạ muốn làm gì thì làm. Vị tướng quân huyết cốt lọ thạc kia là màu hồng tử địch của gia tộc Bạch Tuộc, lần này nếu như hắn có thể trở thành anh hùng, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tâm phúc của phân sắc gia tộc hòa lớn. Bất quá nhiều thua thiệt các hạ mới trừ đi tai họa lần này. Bởi vì chuyện này, Xin Tỷ cũng chịu đến gia tộc trọng thưởng, từ một vị bột tinh anh lột sắc thành bột tinh anh cao cấp. Tiểu thư Bạch Tuộc Xin Tỷ một mặt cảm kích nói, như vậy nha. Tô Du khẽ gật đầu. Bột tinh anh cao cấp, mặc dù kém hai chữ, nhưng là khác nhau một trời một vực trên lệnh. Vị tiểu thư Bạch Tuộc này coi như là chính mình mai phục ở hỗn độn trận doanh con cờ. Tiểu thư Bạch Tuộc thực lực càng cao, ngày sau liền đối với mình càng hữu dụng. Như vậy, Vàng Hữu, mời tiếp thu phân sắc gia tộc một chút điểm tâm ý. Tiểu thư Bạch Tuộc City cũng là lại phụng cái trước màu trắng ngọc châu mặt ngoài, minh khắc có từng đạo xưa cũ Bạch Tuộc đường vân. Keng. Chúc mừng ngài nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, ủy thác của tiểu thư Bạch Tuộc, đánh chết chính địch lọ thả tướng quân. Đạt được khen thưởng, chân châu ít 1000 đơn vị. Đạt được khen thưởng, kim tệ ít 3000 cái. Đạt được khen thưởng, Bạch Tuộc tinh phách châu ít 1. Bạch Tuộc tinh phách châu. Loại hình, chân bảo tộc Bạch Tuộc. Miêu tả, viên này xinh đẹp tuyệt vời trong hạt châu. Phong ấn có một vị cường đại bạch tuộc hồn phách, sử dụng xong, có thể dùng đến hoàn toàn chữa trị một vị bạch tuộc đơn vị thương thế, cũng có thể dùng tới cường hóa liên quan đạo cụ. Bằng hữu, hạt châu này là gia mẫu cố ý chọn, có thể cường hóa bằng hữu tay bạch tuộc của ngài. Tiểu thư bạch tuộc cố ý nhắc nhở một chút. Cường hóa tay bạch tuộc. Tô Du lần này hứng thú. Tay bạch tuộc di vật này, khống chế khoảng cách xa, không nhìn ma miễn, bột sát thủ, ưu điểm không nên quá nhiều, cũng là một trong những lá bài tẩy của Tô Du. Tay bạch tuộc nếu như có thể tiếp tục cường hóa, cái kia không nên quá sảng khoái. Keng. Đạo của ngài cụ bạch tuộc tinh phách châu có thể dùng đến cường hóa di vật tay bạch tuộc, xin hỏi có hay không cường hóa? Một đạo nhắc nhở xuất hiện. Vâng. Tô Du gật đầu nặng nề. Keng. Ngài tiêu hao chân quý đạo cụ bạch tuộc tinh phách châu ít 1. Ngài di vật tay bạch tuộc đang tại cường hóa tiến độ 0001002003. 100000. Cường hóa thành công. Keng. Chúc mừng. Ngài di vật tay bạch tuộc cường hóa vì di vật tay bạch tuộc hoàng kim. Danh xưng, tay bạch tuộc hoàng kim. Quấn quanh khoảng cách, ngang hàng tầm bắn. Làm lệnh 1 phút. Tay bạch tuộc số lượng 1 căn 3 căn. Miêu tả, hiện tại ngươi trong vòng 1 phút có thể sử dụng 3 căn tay bạch tuộc, mỗi một cái tay bạch tuộc có thể ngẫu nhiên quấn quanh bất kỳ mục tiêu 110s. Chú thích: tay bạch tuộc không nhìn hết thể ma kháng, không nhìn ma pháp miễn dịch. T. Tay bạch tuộc rốt cuộc cường hóa thành công, từ miêu tả đến xem 1 căn biến thành 3 căn, chính là 3 lần vui vẻ. Tay bạch tuộc hoàng kim. Tô Du hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực lập tức nứt ra một đạo kim sắc lỗ, chui ra một căn dài ngàn mét tay bạch tuộc, xúc tu qua lại dãy rủa, mặt ngoài đóng đầy rất hút. Xúc tu nhan sắc, nhưng là màu vàng sáng chói. Tay bạch tuộc hoàng kim. Tay bạch tuộc hoàng kim. Tô Du lại liên tiếp thúc dục di vật, ngược lại lần nữa nứt ra hai đạo màu vàng kẽ hở, hai cây dài ngàn mét màu vàng xúc tu phóng đi ra. Chậc chậc. Ba căn tiếp xúc tay, có thể một lần khống chế 3 cái mục tiêu, cũng được, liên tục khống chế 1 cái mục tiêu. Tô Du khẽ gật đầu. Đối với tay bạch tuộc tăng lên, hắn còn là vô cùng hài lòng. Bằng hữu, xin đi nhờ ngài nhiều lần trợ giúp, nếu như ngày sau, bằng hữu có cần giúp đỡ địa phương, cứ việc mở miệng, phấn sắc gia tộc nhất định đem hết toàn lực trợ giúp bằng hữu. Tiểu thư bạch tuộc xin tí lại là nói. Trên thực tế, ở trong thế giới quan thiên vực, trận doanh trật tự, vui mừng nhất thu không phải là đối kháng hỗn độn trận doanh, mà là làm không biết mệnh đấu bên trong. Hỗn độn trận doanh cũng là lấy sinh sản tên khôn kiếp mà xưng. Phấn sắc gia tộc, thân là hỗn độn trận doanh gia tộc lớn, nguyện ý trợ giúp chính mình một cái trận doanh trật tự người chơi, ngược lại cũng không phải nói không thông. Keng. Tiểu thư Bạch Tuộc Xin Tỷ độ hảo cảm 10000000. Tiểu thư Bạch Tuộc Xin Tỷ thái độ đối với ngài là sơ cấp bản thân. Độ hảo cảm cũng tăng lên trên diện rộng. Cái này cũng là Tô Du ở trong đêm, vị thứ hai độ hảo cảm cấp bậc thăng lên làm bản thân cấp bậc NPG. Cáo biệt Xin Tỷ. Tô Du một đường ngày về tới bến tàu, ngồi đế quốc một chiếc chiến hạm cấp kỵ sĩ, bước lên trở lại thành đảo gió lữ trình. Không biết Tiger bên đó như thế nào rồi, tiếp đó, một khi thành lập thành trì về sau, liền cần Tiger linh tích thương hội phụ trách bắt đầu làm việc xây dựng. Trên bong, Tô Du ngắm nhìn thành đảo gió phương hướng, trong lòng thầm thầm nghĩ đến, linh tích thương hội con cờ này đã chôn đã lâu, cũng là thời điểm bắt đầu sử dụng. Chương 134, nguy cơ linh tích thương hội, vòng xoay tưởng thành ý tưởng. Tút tút tút. Bến tàu thành đảo gió, kèm theo từng đạo du dương tiếng còi, từng chiếc đế quốc chiến hạm khải hoàn trở về, trên bến tàu cũng là đứng đầy thành đảo gió người của mọi tầng lớp cùng cư dân. Đảo Kim Cương thắng lớn, có thể nói gần 10 năm đến, đế quốc đối với hỗn độn tác chiến tối đại thắng lợi, toàn bộ thành đảo gió đều lâm vào sôi trào khắp trốn. Đứng trên bong thuyền, Tô Du ánh mắt nhìn lướt qua bong thuyền, cũng là thấy được một cái quen thuộc người thằn lằn bóng người, linh tích tư tế Tiger. Chỉ là cùng bốn phía cao hứng cư dân bất động. Nội bộ linh tích thương hội này, địa vị cao quý linh tích tư tế, dường như thoạt nhìn không quá cao hứng. Ở bên cạnh Tiger, Liêu thần hội trưởng Liêu thái tử thì đang không ngừng rên rỉ thở dài. Trong phòng riêng một chỗ quán rượu bên, ba người thành bàn mà làm, Tô Du cùng Liêu thái tử các gọi một ly phương bắt chứ danh băng tuyết bia tươi. Người thằn lằn Tiger, thân là một tên nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt tộc quy linh tích tư tế, không dính rượu nước, gọi một ly nước trà. Bằng hữu, Người rốt cuộc trở lại rồi. Tiger nếm một cái trà, một mặt cảm khái nhìn xem Tô Du nói.
Bằng hữu,
gần đây Linh Tích Thương Hội như thế nào?
Tô Du mở miệng nói.
Từ biểu tình đã có thể thấy được, Linh Tích Thương Hội tại thành đảo gió phát triển không quá thuận lợi.
Ai?
Bằng hữu, như ngươi thấy, Linh Tích Thương Hội trước mắt gặp một chút khó khăn.
Tiger khẽ thở dài một cái.
Tiếp theo chính là giảng giải.
Nguyên lai,
ban đầu bởi vì Tô Du trợ giúp, Linh Tích Thương Hội tại thành đảo gió đứng vững bước chân, thương mại cũng là phát triển không ngừng, trở thành thành đảo gió lớn thứ hai thương hội. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, Tiger vị trí người thần lằn huyết khiếu Linh Tích gia tộc, tại người thần lằn quyền lực tông giáo tài phán sở trong đấu tranh thất thế. Sở tài phán phát ra mệnh lệnh, yêu cầu Tiger trong vòng một tháng đánh bại thành đảo gió địa tinh thương hội chi nhánh. Nếu không, liền lấy làm việc bất lợi danh nghĩa, miễn trừ Tiger Linh Tích Thương Hội thành đảo gió tổng giám đốc thân phận, cũng khác phái những người khác đảm đương.
Bằng hữu,
một khi ta bị miễn chức, vậy ta ngươi nhọc nhằn khổ sở thiết lập Linh Tích Thương Hội phân bộ thành đảo gió, thì đồng nghĩa với vì người khác làm áo cưới.
Tiger thở thật dài.
Linh Tích Thương Hội thật vất vả tại thành đảo gió đứng vững bước chân, nhưng bây giờ muốn bị người khác hái quả đảo, đây cũng quá mức điểm.
Long Đế đại lão,
nghĩ biện pháp một chút nha, vạn nhất Tiger quản lý bị điều đi, vậy ta ngươi tại Linh Tích Thương Hội đầu nhập nhiều như vậy, liền hoàn toàn uổng phí nha.
Liêu Thần Hội trưởng Liêu Thái Tử không ngừng thở dài.
Ý của Liêu Thái Tử cũng rất đơn giản.
Tiger là người mình,
nhưng nhiệm kỳ kế Linh Tích Thương Hội quản lý có thể chưa chắc chính là người mình rồi.
Cái này sao?
Chớ vội, để ta suy nghĩ xuống.
Tô Du hơi hơi gật đầu.
Sự tình đã hiểu rõ ràng rồi, không nghĩ tới chính mình một tay nâng đỡ Linh Tích Thương Hội, lại gặp gỡ trong tổng bộ đấu nguy cơ, cũng thật là quá xui xẻo.
Phương pháp phá cuộc duy nhất chính là trong vòng một tháng, chính là siêu việt Địa Tinh Thương Hội, khiến cho Linh Tích Thương Hội trở thành thành đảo gió lớn nhất thương hội.
Bằng hữu,
Địa Tinh Thương Hội tại thành đảo gió kinh doanh trên trăm năm, ăn sâu bén dễ, độc bá toàn bộ thành đảo gió chín thành thương mại.
Đừng nói một tháng, chỉ sợ sẽ là một năm, ta Linh Tích Thương Hội cũng rất khó siêu việt Linh Tích Thương Hội.
Tiger thở thật dài một tiếng.
Địa Tinh Thương Hội, toàn bộ thế giới thiên vực hai đại thương nghiệp một trong bá chủ, há là nói siêu việt liền có thể siêu việt.
Tiger cũng cơ hồ tuyệt vọng.
Tiger,
siêu việt Địa Tinh Thương Hội cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ là
Tô Du âm thanh hơi dừng lại một chút.
Liên quan với làm sao đối phó Địa Tinh Thương Hội, hắn sớm có kế hoạch, chỉ là muốn chính mình ra tay, Linh Tê Thương Hội nhất định phải ra một chút máu.
Bằng hữu,
lần này, ngươi có thể trợ giúp ta huyết khiếu Linh Tích gia tộc vượt qua cửa ải khó, như vậy, huyết khiếu gia tộc ta nguyện cầm ra bất kỳ giá nào.
Nghe được lời của Tô Du,
người thần lằn Tiger cũng giống như trong bóng tối thấy được một chút hy vọng, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói:
"Rất tốt, ta có thể giúp Linh Tích Thương Hội siêu việt Địa Tinh Thương Hội, nhưng để báo đáp lại, Linh Tích Thương Hội phải vì lãnh địa của ta miễn phí xây dựng một vòng tường thành. Tất cả tường thành phải cao 100m, dày 30m, còn có."
Tô Du mở miệng nói:
"Ừ, đối với thành chủ người chơi mà nói, chủ yếu vấn đề chính là thành trì an toàn, một tòa tường thành cao vút, không thể nghi ngờ là an toàn lớn nhất bảo đảm.
Cao 100m, dày 30m tường thành."
Liêu Thái Tử bên cạnh cũng hơi hơi hít một hơi khí lạnh, bị cái này chặn tường thành quy mô khiếp sợ đến.
Một vòng tường thành.
Bằng hữu, ngài yêu cầu tường thành thông số, không thể nghi ngờ có chút quá cao rồi.
Bất quá, xem xét đến, lãnh địa của ngài, diện tích sẽ không quá lớn, xây dựng một tòa tường thành chi phí cũng có thể chịu đựng.
Sau một phen suy tư, người thần lằn Tiger nặng nề gật đầu một cái đáp ứng, ngược lại sửa tường chi phí từ Linh Tích Thương Hội gánh vác, căn bản không cần chính hắn ra máu.
Một đạo nhắc nhở cũng là vang lên.
Keng.
Ngài đạt được nhiệm vụ, thành đảo gió đệ nhất thương hội.
Nhiệm vụ miêu tả, thành đảo gió Linh Tích Thương Hội chi nhánh đang gặp gỡ nguy cơ, ngươi đáp ứng trợ giúp nhà này cổ xưa thương hội đánh bại đối thủ cạnh tranh Địa Tinh Thương Hội, lên đỉnh thành đảo gió đệ nhất thương hội ngai vàng.
Thời hạn nhiệm vụ một tháng.
Nhiệm vụ thất bại, Tiger bị miễn chức.
Nhiệm vụ thành công, Linh Tích Thương Hội miễn phí vì lãnh địa của ngài xây dựng một vòng tường thành to lớn,
tường thành độ cao 100m, tường thành độ dày 30m.
Nhiệm vụ cũng là nhận được.
Tô Du một mặt mừng rỡ.
Chậc chậc,
lãnh địa tương lai của hắn cũng không phải là một cái 10 km người chơi thành trì, cũng không phải là 1000 km tử tức lãnh địa, mà là cả đảo Kim Cương toàn cảnh.
Đảo Kim Cương vị trí đế quốc, vong linh chiến tranh tiền tuyến, an toàn áp lực cực lớn.
Nếu như
tại toàn bộ đảo Kim Cương bốn phía xây dựng một vòng cao 100m tường thành to lớn, vậy vấn đề an toàn không thể nghi ngờ chính là giải quyết vịt.
Vòng xoay tường thành kế hoạch hình thức ban đầu sơ hiện,
bất quá
chính là chi phí có chút lớn thôi.
Nhận nhiệm vụ xong,
Tô Du cũng là cáo biệt Tiger, mang theo Liêu Thái Tử rời đi quán rượu, hướng phía thành đảo gió phủ bá tức phương hướng đi tới.
Ừ, tại đảo Kim Cương bận làm việc lâu như vậy, thu được lượng lớn điểm chiến công,
cũng là
lợi dụng điểm chiến công đổi mấu chốt khen thưởng rồi.
Chương 135, chiến công khen thưởng, đạo cụ hiếm.
Long Minh,
nói thật, tại trong vòng một tháng, trợ giúp Linh Tích Thương Hội siêu việt công ty Địa Tinh, đây quả thực nhiệm vụ không thể hoàn thành nha.
Đi trên đường phố,
Liêu Thái Tử một mặt mày ủ rồi nói:
"Ngươi không tin?"
Tô Du cười một tiếng:
"Đúng nha Long Minh.
Căn cứ tài liệu Liễu Thần Công Hội, công ty Địa Tinh đã khống chế thành đảo gió chín thành thương nghiệp thương mại, mỗi lãi hàng năm đều là con số trên trời, quy mô là Linh Tích Thương Hội nhiều gấp mấy chục lần."
Liên lấy hải cảng tới nói, Địa Tinh Thương Hội khống chế 90% thành đảo gió thương nghiệp hải cảng, chuyện này ý nghĩa là các thương hội thuyền thường xuyên không cách nào cập bến, muốn thực hiện phản siêu khó, quá khó khăn.
Liêu Thái Tử phân tích nói,
Địa Tinh Công Hội trên trăm năm tiếng Anh cũng không phải là đùa dẫn, đây chính là thật thật tại tại khống chế thành đảo gió hải cảng, chở hàng, khoáng sản, bắt cá, lâm nghiệp, chở nhiều trụ cột ngành nghề.
Có thể nói,
rời đi Địa Tinh Thương Hội, toàn bộ thành đảo gió sẽ không cách nào vận chuyển bình thường. Tại thành đảo gió, thông thường chiến tranh thương nghiệp, linh tích thương hội, căn bản đánh không lại địa tinh thương hội. Nhưng là, đừng quên, còn có phi thường quy thương chiến. Tô Du nhếch miệng lên một tia tự tin. Hắn tự nhiên rõ ràng, tại thành đảo gió, bình thường thương nghiệp cạnh tranh, linh tích thương hội, khẳng định không cạnh tranh được Bách Niên Lao Điếm địa tinh thương hội. Nhưng hắn chính là có bài tẩy. Ban đầu, tại Tân Thủ thôn đánh chết một thuyền trưởng Hắc Hỏa, vị thuyền trưởng này rơi mất một quyển nhật ký thuyền trưởng Hắc Hỏa, phía trên ghi lại thành đảo gió địa tinh thương hội cấu kết hải tặc, cướp bóc nhân khẩu, thương mại buôn lậu, vũ khí buôn bán các loại hạng tội. Mấy cái tội này một khi công bố, có thể tưởng tượng được, thành đảo gió địa tinh thương hội sẽ đối mặt với tính chất hủy diệt đả kích. Đến lúc đó, chính là linh tích thương hội thời điểm cất cánh rồi. Có quyền nhật ký thuyền trưởng Hắc Hỏa này, muốn hoàn thành thành đảo gió đệ nhất thương hội cái này gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành, cũng không khó khăn. Ken, ngài đã tới thành đảo gió phủ bá tước. Đi một hồi lâu về sau, Tô Du hai người cũng là đi tới thành đảo gió phủ bá tước, căn cứ tạm thời thông báo, người chơi có thể ở chỗ này nhận sự kiện cờ vở tờ chiến tranh đảo kim cương chiến công khen thưởng. Tại phủ bá tước trong sân, giờ phút này cũng trương thiếp liên quan bảng chiến công đơn. Chiến tranh đảo kim cương bảng chiến công. Hạng nhất, Long cung Long đế, điểm chiến công 4.300.427.120. Khen thưởng, đá sở kỳ hiệu cỡ trung ít 50. Khen thưởng, kim tệ ít 500. Khen thưởng, đế quốc danh vọng ít 1 triệu. Hạng nhì, Liêu thần Liêu thái tử, điểm chiến công 80.230.145. Khen thưởng, đá sở kỳ hiệu cỡ trung ít 10. Khen thưởng, kim tệ ít 100. Khen thưởng, đế quốc danh vọng ít 300.000. Hạng ba, biển cả trái tim biển cả, điểm chiến công 19.124.090. Khen thưởng, đá sở kỳ hiệu cỡ nhỏ ít 10. Khen thưởng, kim tệ ít 20. Khen thưởng, đế quốc danh vọng ít 100.000. Hạng tư, hạng năm, hạng sáu, chú 11 vạn điểm chiến công trở lên, nhưng tại kho hàng phủ bá tước quan quân nhu chỗ đổi khen thưởng chiến công tương ứng. Chú 21 vạn điểm chiến công trở xuống, nhưng tại cột chiến công trực tiếp đổi khen thưởng. Mở ra bảng danh sách, bất ngờ nhìn thấy, Tô Du đứng hàng bảng danh sách thứ nhất, điểm chiến công quả thật là con số trên trời, cao tới 4.3 tỷ khoảng cách. Sở dĩ cao như vậy, cũng là bởi vì Tô Du lúc trước đoàn diệt U Linh công hội 2 lần, cướp đoạt đại lượng điểm chiến công. Hạng nhất khen thưởng cũng khá vô cùng. 50 cái đá sở kỳ hiệu cỡ trung, có thể dùng đến thăng cấp kỹ năng. Kim đệ, đế quốc danh vọng cũng rất sử dụng. Hạng nhì, bởi vì lúc trước, Liêu thái tử nghe theo đề nghị của Tô Du, đi hồi âm cốc đánh quái, thu hoạch cũng là tương đối khá, đứng hàng hạng nhì bảng danh sách. Bất quá, mặc dù hạng chỉ kém một vị, nhưng điểm chiến công lại kém gấp mấy chục lần. Khác nhau một trời một vực. Ha ha. Long huynh, lần này nhờ có Long huynh dịu dắt, tiểu lão đệ ta mới có thể vinh đăng hạng nhì a. Liêu thái tử đánh giá bảng danh sách, cũng là tâm tình thật tốt. Có thể vượt qua trong trò chơi lão đối thủ cạnh tranh trái tim biển cả một đầu, hắn nghĩ mất hứng đều khó khăn. Đồng thời, trong lòng cũng kiên định ôm Long đế bắt đuổi ý tưởng. Ừm, làm rất tốt. Tô Du sắc mặt thờ ơ, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nhất định nhất định. Liêu thái tử liền vội vàng đáp lại. Đồng thời cũng hơi hơi kỳ quái, hắn trong thế giới hiện thật chính là đường đường Liêu thị tại Việt thiếu trưởng môn, nhưng ở trong thế giới thiên vực, hắn lại giống như là Long đế người hầu nhỏ. Long đế này, khí chàng cũng quá mạnh rồi. Trong kho hàng phủ bá tước, tới đội điểm chiến công người chơi đã xếp thành trường long. Khi Tô Du hai người đến gần, một thân thẳng quân trang quan quân nhu họ Hiệu Si, lập tức đẩy ra bốn phía người chơi, một mặt nụ cười đến gần. Vị này chính là anh hùng đế quốc Long đế sao? Nghe, chính là bởi vì các hạ trợ giúp, đế quốc mới thành công giành được chiến tranh đảo kim cương. Xin hỏi, có thể giúp được ngài gì không? Quan quân nhu một mặt nụ cười hỏi. Xin chào, họ Hiệu Si đại nhân, ta tới đổi chiến công khen thưởng. Tô Du mỉm cười gật đầu. Đây là chiến công danh sách khen thưởng, mời các hạ trước xem qua một chút đi. Quan quân nhu đưa lên một quyển sách mà phát sách. Cảm ơn. Tô Du nhận lấy sách vỡ, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Bảo thạch kỹ năng cỡ nhỏ. Yêu cầu, tổng điểm chiến công, 1 vạn. Đơn giá 1.000 điểm chiến công. Hạn chế 100 cái. Bảo thạch kỹ năng cỡ trung. Yêu cầu, tổng điểm chiến công, 1 triệu. Giá cả 1 vạn điểm chiến công. Hạn chế 100 cái. Cẩm thạch viễn cổ. Yêu cầu, tổng điểm chiến công, 10 triệu. Đơn giá 1 vạn điểm chiến công. Hạn chế 1 vạn đơn vị. Bảo dương trang bị thanh đồng. Yêu cầu, tổng điểm chiến công, 1.000. Đơn giá 300 điểm chiến công. Hạn chế 5 cái. Bảo dương trang bị bạch ngân. Yêu cầu, tổng điểm chiến công, 5.000. Đơn giá 1.000 điểm chiến công. Hạn chế 3 cái. Bảo dương trang bị hoàng kim. Yêu cầu, tổng điểm chiến công, 1 triệu. Đơn giá 5.000 điểm chiến công. Hạn chế 3 cái. Mở ra sách vỡ. Nhìn lướt qua. Đủ loại đổi khen thưởng, bày la liệt, đập vào mi mắt. Bảo thạch kỹ năng. Tài liệu viết cổ. Trang bị bảo dương. Có thể nói cái gì cần có đều có. Bất quá. Rất nhiều quý trọng đạo cụ, phải vì đế quốc lập xuống đầy đủ chiến công, có đầy đủ điểm chiến công, mới có tư cách đổi. Thì như bảo dương hoàng kim. Phải điểm chiến công lớn hơn 1 triệu người chơi mới có thể đổi. Thì như tài liệu viết cổ. Phải điểm chiến công lớn hơn 10 triệu người chơi mới có thể đổi. Sắt, bảo thạch kỹ năng cỡ trung, đây chính là vật hiếm. Lại có tài liệu viết cổ. Bảo dương hoàng kim, quy quy, chiến công lại có thể đổi bảo dương hoàng kim đây. Nơi này thật là bảo tàng a. Ồ, tổng điểm chiến công không đủ. Quá bấy cha rồi, phải tổng điểm chiến công quá nhiều mới có thể đổi mấy cái đạo cụ hiếm. Vọng lấy trong tay 3000 điểm tổng điểm chiến công, để lại nước mắt hối hận. Thời hạn sử dụng chiến công phương hạn thiếu. Đáng tiếc tổng điểm chiến công không đủ, nếu không, thật sự có thể đổi cái sảng khoái. Bốn phía, các người chơi nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên khi mọi người thấy đổi nội dung đều là điên cuồng. Tài liệu viết cổ, bảo thạch kỹ năng, bảo dương hoàng kim, đây chính là vô số người chơi nằm mộng cũng nhớ đạt được đạo cụ. Nhưng nhìn thấy đổi tư cách, các người chơi cũng là rối rít tan vỡ, dù sao, bọn họ tổng điểm chiến công quả thực quá ít, căn bản đổi không được quá hiếm hoi đạo cụ. Nghe một trận tiếng kêu rên bốn phía, Tô Du khỏe miệng không khỏi hơi hơi câu dẫn ra, hắn sở hữu 4 tỷ 3 điểm chiến công, hoàn toàn không có chiến công không đủ dùng phiền não, cũng là có thể đổi cái sảng khoái. Chương 136, Hoàng thất tặng, thẻ khuyết chương lãnh địa. Ken, ngài đổi bảo thạch kỹ năng cỡ nhỏ ít 100, tiêu phí 100.000 chiến công. Ngài đổi bảo thạch kỹ năng cỡ trung ít 100, tiêu phí 1 triệu chiến công. Ngài đổi cẩm thạch viễn cổ ít 1 vạn đơn vị, tiêu phí 100 triệu chiến công. Ngài đổi bảo dương trang bị hoàng kim ít 3, tiêu phí 15.000 chiến công. Ngài đổi bắt đầu. Tô Du cũng là không nói hai lời, hướng về phía danh sách một trận cùng điểm. Có 4 tỷ 3 chiến công nơi tay, hắn hoàn toàn không cần nhìn giá cả, chỉ cần là thích hợp đạo cụ, trực tiếp đổi. Trong đó quý trọng nhất chính là 1 vạn đơn vị cẩm thạch viễn cổ rồi, ước chừng một lần tiêu hao 100 triệu chiến công. Giá cả mắc như vậy, toàn thế giới cũng chỉ có Tô Du một người có thể đổi nổi lên. Tốt chỉ trong chốc lát, Tô Du đổi một đống đại đông tây, toàn bộ đặt ở tùy thân trong kho hàng, nhưng cũng bất quá tiêu hao 300 triệu điểm chiến công. Chậc chậc. Xem ra, nghĩ xài hết 4 tỷ 3 điểm chiến công, yêu cầu phí nhiều công sức rồi. Tô Du nhíu mày một cái. Điểm chiến công nhiều lắm rồi, muốn trong thời gian ngắn xài hết, không phải là một chuyện dễ dàng. Truyền tống trận loại nhỏ. Yêu cầu, tổng điểm chiến công, 100 triệu. Đơn giá 8 ức điểm chiến công. Hạn chế một cái. Miêu tả, một loại đơn sơ truyền tống trận loại nhỏ, tiêu hao ma tinh khởi động, truyền tống khoảng cách hơi ngắn, thích hợp thành trấn cỡ nhỏ sử dụng. T. Ở trong danh sách hối đoái, Tô Du cũng vậy, bất ngờ thấy được một tòa truyền tống trận loại nhỏ. Lại nói, tương lai mình muốn tại đảo Kim Cương xây thành trì, đảo Kim Cương cùng thành đảo gió cách nhau biệt hơi, đi một chuyến, phải ngồi thuyền, thật sự là quá không tiện rồi. Một tòa truyền tống trận, không thể nghi ngờ giải quyết tốt đẹp đảo Kim Cương giao thông vấn đề. Nhớ không lầm, đời trước, vô số thành chủ người chơi, Nam Mộng cũng nhớ đạt được một cái truyền tống trận, thuận tiện thành trì giao thông. Nhưng vâng, truyền tống trận chính là thiết bị chiến lược, chi phí cực kỳ ngầm cao. Không nghĩ tới, lại có thể dùng chiến công đổi. Tô Du một mặt ngạc nhiên, quả quyết lựa chọn đổi. Ken, trò chơi nhắc nhở, ngài đổi một tòa truyền tống trận loại nhỏ, tiêu hao 8 ức điểm chiến công. Trò chơi nhắc nhở, truyền tống trận vận hành cần phải tiêu hao ma đạo tinh thạch, mới biết hết. Ánh sáng lóe lên. Truyền tống trận đổi tới tay rồi. 8 ức điểm chiến công, đối với một cái truyền tống trận giá cả mà nói, đã là giá cải trắng rồi. Ma đạo tinh thạch. Yêu cầu, tổng điểm chiến công, 10 triệu chiến công. Đơn giá 1 vạn chiến công. Hạn chế 1 vạn đơn vị. Miêu tả, một loại thường gặp năng lượng thủy tinh, cũng là thế giới thiên vực thường gặp năng lượng vật dẫn, dùng nhiều cho các loại ma pháp thiết bị. Ken. Trò chơi nhắc nhở, ngài đổi 1 vạn đơn vị ma đạo thủy tinh, tiêu hao 100 triệu điểm chiến công. Ở trong thế giới thiên vực, ma đạo thủy tinh chính là một loại tài nguyên chiến lược, các loại ma pháp trận, ma pháp thiết bị vận chuyển đều không thể rời bỏ ma đạo thủy tinh chức năng. Người chơi bình thường cũng rất khó lấy loại đạo cụ này. Nhân cơ hội này, Tô Du một hơi liền đổi 1 vạn đơn vị ma đạo thủy tinh, đầy đủ duy trì truyền tống trận vận chuyển thời gian rồi. Đến đây, điểm chiến công còn thừa lại 3,1 tỷ. Muốn xài hết, còn cần tốn nhiều sức lực. Hoàng thất tặng thẻ phát triển lãnh địa. Yêu cầu, tổng điểm chiến công, 1 tỷ. Đơn giá, 1 tỷ. Hạn chế, 3 tấm. Miêu tả, từ Hoa Hồng Đế quốc hoàng thất ký thần thánh khế ước, giao phó cho người chơi đối với lãnh địa thần thánh quyền lợi. Sau khi sử dụng, người chơi mới bắt đầu diện tích lãnh địa gấp đôi. Chú thích, thẻ phát triển này chỉ đối với người chơi mới bắt đầu lãnh địa hiệu quả. T. Thẻ phát triển lãnh địa. Tô Du lật một hồi, ánh mắt cũng là chợt sáng lên, quả nhiên bị hắn tìm được thẻ phát triển lãnh địa. Tổng cộng có thể đổi 3 tấm. Một tấm thẻ phát triển, diện tích lãnh địa gấp đôi, vì 200%. Hai tấm thẻ phát triển, diện tích lãnh địa gấp bội nữa, vì 400%. Ba tấm thẻ phát triển, diện tích lãnh địa tiếp tục gấp đôi, vì 800%. Từ Tước Đế quốc mới bắt đầu lãnh địa 1000 km. Ba tấm thẻ phát triển có thể khiến cho ta mới bắt đầu lãnh địa phát triển vì 800%, đạt được 8000 km. Tô Du sâu hít một hơi khí lạnh. Ba tấm thẻ đi xuống, diện tích lãnh địa liền có thể nhiều 7000 km, quả thật là không giảng đạo lý. Dĩ nhiên, một tấm thẻ phát triển đơn giá cao tới 1 tỷ, cũng là không tiện nghi rồi. Người chơi bình thường, căn bản đổi không nổi đắt giá như vậy đạo cụ. Coi như đổi lên, người chơi bình thường sở thị lãnh địa chỉ có 10 km, khuyết trương vì 800% diện tích, cũng bất quá là 80 km, tăng lên tương đối có hạn. Ken, ngài đổi hoàng thất tặng thẻ khuyết trương lãnh địa X1, tiêu hao 1 tỷ chiến công. Ngài đổi hoàng thất tặng thẻ khuyết trương lãnh địa X1, tiêu hao 1 tỷ chiến công. Ngài đổi hoàng thất tặng thẻ khuyết trương lãnh địa X1, tiêu hao 1 tỷ chiến công. Không nói hai lời, Tô Du đem 3 tấm thẻ phát triển lãnh địa toàn bộ đổi. 3 tỷ chiến công, đổi 7000 km lãnh địa, đây tuyệt đối là huyết kiếm rồi. Đến đây, Tô Du đã có thể bắt lại 8000 km thổ địa, khoảng cách bắt lại đảo Kim Cương toàn cảnh 10000 km thổ địa, còn kém 2000 km. Sau đó, Tô Du lại đem còn thừa lại mấy chục triệu điểm chiến công toàn bộ đổi hoàn tất, lúc này mới cáo biệt quan quân du, hướng phủ bá tức cửa đi ra ngoài. Vừa đi hai bước, một hàng nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Ken, thông báo toàn thành. Chúc mừng công hội biển cả đối với công ty điệu tinh làm ra cống hiến to lớn, trở thành công ty điệu tinh phân bộ thành đảo gió cổ đông, nắm giữ 0.01% cổ quyền. Chúc mừng hội trưởng thương hải trái tim biển cả đảm nhiệm công ty điệu tinh phân bộ thành đảo gió phó quản lý chức. Ken, thông báo toàn thành. Chúc mừng chiến thiên công hội, nắm giữ 0.01% cổ quyền. Ken, thông báo toàn thành. Chúc mừng công hội nắm giữ 0.01% cổ quyền. Tổng cộng 3 hàng thông báo quét ra. Nhìn thấy thông báo,
Tô Du không khỏi sắc mặt hơi kinh ngạc, công hội biển cả, chiến thiên công hội Ghost, lại có thể vào cổ địa tinh công hội, ngược lại là có chút tài. Một bên Liếu Thái Tử càng là ánh mắt đông lại một cái, lộ ra vô cùng khiếp sợ. Chi nhánh địa tinh công hội lớn nhất thành đảo gió, khống chế thành đảo gió 90% thương mại, có thể nói thương nghiệp thế lực bá chủ, cho dù là một phần vạn cổ phần, vậy cũng tương đối cao. Công hội biển cả, chiến thiên công hội Ghost, lần này thật là chơi cái lớn. Long Minh, biển cả, chiến thiên, Ghost hành động thật quá nhanh. Liêu Thái Tử sắc mặt phức tạp nói, trong thanh âm mơ hồ có một tia hâm mộ. Chậc chậc, hiện tại nhập cổ địa tinh thương hội, ba nhà công hội này, sợ không phải 49 năm vào quốc của nhà. Tô Du lại im lặng cười một tiếng rồi. Hiện tại gia nhập địa tinh công hội, ba nhà công hội này, sợ rằng chờ một hồi, liền chết cũng không biết chết thế nào. Mà cũng liền đang nói chuyện trời đất gian. Một đám nhân ảnh vội vã đi tới, nhìn thấy đám người này, Tô Du ánh mắt hơi hơi đông lại một cái. Ừ, người tới chính là mới vừa vào cổ công ty địa tinh ba đại hội trưởng Thương Hải trái tim biển cả, hội trưởng Chiến Vương chiến thiên hạ, hội trưởng của siêu phàm một kiếm. Giờ phút này ba đại hội trưởng chính tiền hô hậu ủng một vị địa tinh gia xanh tiến vào phủ bá tước. Địa tinh gia xanh tin tức hiện lên. Quản lý địa tinh xin đi lạ. Chủng tộc, địa tinh. Gia tộc, địa tinh lục thủy gia tộc. Thân phận, địa tinh thương hội phân bộ thành đảo gió quản lý. Miêu tả, thành đảo gió thương nghiệp cự đầu, khống chế thành đảo gió chín thành mậu dịch đối ngoại, là một vị hoàn toàn xứng đáng mồ hôi và máu nhà tư bản. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ quản lý địa tinh. Chương 137, chiến tranh thương nghiệp, thủ đoạn địa tinh thương hội. Thành đảo gió, đường phố. Trái tim biển cả, chiến thiên hạ, siêu phàm một kiếm ba vị này hội trưởng. Chính đi theo ở sau lưng quản lý địa tinh xin đi lạ, âm thầm trò chuyện không ngừng. Không dễ dàng nha, lần này chúng ta ba công hội lớn rốt cuộc ôm lên bắp đùi của địa tinh thương hội. Hội trưởng Thương Hải trái tim biển cả thở dài một tiếng. Đảo Kim Cương đánh một trận, tiện nghi toàn bộ để cho Long Đế một người chiếm, công hội biển cả cũng là nhanh chóng quay lại phương hướng, chủ công địa tinh thương hội thành công ôm lên địa tinh bắp đùi. Cái này, nhập cổ địa tinh thương hội có thể cũng không dễ dàng à, ba nhà chúng ta công hội, mặc dù từng người nắm giữ 0.01% cổ quyền, nhưng không có chia hoa hồng quyền lợi. Chỗ tốt duy nhất, liền có thể nhiều tiếp địa tinh thương hội nhiệm vụ. Hội trưởng Chiến Vương Chiến Thiên Hạ cảm khái nói, ba nhà công hội cầm tới địa tinh cổ quyền, nhìn như gọn gàng, nhưng mặt ngoài ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Quen thuộc công ty đại chúng cổ quyền khung nhân sĩ đều rất rõ ràng, tiểu cổ đông ở trước mặt đại cổ đông cũng là tùy ý thu hoạch giao hệ thôi. Ai? Vì nhập cổ địa tinh thương hội, ta ba công hội lớn đánh cuộc toàn bộ tiền đồ nha. Hội trưởng của siêu phàm một kiếm cao mày, nhập cổ địa tinh thương hội cũng không có đơn giản như vậy. Ba công hội lớn vì thế cùng địa tinh thương hội ký tên hiệp nghị, ba công hội lớn mấy trăm ngàn người chơi, ngày sau đem miễn phí vì địa tinh thương hội đi làm. Cơ hội trở thành thương hội miễn phí nô lệ, nguy hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại. Bây giờ, Long Đế cầm tới toàn cầu đệ nhất cái kiến thành lệnh, lại cầm tới mấy tỷ chiến công, ta ba công hội lớn nếu muốn đối kháng với Long Đế, biện pháp duy nhất chính là mượn địa tinh thương hội sức mạnh. Ít nhất ta có thể bảo đảm, ngày sau, Long Đế đừng mơ tưởng tại địa tinh thương hội nhận được một cái nhiệm vụ. Hội trưởng Thương Hải trái tim biển cả một mặt chắc chắn nói, gia nhập địa tinh thương hội, một mặt tăng cường ba công hội lớn thực lực, một mặt đả kích Long Đế, có thể nói một hòn đá hạ hai con chim. Đi đường đồng thời, bốn phía cũng là truyền tới từng trận người chơi tiếng nghị luận. Chơi ạ, ba công hội lớn, nhập cổ địa tinh thương hội, lần này sợ rằng phải cất cánh. Trái tim biển cả này, đầu tiên là làm cái liên minh biển cả đối kháng Long Đế, thất bại sau, lại mưu đồ nhập cổ địa tinh thương hội, phiên vân phúc vũ, tung hoàng năng dọc, thật là thủ đoạn đây. Trái tim biển cả, kỹ cao một bậc. Long Đế lần này mộng bức rồi, trái tim biển cả nhập cổ địa tinh thương hội về sau, phòng trừng Long Đế rất khó tại địa tinh thương hội nhận nhiệm vụ rồi. Long Đế tính sai, không thể không bội phục trái tim biển cả nha. Đồng dạng là dịch tờ layer, Liêu Thái Tử rõ ràng yếu với trái tim biển cả nha. Các hạ có chỗ không biết, Liêu Thái Tử cùng Long Đế cùng nhau đặt tiền cuộc chính là linh tích thương hội, trái tim biển cả đặt tiền cuộc địa tinh thương hội. Linh tích thương hội, từng nghe nói, gần đây phát triển rất nhanh, nhưng nghĩ đối nghịch với địa tinh thương hội, còn kém xa. Thứ cho ta nói thẳng, địa tinh thương hội, đệ nhất thiên hạ. Đặt tiền cuộc linh tích thương hội, lúc này Liêu Thái Tử cùng Long Đế, sợ rằng bất nhã chết quá thảm. Đủ loại tiếng nghị luận truyền tới. Đối với ba công hội lớn nhập cổ công ty địa tinh, các người chơi phổ biến biểu thị vô cùng rung động, hâm mộ. Trông cậy vào linh tích thương hội cùng địa tinh thương hội đấu. Long Đế này cùng Liêu Thái Tử, không muốn quá ngây thơ. Nghe bốn phía nghị luận, trái tim biển cả nết miệng lên vẻ khinh thường. Mới bắt đầu, làm từ bộ môn tình báo biết được, Long Đế cùng Liêu Thái Tử cùng Linh Tích Thương Hội đi rất gần, hắn còn có chút lo lắng. Nhưng sau đó, theo đối với Địa Tinh Thương Hội, Linh Tích Thương Hội lý giải, trái tim biển cả cũng là bất ngờ phát hiện, tại thành đảo gió, Linh Tích Thương Hội tuyệt đối không đấu lại Địa Tinh Thương Hội. Tại lĩnh vực thương nghiệp, lần này Long Đế cùng Liêu Thái Tử nhất định phải thua. Trong lúc đi, mấy người đi tới cửa phủ bá tước, trái tim biển cả ngẩng đầu lên, cũng là bất ngờ chú ý tới, Long Đế cùng Liêu Thái Tử chính âm đầu đi tới. Long Đế nhìn thấy đám người Tô Du, một bộ Âu phục giày ra quản lý địa tinh xin đi lạ không khỏi ngẩng đầu lên, một mặt ngoài ý muốn, mở miệng nói: "Các hạ, chẳng lẽ chính là người ta gọi là Thiết Huyết Chiến Thần, trợ giúp đế quốc thắng được chiến tranh đảo Kim Cương anh hùng, Long Đế tiên sinh?" Đường đường một vị quản lý địa tinh, đầu thành đảo gió hào thương nghiệp cự phách, lại nhận ra Tô Du, cũng là làm người ngoài ý muốn. "Không sai." Tô Du khẽ gật đầu. "Các hạ." Quản lý địa tinh xin đi lạ hai tay quanh lại, khóe miệng đấy cười nói: "Giống như các hạ đế quốc như vậy anh hùng, công ty địa tinh luôn luôn vô cùng tôn trọng. Không biết các hạ có hứng thú hay không, nhập cổ công ty địa tinh, chung nhau làm một hạng sự nghiệp lớn." Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh lại, không người muốn lấy được. Luôn luôn cao lãnh địa tinh thương hội vậy mà lại chủ động lôi kéo một người chơi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ngài xin đi lạ. Trái tim biển cả lập tức một mặt mồ hôi, vạn nhất Long Đế cũng trở thành Điệu Tinh Thương hội cổ đông, vậy coi như xấu hổ, cũng là vội vàng nói, ngài xin đi lạ có chỗ không biết, vị Long Đế này, một mực trợ giúp Điệu Tinh đối thủ số 1 linh tích thương hội, là thương hội chúng ta địch nhân. Quyết không thể để cho địch nhân nhập cổ công ty Điệu Tinh. Một bên Chiến Thiên hội trưởng Chiến Thiên Hạ, hội trưởng của Siêu Phàm một kiếm cũng liền bận rộn khuyên giải. Bọn họ hao hết trăm ngàn tay đắng, cam nguyện làm Điệu Tinh cố gắng, mới đạt được nhập cổ công ty Điệu Tinh cơ hội. Hiện tại vừa thấy mặt, xin đi la liền mời Long Đế nhập cổ. Cái này khác biệt cũng quá mẹ nó lớn một chút. Trong lòng bọn họ nghiêm trọng không thăng bằng. Một đám rất rưởi. Quản lý Điệu Tinh xin đi la lạnh lùng dày ba đại hội trưởng một câu, tiếp theo sau đó nhìn về phía Tô Du, một mặt chân thành nụ cười, Điệu Tinh thương hội chỉ coi trọng người có năng lực, giống như Long Đế các hạ đế quốc như vậy anh hùng, tại linh tích thương hội cũng là khuất tài. Vốn quản lý lần nữa mời các hạ nhập cổ Điệu Tinh thương hội, nhiều nhất có thể hướng các hạ cởi mở 1% cổ phần, như thế nào? Ken, trò chơi nhắc nhở, quản lý Điệu Tinh xin đi la mời ngài nhập cổ Điệu Tinh thương hội cũng rất nhiều, nhất phân phối thêm cho ngài 1% cổ phần, xin hỏi là đủ đồng ý tiến một bước thương lượng. Cùng lúc đó, Tô Du cũng nhận được một đạo nhắc nhở. Ni a ni a ni a. Tô Du cũng là một mặt một bước, hắn đang chuẩn bị trợ giúp Linh Tích Thương Hội giết chết Điệu Tinh Thương Hội đây, lại đột nhiên nhận được Điệu Tinh Thương Hội nhập cổ mời. Cái này mẹ nó là vê đút tờ ép. Chương 138, Điệu Tinh Thương Hội phong sát. Không thể nào. Không thể nào, không thể nào, Điệu Tinh Thương Hội muốn mời Long Đế nhập cổ Điệu Tinh Thương Hội. Chập chập một Điệu Tinh cổ phần, lần này Long Đế kiếm lợi lớn. Hâm mộ a. Ha ha, thật là cười chết lão tử, nghe nói biển cả, Chiến Vương ba công hội lớn, dốc hết sức mới thu được Điệu Tinh công ty chi nhánh 1/1 cổ phần, nhưng Long Đế không phí nhiều sức, liền có thể thu được 1% cổ phần, trên lệch này cũng quá lớn. Ba công hội lớn, quả nhiên cho Long Đế sách giày cũng không xứng đây. Mới vừa rồi, ba công hội lớn còn chuẩn bị đại biểu công ty Điệu Tinh phong sát Long Đế đây, trong nháy mắt, Long Đế liền trở thành lớn hơn cổ đông, cười chết người. Trái tim biển cả mặt đều xanh biết. Long Đế, thật là trái tim biển cả nhất sinh chi địch a. Phủ bá tước bốn phía. Sau khi các người chơi nhìn thấy, quản lý Điệu Tinh xin đi la mời Tô Du nhập cổ, cũng là một trận nghị luận ầm ĩ. Trái tim biển cả, Chiến Thiên Hạ, Siêu Phàm một kiếm. Cái này ba đại hội trưởng, sắc mặt âm trầm giống như là có thể nhỏ xuống nước. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhập cổ công ty Điệu Tinh 1% cổ phần, cái này không sai biệt lắm tương đương với trên trời rơi xuống nhân bánh, Long Đế không có lý do cự tuyệt. Mà Long Đế một khi đáp ứng, ngày sau tại công ty Điệu Tinh, bọn họ cũng muốn bị quản chế với Long Đế, thành vì thuộc hạ địch nhân. Sợ không phải sau đó muốn ngày ngày bị làm khó dễ rồi. Xin lỗi, nhập cổ công ty Điệu Tinh, ta cự tuyệt. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tô Du nhưng là mỉm cười lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của quản lý Điệu Tinh xin đi lạ. Công ty Điệu Tinh thành đảo gió 1% cổ phần, có thể đánh động người chơi bình thường, nhưng hoàn toàn đánh không nhúc nhích được Tô Du. Hắn chuẩn bị đi cao cấp thương nghiệp đường đi, đứng đội linh tích thương hội phù hợp lợi ích của hắn hơn. Cái gì? Cự tuyệt? Trái tim biển cả gãi gãi lỗ tai, cho là nghe lầm. Không thể nào. Long Đế đại lão cự tuyệt Điệu Tinh thương hội. Nhất định là ta nghe lầm. Không thể lăng. Bốn phía người chơi cũng là một trận không thể tin tưởng. Đối với người chơi mà nói, bọn họ định hót Điệu Tinh thương hội còn không kịp đây, cự tuyệt Điệu Tinh thương hội nhập của mời, cái này mẹ nó không phải là có bệnh sao? Các hạ, ngài xác định cự tuyệt. Quản lý Điệu Tinh xin đi lạ nâng ánh mắt lên, đồng dạng một mặt biểu tình kinh dị, dường như không nghĩ tới, lại có can đảm cự tuyệt Điệu Tinh thương hội mời. Không tệ. Tô Du không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Xin hỏi, có thể biết được các hạ lý do cự tuyệt sao? Quản lý Điệu Tinh xin đi lạ không cam lòng nói. Lý do? Tô Du khỏe miệng nhẹ cười, khẽ cười nói, so sánh với Điệu Tinh thương hội, ta càng coi trọng Linh Tích thương hội tại thành đảo gió phát triển. Linh Tích thương hội? Quản lý Điệu Tinh xin đi lạ một mặt ngu dốt, giống như nhìn xem quái vật nhìn xem Tô Du. Mọi người đều biết, tại thành đảo gió quy mô linh tích thương hội, không gấp Điệu Tinh thương hội 10%. Vì một viên hạt vừng, buông tham một viên dưa hấu. Đây cũng quá ngu xuẩn. Ha ha, Long Đế, ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời, lại vì chỉ là một cái linh tích thương hội, buông tha Điệu Tinh thương hội mời, thật sự là ngu quá mức rồi. Nghe được Long Đế cự tuyệt, hội trưởng Thương Hải trái tim biển cả lập tức một mặt ngạc nhiên, cười lên ha ha. Long Đế nha Long Đế, ngươi cười chết bản hội trưởng rồi. Hội trưởng Chiến Vương Chiến Thiên Hạ thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Nguyên bản, hắn còn đang lo lắng Tô Du nhập cổ công ty Điệu Tinh, chèn ép hắn ba công hội lớn đây, bây giờ nhìn lại suy nghĩ nhiều. Long Đế, không nghĩ tới ngươi không biết phải trái như vậy, lại dám cự tuyệt công ty Điệu Tinh, sau đó ngươi sẽ hối hận. Hội trưởng của Siêu Phàm một kiếm cũng là thở dài một cái. Long Vinh, ngươi không có phát xuất đi. Liêu Thần hội trưởng Liêu Thái Tử cũng ngậm bứt rồi. Mặc dù hắn một mực đặt tiền cuộc Linh Tích công hội, nhưng nội tâm vẫn là hết sức coi trọng Điệu Tinh công hội. Các hạ, đã ngươi đến nhờ cậy của ta Tinh công hội thương nghiệp đối thủ, như vậy cũng đừng trách ta công ty Điệu Tinh lòng dạ độc ác. Sau khi bị cự tuyệt, quản lý Điệu Tinh xin đi làm một mặt tức giận lắc đầu, chợt vung tay lên, một hàng thông báo quát ra. Keng, thành đảo gió thông báo. Công ty Điệu Tinh phân bộ thành đảo gió quản lý xin đi lạ tiên sinh chính thức tuyên bố người chơi Long Cung Long Đế vì không được hoan nên người chơi bắt đầu từ hôm nay công ty Điệu Tinh phân bộ thành đảo gió chính thức phong sát người chơi Long Cung Long Đế. Công ty Điệu Tinh sẽ không hướng Long Đế tuyên bố bất kỳ nhiệm vụ. Công ty Điệu Tinh sẽ không giống như Long Đế bán ra bất kỳ vật phẩm gì. Công ty Điệu Tinh có quyền đem bất kỳ cùng Long Đế quan hệ mật thiết người chơi công hội liệt vào phong sát đối tượng. Keng, thành đảo gió thông báo. Keng, thành đảo gió thông báo. Tất cả thông báo cũng là liên tiếp quét 3 lần, xuất hiện ở thành đảo gió phụ cận trong tầm mắt của tất cả người chơi. Toàn bộ thành trì cũng là lâm vào chấn kinh.
Sắt, lần này Long Đế xong rồi. Long Đế chơi đùa hỏng rồi. Trang bức là phải trả giá thật lớn tích. Từ công ty Điệu Tinh cổ đông đến bị công ty Điệu Tinh phong sát, Long Đế chỉ dùng 10S. Quả nhiên, Long Đế Trang bức bị xét đánh rồi. Bị công ty Điệu Tinh phong sát, Long Đế phòng trừng rất khó lấy tài liệu kiến trúc rồi, cho dù hắn nắm giữ toàn cầu đệ nhất cái kiến thành lệnh, phòng trừng cũng xây không nổi thành trì rồi. Cảm ơn Long Đế đại lão biểu diễn cái gì là tìm đường chết. Kênh trò chuyện khu vực. Từng cái tin tức điên cuồng quét màn hình, các người chơi cũng là bị Long Đế tao thao tác sợ ngây người. Các hạ, quản lý Điệu Tinh xin đi lạ tại sau khi ban bố xong phong sát lệnh, một mặt nụ cười, hai tay ôm ở bộ ngực, một bộ tư thái người thắng nhìn về phía Tô Du, các hạ nếu lựa chọn đối nghịch với công ty Điệu Tinh, như vậy, cái này chính là kết quả của ngài. Một bên, ba đại hội trưởng Thương Hải trái tim biển cả, hội trưởng của siêu phàm một kiếm, hội trưởng Chiến Vương Chiến Thiên Hạ cũng là một mặt dương dương đắc ý trông lại. A, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho là công ty Điệu Tinh có thể phong sát ta liền không thể phong sát công ty Điệu Tinh rồi sao? Tô Du mỉm cười lắc đầu một cái. Sau đó, chậm rãi từ trong móc ra một quyển cũ nát màu đen quyển nhật ký. Tin tức liên quan cũng là hiện lên. Nhật ký thuyền trưởng Hắc Hỏa. Miêu tả, nhật ký thuyền trưởng Hắc Hỏa đi lạ kèn vốn, ghi lại Hắc Hỏa hải tặc cùng Điệu Tinh thương hội thành đảo gió phân hội giao dịch một chút tin tức. Bức thư cho thấy, Hắc Hỏa hải tặc hỗ trợ Điệu Tinh buôn lậu duyên hải nhân loại, đầu cơ trục lợi quân hỏa, cũng kiếm lấy đại lượng lợi nhuận. Bạch. Vừa nhìn thấy quyển nhật ký, đang một mặt vênh váo hống hách quản lý Điệu Tinh xin đi lạ lập tức sắc mặt rung một cái, miệng to hô hấp, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán không ngừng nhỏ xuống. Phản phất thấy được đùa đòi mạng. Chương 139, Tô Du phản kích, thương chiến hạ màn. Các hạ, quyển nhật ký này, các hạ là từ đâu tới? Cửa phủ bá tước, quản lý Điệu Tinh xin đi lạ vừa nhìn thấy nhật ký tình hình rõ ràng, sắc mặt lập tức đại biến, cuống nuốt nước miếng một cái cũng là hỏi. Điệu Tinh thương hội gia đại nghiệp đại, ngoài ý muốn gì chưa từng gặp qua. Nhưng là, một khi Điệu Tinh thương hội cấu kết hải tặc, cướp bóc buôn lậu quân hỏa chứng cứ bị công khai, cái kia tại Hoa Hồng Đế quốc, nhưng là chém đầu tội lớn. Điệu Tinh thương hội phân bộ thành đảo gió, cũng đem danh dự quét sân, bị triệt để khu trục. Từ đâu tới không trọng yếu. Mấu chốt chính là, thành đảo gió phong bạo bá tước đại nhân, mong rằng đối với quyển nhật ký này cảm thấy rất hứng thú. Tô Du khỏe miệng hơi hơi nâng lên. Quyển nhật ký này chính là lúc Tân Thủ thôn từ trên người bột thuyền trưởng Hắc Hỏa đi lạ kèn bạo, hiện tại cuối cùng đã tới dùng. Trong khi nói chuyện, Tô Du xoay người chính là hướng phía trong phủ bá tước đi tới. Ừ, hắn chuẩn bị nộp lên quyển nhật ký này. Các hạ dừng bước. Ta quản lý Điệu Tinh xin đi lạ, nguyện ý lấy công ty Điệu Tinh danh dự thể, chỉ cần các hạ chịu hủy diệt nhật ký, tại hạ nguyện dâng ra 5% Điệu Tinh thương hội cổ phần. 8% như thế nào? 10% như thế nào đây? Đây đã là ta quyền hạn lớn nhất rồi. Quản lý Điệu Tinh xin đi lạ ở sau lưng Tô Du đau khổ cầu khẩn, cũng là mở ra rồi 10 cổ phần thiên giới. Bốn phía quần chúng ăn dưa, cũng là nhất thời đều nhìn ngây người. Nguyên bản quản lý Điệu Tinh xin đi lạ vô hạn cường thế, một hơi phong sát Long Đế. Làm sao trong nháy mắt, hết thảy đều thay đổi, xin đi lạ ngược lại bắt đầu xin Long Đế rồi. Con chuẩn bị đưa ra 10% chi nhánh cổ phần. Đây là uống lộn thuốc sao? Phải biết, 10% Điệu Tinh thương hội phân bộ thành đảo gió cổ phần, nhưng là một con số khổng lồ nha. Ba đại hội trưởng, càng là hoàn toàn nhìn trái mắt. Bọn họ không hiểu nổi. Trong tay Tô Du nhật ký ngã xuống đất là đồ chơi gì, có thể đổi lấy Điệu Tinh thương hội 10% cổ phần. Thật là hâm mộ bệnh đau mắt đều phải phàm bảo. 10% cổ phần. Chậc chậc, một cái sắp bị phong sát thương hội 10 cổ phần, còn có ý nghĩa gì? Tô Du lắc đầu một cái, trên mặt không gợn sóng chút nào. Ở trong lúc chiến tranh, Điệu Tinh thương hội cấu kết hải tặc, đem đế quốc duyên hải cá người của thôn loại bắt làm nô lệ, buôn bán đến hải ngoại, một điểm này tuyệt đối không thể nhẫn. Lại nói, cũng chỉ có hại chết Điệu Tinh thương hội mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thành đạo gió đệ nhất thương hội, để cho linh tích thương hội sung mãn làm công tử bạc liêu, vì tương lai mình hòn đảo miễn phí sửa chặt một cái vòng xoay tường thành. Mất một lúc về sau, Tô Du liền tiến vào phủ bá tước đại điện, tự mình thăm viếng thành đảo gió bá tước phong bạo phết, mặt hiện lên công ty Điệu Tinh phạm tội mấu chốt đạo cụ, nhật ký thuyền trưởng Hắc Hỏa. Nhìn thấy nhật ký, đã sớm nhìn Điệu Tinh thương hội khó chịu thành đảo gió bá tước, lập tức phát ra một đạo giới nghiêm chỉ thị, cũng triệu hoán linh tích quản lý Tiger tiến vào phủ bá tước. Cửa phủ bá tước, mặc dù tạm thì không có bất cứ gì tin tức truyền tới, nhưng tất cả người chơi mơ hồ đều cảm giác được, hải cảng quân sự quan trọng nhất phương Bắc Đế quốc này, khả năng thời tiết muốn thay đổi. Buổi tối lúc, coi như các người chơi chờ không nổi, một hàng thông báo màu vàng đột nhiên quét màn hình mà ra. Keng. Thành đảo gió thông báo. Trải qua nghiêm mật điều tra cùng lấy chứng, bá tước phong bạo phẹt đại nhân chính thức tuyên bố Điệu Tinh thương hội phân bộ thành đảo gió mắc phải tội phía dưới. Thứ nhất, tội buôn bán nhân khẩu. Thứ hai, tội cấu kết hải tặc. Thứ ba, tội buôn lậu quân hỏa. Thứ tư, tội phản quốc. Keng. Thành đảo gió thông báo. Thấy rằng Điệu Tinh thương hội phân bộ thành đảo gió nghiêm trọng hành vi phạm tội, bá tước phong bạo phẹt đại nhân tuyên bố phía dưới xử trí kết quả. Thứ nhất, vĩnh cửu tước đoạt Điệu Tinh thương hội doanh thương tư cách. Thứ hai, kê biên tài sản Điệu Tinh thương hội với thành đảo gió tất cả tài sản. Thứ ba, Điệu Tinh thương hội tất cả thương mại đường đi tạm thời do linh tích thương hội tiếp quản. Thứ tư, lập tức dẫn độ Điệu Tinh thương hội phân bộ thành đảo gió tất cả thành viên tạm thi hành giam giữ, đợi nghe tiến một bước xử trí. Thứ năm, keng thông báo màu vàng cũng là liên tiếp quét ba lần, toàn bộ thành đảo gió trong nháy mắt nổ tung. Cửa phủ bá tước, ba đại hội trưởng Thương Hải trái tim biển cả, hội trưởng Chiến Vương Chiến Thiên Hạ, hội trưởng của siêu phàm một kiếm, đang lo lắng chờ đợi kết quả. Bọn họ mơ hồ có loại cảm giác bất an. Dù sao, ba công hội lớn vì đạt được Điệu Tinh thương hội phân bộ thành đảo gió một phần vạn cổ quyền, có thể cơ hồ đem toàn bộ công hội đều bán cho Điệu Tinh. Sau này mấy năm thời gian bên trong,
tất cả thành viên công hội đều phải nghe theo địa tinh hiệu lệnh. Keng, keng, keng.
Lúc này, liên tiếp ba hàng thông báo quét đi ra, ba đại hội trưởng xem xong thông báo, sắc mặt hoàn toàn hóa đá. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta mới vừa nhọc nhằn khổ sở cầm tới thương hội một phần vạn cổ quyền, trong nháy mắt, thương hội liền bị bá tước phong bạo cho kê biên tài sản rồi. Trái tim biển cả một mặt ngộp bức. Thương hội bị kê biên tài sản rồi, hắn mới vừa bắt được một phần vạn cổ quyền, há chẳng phải là tương đương với thanh không?
Long đế, nhất định là Long đế giở trò quỷ. Không trách tiểu tử này không muốn cổ quyền. Chiến Thiên Hạ tức nghiến răng ngửa. Lại một lần nữa, hắn Chiến Thiên công hội bại bởi Long đế.
Giở trò quỷ gì? Thương hội bị kê biên tài sản rồi, há chẳng phải là ba chúng ta công hội lớn tương đương với không có bất kỳ lợi nhuận, vẫn còn muốn uổng công cho công ty địa tinh làm nô lệ.
Siêu phàm một kiếm cũng trợn tròn mắt,
làm rõ ý nghĩ. Ba đại hội trưởng toàn bộ ngu rồi, không khí cũng yên lặng đáng sợ.
Căn cứ hiệp ước, ba công hội lớn, mấy trăm ngàn người chơi, đều phải cho địa tinh thương hội công tác mấy năm, hồi báo chính là chi nhánh một phần vạn cổ quyền.
Hiện tại cổ quyền không còn, nhưng ba công hội lớn còn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vì địa tinh phục vụ.
Cái này mẹ nó, tương đương với bị chơi quỷ rồi.
Mà lúc này, một phái binh lính cũng đi tới, dưới con mắt mọi người, trực tiếp đem ba đại hội trưởng trói lại.
Một hàng tin tức hiện lên.
Keng. Tin tức khu vực, hội trưởng Thương Hải trái tim biển cả, thân là địa tinh thương hội phó quản lý, bởi vì địa tinh thương hội một án kiện, tặng bị phủ công tức dẫn độ.
Tin tức khu vực, hội trưởng Chiến Vương Chiến Thiên Hạ,
tặng bị dẫn độ.
Tin tức khu vực, hội trưởng của siêu phàm một kiếm,
tặng bị dẫn độ.
Bị chơi quỷ rồi, còn bị ngay trước mọi người dẫn độ.
Ba đại hội trưởng nhất thời sắc mặt tối sầm lại, lòng muốn chết đều có.
Hai bên đường phố, vô số người chơi nhìn xem trong thành đảo gió, quát tháo phong vân ba đại hội trưởng, giống như chết như heo bị binh lính bắt giữ, điên cuồng phát sóng trực tiếp chụp hình đồng thời, cũng không khỏi cảm khái không thôi.
Bây giờ, địa tinh thương hội đến rồi, linh tích tổn thương của khởi.
Thanh đảo gió thương nghiệp thế giới, quả nhiên là thời tiết thay đổi, các người chơi, ngày sau cũng muốn đau khổ định hot linh tích thương hội, tranh cấp giành giật làm nhiệm vụ linh tích thương hội rồi.
Chương 140, trở thành cổ đông, bản hợp đồng thi công tường thành siêu cấp.
Lúc ban đêm, mới vừa lên đèn.
Thành phố Giang Hải, trang viên Liễu thị, một tòa cổ hương cổ sắc phương đông bên trong biệt thự.
Hô.
Liễu Nhất Giang từ trong thiên vực lui ra, ngồi ở trên ghế salon, một bên hưởng thụ hai vị tơ đen bao váy mông nữ bí thư đấm bóp, một bên thật dài ra khí.
Hơi nhắm mắt lại.
Ba ngày trong trò chơi phát sinh hết thảy, còn ở trong đầu Liễu Nhất Giang không ngừng chiếu lại, khóe miệng còn câu dẫn ra một tia không thể tin đường cong.
Cho tới giờ khắc này,
Liễu Nhất Giang cũng vẫn là không dám tin tưởng, như thế lực bá chủ thành đảo gió địa tinh thương hội, cứ như vậy hỏng mất.
Mở diễn đàn ra.
Bài viết liên quan cũng là quét màn hình.
Phân bộ thành đảo gió bị hủy bỏ, địa tinh thương hội bị đại bại.
Hồi tưởng toàn cảnh thương chiến thành đảo gió, địa tinh thương hội giải phóng mặt bằng bị loại, linh tích thương hội cười nói đến sau.
Thành đảo gió thương chiến phía sau màn người giật dây, Long đế.
Theo báo cáo, biển cả, gốc, chiến vương ba công hội lớn đã bán mình địa tinh thương hội, ba đại hội trưởng cũng gặp nốt.
Liên minh biển cả, sụp đổ.
Long học gia, phân tích một chút thần bí linh tích thương hội.
Theo báo cáo, Liêu thần công hội đã sớm trước thời hạn bố trí linh tích thương hội, lần này thu hoạch trọng đại lợi được.
Không hổ là Liêu thị tài phiệt, thương nghiệp ánh mắt quá xảo quyệt.
Lĩnh vực thương nghiệp, biển cả, chiến vương, gột mấy cái công hội này, quả thật không phải là Liêu thị đối thủ.
Thành đảo gió, thời tiết thay đổi.
Đủ loại bài viết quét màn hình.
Liêu Nhất Giang sắc mặt cũng dần dần giãn ra.
Trên thực tế, hắn ngay từ đầu tiến vào thành đảo gió, chuẩn bị chủ công địa tinh thương hội, chính là nghe theo đề nghị của Long đế, mới chuyển đầu linh tích thương hội.
Đối với linh tích thương hội, Liêu Nhất Giang cũng không có ôm hy vọng quá lớn.
Dù sao cùng địa tinh thương hội khác nhau một trời một vực.
Nhưng người nào có thể dự đoán được?
Long đế tùy tùy tiện tiện móc ra một quyển nhật ký, liền hoàn toàn lật đổ thành đảo gió cục thương như thế, đem kinh doanh trăm năm địa tinh thương hội phân bộ thành đảo gió phong sát, nâng đỡ linh tích thương hội lên trước, thượng vị.
Ngón này lật tay thành mây, trở tay thành mưa bản lĩnh, quả thực làm người ta thán phục.
Nhân tiện, trên mạng cũng bắt đầu rất nhiều thổi phồng tiếng Liêu thần công hội.
Ha ha, nhờ có Long huynh chỉ điểm, Liêu thần công hội cùng linh tích thương hội quan hệ cực kỳ chặt chẽ, danh vọng cũng cực cao.
Một khi linh tích thương hội cất cánh, Liêu thần công hội ta cũng đem lên như diều gặp gió.
Thành đảo gió chính là ta Liêu thần định đoạt.
Dĩ nhiên,
hết thảy các thứ này đều là công lao của Long huynh.
Liêu Nhất Giang trong lòng suy nghĩ,
là một cái đỉnh cấp tài phiệt người thừa kế, Liêu Nhất Giang rất rõ ràng, nếu muốn buôn bán làm mỡ, phải có bắp đùi.
Trên thực tế, Liêu thị tài phiệt, đại lao phía sau màn là quân thần gia tộc Dương thị.
Trong trò chơi,
Liêu thần công hội, đại lao phía sau màn chính là Long đế.
Đúng rồi.
Nghe Long huynh nói, ngày mai hắn chuẩn bị xây thành trì, chỉ là không biết Long huynh chuẩn bị tới chỗ nào xây thành trì.
Xây thành trì yêu cầu xây dựng đủ loại phòng thủ thành kiến trúc, Liêu thần công hội ta sở hữu mấy trăm ngàn tờ lễ ở sinh hoạt, hoàn toàn có thể nửa phút giúp Long huynh thành lập một tòa thành trì.
Liêu Nhất Giang lại là nghĩ đến,
hắn ở trong đêm thừa nhận Long đế rất nhiều ân huệ, cũng là thời điểm báo ân rồi.
Nghỉ ngơi một ngày.
Ngày thứ hai, Tô Du đăng nhập vào trò chơi, về tới quen thuộc thành đảo gió, đi tới linh tích thương hội, chuẩn bị thương lượng bước kế tiếp xây thành trì kế hoạch.
Khác với ngày xưa chính là,
ngày trước cửa có thể giăng lưới bắt chim linh tích thương hội cửa chính, giờ phút này chính chen đầy làm nhiệm vụ người chơi.
Mới vừa đến cửa, một cái cả người kim giáp, khôi ngô hùng tráng người thằn lằn, liền một mặt hưng phấn ép ra ngoài, đi tới trước mặt Tô Du, một cái kích động nắm hai tay Tô Du.
Bạn thân ái, nhờ có sự giúp đỡ của ngài, linh tích thương hội đón nhận địa tinh thương hội phần lớn thương mại tài nguyên, tấn thăng làm thành đảo gió lớn nhất thương hội.
Chúng ta huyết khiếu linh tích gia tộc cũng vì vậy tại tổng bộ đại xuất danh tiếng.
Người thằn lằn Tiger kích động nói,
việc rất nhỏ,
người thằn lằn sự tình chính là chuyện của ta.
Tô Du khách sáo nói,
bằng hữu,
Linh Tích Thương Hội đem y theo cam kết, vì lãnh địa của ngài xây dựng một vòng siêu cường tường thành. Ngoài ra, còn có cái khác rất nhiều khen thưởng. Mời tiếp thu người thần lần cảm kích. Người thần lần Tiger vung tay lên, liên quan khen thưởng cũng tuyên bố rồi. Keng. Chúc mừng. Ngài nhiệm vụ hoàn thành viên mãn thành đảo gió đệ nhất thương hội. Đạt được khen thưởng, Linh Tích Thương Hội điểm danh vọng 8 triệu. Đạt được khen thưởng, người thần lần Tiger độ hảo cảm 10 triệu. Đạt được khen thưởng, đá cẩm thạch chất lượng tốt ít 100.000 đơn vị. Đạt được khen thưởng, vật liệu gỗ chất lượng tốt ít 5 vạn đơn vị. Đạt được khen thưởng, chất lượng tốt thỏi sắt ít 1 vạn đơn vị. Đạt được khen thưởng, kim tệ ít 3.000. Đạt được khen thưởng, Linh Tích Thương Hội giấy cổ quyền phân bộ thành đảo gió. Đạt được khen thưởng, bản hợp đồng thi công tường thành siêu cấp. Một hàng khen thưởng quét ra. T. Tô Du cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, danh vọng, độ hảo cảm, tài liệu kiến trúc, kim tệ, toàn bộ đều có, phần thưởng này cũng quá phong phú. Mà trọng yếu nhất, nhưng là cuối cùng hai hạng khen thưởng. Linh Tích Thương Hội giấy cổ quyền phân bộ thành đảo gió. Cổ quyền tỷ lệ 10. Chu kỳ chia hoa hồng 1 tháng. Miêu tả 1, ngài bởi vì chắc tuyệt cống hiến, đặc biệt bị Linh Tích Thương Hội trao tặng chi nhánh 10% cổ quyền, trở thành chi nhánh một vị cổ đông. Mỗi tháng số 1 ngài đem nhận được tương ứng chia hoa hồng. Miêu tả 2, coi như một tên cổ đông, ngài có quyền tham dự công ty chi nhánh vận hành, cũng làm ra quyết sách. Chú thích, cổ phần này không cách nào hướng phe thứ 3 chuyển bán. 10% cổ phần. Bây giờ, Linh Tích Thương Hội trở thành thành đảo gió lớn nhất thương hội, quả thực là một đài mở hết tốc lực máy in 10 cổ phần, mỗi tháng chia hoa hồng đều chính là một con số khổng lồ. Nam kiếm tiền liền tốt rồi. Ngoài ra, trở thành cổ đông về sau, bên trong thành đảo gió, bất kỳ người chơi dám đối nghịch với mình, như vậy, chờ đợi bọn hắn chính là bị Linh Tích Thương Hội hoàn toàn phong sát. Lần này, cũng tương đương thông qua Linh Tích Thương Hội, khống chế thành đảo gió tất cả người chơi. Cho dù là Liễu Thần công hội, chỉ cần có một chút xíu hài lòng, liền có thể trong nháy mắt phong sát. Bản hợp đồng thi công tường thành siêu cấp. Miêu tả, căn cứ hợp đồng quy định, khi ngài có được chính mình khối thứ nhất lãnh địa về sau, Linh Tích Thương Hội đem miễn phí vì khối lãnh địa này, xây dựng một vòng cao 100m, 50m dày siêu cấp tường thành. Hợp đồng thi công cũng tới tay. Dạ tâm của Tô Du là cả đảo kim cương, một đạo vòng xoay siêu cấp tường thành, nhất định chi phí rất cao, cũng rất kéo vay nha. Vừa nghĩ tới siêu cấp vòng xoay tường thành hoàn thành, Tô Du khoe miệng cũng là không khỏi hơi hơi dương lên. Chương 141, kiến thành lệnh, diện tích thành phố này có chút lớn. Như vậy bằng hữu, căn cứ hợp đồng thi công, sau khi lãnh địa của ngài thành lập, người thần lần sẽ lập tức bắt tay siêu cấp tường thành xây dựng công tác. Ngài chuẩn bị khi nào thành lập lãnh địa của mình đây? Ban bố khen thưởng sẵn. Người thần lần Tiger hỏi lại lần nữa. Ta chuẩn bị, hôm nay liền thành lập lãnh địa. Tô Du gật đầu một cái. Kiến thành lệnh đã tới tay, các hạng công việc làm chuẩn bị hoàn tất, là thời điểm xây thành trì rồi. Được, ta trước theo bằng hữu nhìn xem ngài lãnh địa tương lai đi. Người thần lần Tiger một mặt ngạc nhiên. Nếu như Tô Du có thể xây thành trì, như vậy các hạng xây cất công trình, Linh Tích Thương Hội có thể nhận đầu lại, đây cũng là một món thu nhập. Đúng lúc này, Liêu Thần hội trưởng Liêu Thái Tử cũng đội va online đi tới cửa. Ở dưới sự chỉ thị của Tô Du, Liêu Thần công hội mấy trăm ngàn gờ sinh hoạt đều tại Linh Tích Thương Hội công tác, hai người quan hệ vô cùng chặt chẽ. Liêu tiên sinh, người thần lần Tiger gọi lại Liêu Thái Tử, sau đó cung kính chỉ Tô Du bên cạnh, mỉm cười nói, Liêu tiên sinh, ngươi đã là thương hội đồng bạn hợp tác, như vậy cũng tha cho ta long trọng hướng ngươi giới thiệu Linh Tích Thương Hội mới cổ đông. Long đế, cổ đông. Liêu Thái Tử một mặt một bức, không hiểu nổi, Long đế khi nào thành cổ đông Linh Tích Thương Hội rồi? Không sai, Long đế tiên sinh, vì thương hội phát triển làm ra cống hiến chắc tuyệt, đã bị trao tặng 10% Linh Tích Thương Hội phân bộ thành đảo gió cổ phần. Người thần lần Tiger hơi mỉm cười nói, thêm 10% cổ phần. Liêu Thái Tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía ánh mắt Long đế, biến đến vô cùng sùng bái, rồi sau đó lại trở nên có chút hoảng sợ. Sùng bái chính là, Long đế chỉ là một người chơi, có thể cầm tới nở tờ cờ thương hội 10% cổ phần. Phải biết, tại vô số người chơi, vô số công hội, vì tiếp Linh Tích Thương Hội nhiệm vụ mà bần rầu, Long đế đã trở thành thương hội cổ đông, trên lệch này cũng quá lớn một điểm a. Hoảng sợ nhưng là, Long đế trở thành cổ đông thương hội, như vậy chỉ cần Long đế một cái mất hứng, thì có thể làm cho thương hội phong sát Liêu Thần công hội. Đến lúc đó, Liêu Thần công hội mấy tháng này thì đồng nghĩa với làm việc của công. Có thể nói, mạng nhỏ Liêu Thần công hội đều nắm chặt ở trong tay Long đế. Long huynh. Không, Long thiếu gia. Long thiếu châu bỏ a. Long thiếu trở thành cổ đông thương hội, ngày sau Liêu Thần công hội ta liền theo Long ca lan lộn. Long ca ăn thịt, Liêu Thần công hội ta uống canh. Trên mặt Liêu Thái Tử chợt trở nên lạnh hót lên. Không tệ. Ngày trước, Liêu Thái Tử chẳng qua chỉ là đem Long đế coi như bắp đùi, một lòng giao hảo, lấy gọi nhau huynh đệ, hai người địa vị bình đẳng. Nhưng bây giờ rốt cuộc minh bạch được, chính mình chẳng qua chỉ là trong mắt Long đế một tên tiểu đệ. Long đế vui vẻ, Liêu Thần công hội liền có thể dựa vào Linh Tích Thương Hội nhanh chóng phát triển. Long đế không vui, hoàn toàn có thể một cước đem Liêu Thần công hội đá văng ra. Người như vậy, không đáng tội nổi. Rất tốt. Tô Du vô bả vai Liêu Thái Tử một cái, nhàn nhạt gật đầu một cái. Vị Liêu thị tài phiệt này người thừa kế, có thể cam làm tiểu đệ, quả nhiên là có giác ngộ, thật tinh mắt. Nếu như là không biết điều, còn dám lấy gọi nhau huynh đệ, hắn không ngại gõ một cái đối phương. Cường giả, không cần thiết huynh đệ. Làm xong hợp đồng, Tô Du cũng không nhiều chế mãi, mang theo Tiger, đám người Liêu Thái Tử, ngồi Linh Tích Thương Hội thuyền máy, lần nữa chạy tới đảo Kim Cương. Tốc độ thuyền máy muốn xa nhanh hơn chiến hạm của đế quốc. 2 giờ công phu, mấy người đổ bộ thành công đảo Kim Cương. Bằng hữu, đảo Kim Cương, vị trí đế quốc nhân loại, vong linh đế quốc trung gian, cũng là hải ngoại mua bán trạm trung chuyển, tương lai chắc chắn là một chỗ quân sự trọng trấn, thương nghiệp trọng trấn. Ở chỗ này xây thành trì, tương lai tiền đồ vô hạn nha. Bờ biển đảo Kim Cương. Người thằn lằn Tiger gió biển thổi, quét mắt bản đồ, cũng là cảm khái nói. Long thiếu, đảo Kim Cương là chỗ tốt nha, hiện tại công hội khác không có ở nơi này xây thành trì, Long thiếu có thể chọn cái tốt nhất xây thành trì địa điểm. Liêu thái tử cũng là cảm khái nói. Trên thực tế, bao gồm Liễu thần công hội ở bên trong, thành đảo gió các công hội lớn cũng muốn tại đảo Kim Cương xây thành trì, đây đều là bí mật công khai rồi. Nhưng đều khổ nổi không có kiến thành lệnh. Chọn chỗ tốt. Tô Du cười, hắn còn dùng chọn sao, mục tiêu của hắn nhưng là toàn bộ đảo Kim Cương. Trong lúc suy tư, Tô Du lấy ra một cái lệnh bài cũ kỹ. Kiến thành lệnh. Hiệu quả, sau khi sử dụng, ngươi có thể tại đế quốc nắm giữ một khối hợp pháp thổ địa, dùng để xây dựng chính mình thành trì. Miêu tả, không muốn xây thành trì người chơi không phải là thú vị nhà. Chú thích, người chơi sẽ đạt được khen thưởng đặc biệt, xin mau sớm xây thành trì đi. Keng. Xin hỏi sử dụng kiến thành lệnh. Một khi sử dụng xong, phu cận dưới chân chu vi 10 km thổ địa sẽ trở thành ngài tư nhân lãnh thổ, chịu đế quốc thần thánh pháp luật bảo vệ. Một đạo nhắc nhở vang lên. Chắc chắn. Tô Du khẽ gật đầu. Keng. Chúc mừng. Ngài sử dụng kiến thành lệnh, trước mặt vị trí đảo Kim Cương, 04570815, trở thành lãnh địa của ngài, diện tích lãnh địa 10 km. Ánh sáng lóe lên. Bốn phía trên đất liền, sáng lên một vòng màu xanh lá cây màng ánh sáng, màu xanh lá cây màng ánh sáng bên trong lãnh địa, chính là Tô Du mới bắt đầu lãnh địa. 10 km diện tích lãnh địa. Tương đương với tiểu nhất như vậy thành trấn nhỏ rồi. 10 km, quá nhỏ. Tô Du khẽ mỉm cười. Lần nữa từ trong móc ra một cái thẻ, không chút do dự bóp vỡ. Keng. Ngài sử dụng một tấm có hoa hồng đế quốc hoàng thất ký đế tước thân phận tử tước thẻ. Keng. Ngài bị hoa hồng đế quốc hoàng thất gia phong vì tử tước đế quốc. Ngài đạt được toàn bộ thuộc tính trưởng thành 5. Ngài đạt được tử tước đế quốc tương ứng đặc quyền. Keng. Thân là một tên đế quốc quý tộc, ngài trời sinh nắm giữ càng nhiều lãnh địa quyền lợi, ngài mới bắt đầu diện tích lãnh địa thăng lên là 1000 km. Một hàng nhắc nhở vang lên. Tử tước đế quốc quý tộc đặc quyền cũng hiện ra. Trừ tăng vọt 5 điểm toàn bộ thuộc tính trưởng thành. Lãnh địa lục màn cũng chợt mở rộng, khuyết trương lớn đến bao trùm 1000 km hòn đảo diện tích. 1000 cây số sao? Còn chưa đủ. Tô Du khẽ hít một hơi, liên tiếp lấy ra 3 tấm thẻ, toàn bộ bắt vỡ. Ken. Ngài sử dụng một tấm hoàng thất tặng thẻ phát triển lãnh địa, Hoa Hồng Đế quốc hoàng thất công nhận ngài mở rộng lãnh địa quyền lợi, lãnh địa của ngài diện tích gấp đôi, thăng lên làm 2000 km. Ngài sử dụng một tấm. Diện tích lãnh địa gấp đôi, thăng lên làm 4000 km. Ngài sử dụng một tấm. Diện tích lãnh địa gấp đôi, thăng lên làm 8000 km. 3 tỷ điểm chiến công không có phí công hoa. Diện tích lãnh địa trực tiếp từ 1000 km thăng lên làm 8000 km. Đại biểu diện tích lãnh địa lục màn hầu như đã bao phủ toàn bộ đảo Kim Cương. Một bên, người thằn lằn Tiger, Liêu thái tử nhìn xem to lớn lục màn, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Nói xong, người chơi mới bắt đầu lãnh địa chỉ có 10 km đây. Vì Long Đế gì lớn như vậy? Chương 142, đảo Long Thạch, bắt đầu từ hôm nay làm đảo chủ. Keng. Một tòa thành trì cường đại, từ một tòa xinh đẹp tên bắt đầu, mời làm ngài thành trì mệnh danh. Một đạo nhắc nhở lại là xuất hiện. Tên sao? Liền kêu nó thành Long Thạch đi. Tô Du suy nghĩ một chút nói, đảo Kim Cương dưới đất có tế đàn rồng thần, trên đất có từng cục cổ xưa đá lớn, tương lai thành trì đặt tên thành Long Thạch, cực là thích hợp. Keng. Chúc mừng. Coi như một vị người chơi quý tộc, thành Long Thạch xung quanh lãnh địa, tự động mệnh danh là Long Thạch lĩnh. Keng. Chúc mừng ngài trở thành toàn cầu đệ nhất cái xây thành trì người chơi, xin hỏi, có hay không hướng người chơi toàn cầu công bố cái này vui mừng tin? Có công khai tin tức hay không, không ảnh hưởng liên quan khen thưởng. Một hàng nhắc nhở xuất hiện. Công khai. Tô Du gật đầu đồng ý gật đầu một cái. Lại đến thích nghe ngóng thông báo toàn cầu thời khắc, tự nhiên cũng phải cần chiêu cáo thiên hạ, để cho bệnh đau mắt các người chơi tái phạm một lần khỏi bệnh rồi. Chợt một hàng thông báo màu vàng quét màn hình mà ra. Keng. Thông báo toàn cầu. Chúc mừng tờ Lê Ơ Long Cung Long Đế, bị Hoa Hồng Đế quốc hoàng thất gia phong vì tử tước đế quốc, trở thành toàn cầu đệ nhất vị người chơi quý tộc. Đạt được khen thưởng, quà tặng chư thần trái trưởng thành sức mạnh ít 1, quà tặng chư thần trái trưởng thành trí lực ít 1. Keng. Keng. Hàng thông báo thứ nhất là thông báo lúc trước trở thành tử tước đế quốc sự tình. Ở trong thế giới thiên vực, tước vị vô cùng trọng yếu, một khi có tước vị, liền có thể đánh vào thượng tầng nở tờ cơ vòng, tiếp xúc được một chút đỉnh cấp nhiệm vụ. Vô số người chơi, nam mộng cũng nhớ trở thành một vị cấp thấp nhất quý tộc. Nhưng mà mở sẽ vừa mới bao lâu, Long Đế lại trở thành tử tước, thật là làm cho người ta hâm mộ. Người chơi toàn cầu đồng loạt sôi trào. Cũng không lâu lắm, thông báo màu vàng thứ hai liền bắt ra. Keng. Thông báo toàn cầu. Chúc mừng tờ Lê Ơ Long Cung Long Đế sử dụng kiến thành lệnh, thành lập toàn cầu đệ nhất tòa người chơi thành trì, thành Long Thạch. Thông báo toàn cầu. Chúc mừng tờ Lê Ơ Long Cung Long Đế đạt được lãnh địa quý tộc Long Thạch lĩnh. Đạt được khen thưởng, đá cẩm thạch chất lượng tốt ít 100.000 đơn vị. Đạt được khen thưởng, vật liệu gỗ chất lượng tốt ít 100.000 đơn vị. Đạt được khen thưởng, chất lượng tốt thỏi sắt ít 100.000 đơn vị. Đạt được khen thưởng, hoàn thất tặng lãnh địa gấp đôi thẻ ít 1. Long Thạch lĩnh. Diện tích 8000 km. Vị trí: Sever Giang Đông đảo Kim Cương khu vực đông bộ. Keng. Keng. Thông báo lần nữa liền quét 3 lần. Trên thực tế, Long Đế thu được toàn cầu duy nhất một cái kiến thành lệnh, đây là chuyện mọi người đều biết, Long Đế xây thành trì cũng không ra ngoài các người chơi dự liệu. Nhưng khi thấy lượng lớn khen thưởng, còn có Long Thạch lĩnh diện tích, các người chơi trong nháy mắt vỡ tổ. Ni a ni a ni a. Làm sao phi tứ, người chơi mới bắt đầu thành trì diện tích, không phải là 10 km đây, Long Đế này, lãnh địa làm sao cao tới 8000 cây số, cái này mẹ nó tương đương với một cái quốc gia nhỏ đi. Lãnh địa này cũng quá một chút. Hôn mê. Khen thưởng cũng là phong phú không được đâu. Chua, ta chua. Lãnh địa 8000 km, cái này so với một chút công tức đất phong cũng lớn a. 8000 km lãnh địa, cơ hồ có thể tự lập làm vua rồi. Long đế đi vận cất cho gì, lại thu được lớn như vậy một mảnh lãnh địa. Người Đông Vương này lại mở hặc rồi sao? Các người chơi nổ nước bọn rối rít. Cùng lúc đó, Tô Du thu hoạch vị thành chủ thứ nhất toàn cầu người chơi khen thưởng về sau, cũng vậy, lập tức sử dụng khen thưởng thẻ phát triển lãnh địa. Ken, ngài sử dụng một tấm hoàng thất tặng thẻ phát triển lãnh địa 4. Lãnh địa của ngài diện tích gấp đôi, thăng lên làm 16000 km. Kèm theo âm thanh nhắc nhở. Đại biểu lãnh địa biên giới lục màn, ông nhưng dùng một cái, bắt đầu lần nữa phát triển. Toàn bộ đảo Kim Cương bất quá 10000 km. Mà lần này, lục màn một mực vượt qua toàn bộ hòn đảo, một mực phát triển đến bốn phía trong vùng biển. Cái này cũng đại biểu Tô Du lãnh địa đã bao gồm toàn bộ đảo Kim Cương. Một đạo nhắc nhở cũng là vang lên. Ken, trò chơi nhắc nhở, lãnh địa của ngài diện tích bao phủ đảo Kim Cương toàn cảnh, căn cứ Hoa Hồng Đế quốc cương vực pháp, đảo Kim Cương sẽ trở thành ngài đảo nhỏ tư nhân. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng ngài trở thành đảo chủ. Trò chơi nhắc nhở, xin hỏi có hay không vì ngài đảo nhỏ tư nhân lấy một cái tên mới. Một hàng nhắc nhở mới xuất hiện. Đảo Kim Cương quả nhiên trở thành đảo nhỏ tư nhân rồi. Tên mới sao? Liền kêu nó đảo Long Thạch đi. Tô Du suy nghĩ một chút nói. Cùng lúc đó, lại là một hàng thông báo màu vàng quét đi ra. Ken, thông báo toàn cầu. Chúc mừng tờ Lơ Long Cung Long Đế diện tích lãnh địa đạt được 16000 km, thành công bao trùm toàn bộ đảo Kim Cương. Bắt đầu từ hôm nay, đảo Kim Cương trở thành Long Đế đảo nhỏ tư nhân. Ken, thông báo toàn cầu. Người chơi Long Cung Long Đế chính thức đem đảo Kim Cương đổi tên là đảo Long Thạch, cũng trở thành đảo Long Thạch đảo chủ. Thông báo toàn cầu. Chúc mừng tờ Lơ Long Cung Long Đế trở thành toàn cầu đệ nhất vị đảo chủ. Đạt được khen thưởng, quà tặng chư thần trái trưởng thành sức mạnh ít 1, quà tặng chư thần trái trưởng thành trí lực ít 1. Đạt được khen thưởng, hoàng thất tặng lãnh địa gấp đôi thẻ ít 1. Ken, Ken. Thông báo toàn cầu lần nữa quét 3 lần. Mà tại sau khi hắn sử dụng mới khen thưởng lãnh địa gấp đôi thẻ, thuộc tính đảo Long Thạch cũng hiện ra ở người chơi toàn cầu trước mặt. Đảo Long Thạch. Đảo chủ, Long Cung Long Đế. Trận doanh trật tự. Quốc gia, máy chủ Giang Đông Hoa Hồng Đế quốc. Thiết bị, thành Long Thạch, chưa xây xong, tường thành đảo Long Thạch, chưa xây xong, bến tàu thiên nhiên đảo Long Thạch thứ 2. Tổng diện tích 32000 km. Hòn đảo diện tích 10000 km. Diện tích hải vực 22000 km. Miêu tả, một tòa vị trí chiến lược quan trọng hòn đảo, tạm không khai phá, chỉnh trạng thái nguyên thủy. Khi thấy tình hình hòn đảo, người chơi toàn cầu hoàn toàn ngu rốt rồi, không người muốn lấy được, Long Đế không chỉ trở thành toàn cầu đệ nhất vị quý tộc, vị thành chủ thứ nhất toàn cầu, còn mẹ nó trở thành toàn cầu đệ nhất vị đảo chủ. Tin tức này cũng quá rung động. Cùng lúc đó, một bên người thằn lằn Tiger, giơ tay nâng chán đầu, có loại cảm giác mê man. Căn cứ hợp đồng thi công, linh tích thương hội có thể sẽ vì Long Đế lãnh địa, xây dựng một vòng cao 100m, dày 50m siêu cấp tường thành. Nguyên bản, cho là diện tích lãnh địa chỉ có 10 km, nhưng bây giờ, diện tích lãnh địa đạt tới 32000 km, lục địa diện tích cũng cao tới 10000 km, bao trùm toàn bộ hải đảo. Lại nói, xây dựng một vòng vòng xoay siêu cấp tường thành, chi phí này có thể lên trời rồi. Chương 143, siêu cấp tường thành mở xây, nội dung cốt truyện thành đảo gió hạ màn. Ưng Tháp Quốc, công hội Đế Ưng, trong đại sảnh. Giờ phút này, thiên tài người chơi Phệ Ở đang cùng một đám Ưng Tháp người chơi nghiên cứu tương lai công hội thành trì xây dựng bản nháp. Còn có nửa tháng, chúng ta Ưng Tháp công hội liền đem hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn, cầm tới một cái kiến thành lệnh, đến lúc đó, chúng ta liền có thể xây dựng chính mình thành trì rồi. Hơn nữa, ta thu được một tấm thẻ phát triển lãnh địa. Cái này cũng đại biểu tương lai chúng ta Ưng Tháp công hội thành trì, diện tích đem gấp đôi, từ 10 km thăng lên làm 20 km. Phệ Ở một mặt tràn đầy tự tin nói, tuy nói, phương Đông vị kia Long Đế trước tiên lấy được toàn cầu đệ nhất cái kiến thành lệnh, nhưng vậy thì như thế nào, thành trì diện tích còn không phải là kém hơn bọn họ Ưng Tháp công hội. Long Đế, một người chơi tự do, coi như toàn cầu đệ nhất cái thành lập thành trì, lại có thể thế nào? Thành trì Long Đế chỉ có 10 km, mà thành trì Ưng Tháp chúng ta, nhưng là 20 km, lớn hơn đến tận gấp đôi à. Tương lai đệ nhất thiên hạ thành, nhất định là chúng ta Ưng Tháp. Có tấm này thẻ phát triển lãnh địa. Thành trì Ưng Tháp chúng ta, toàn bộ dùng đỉnh cấp kiến trúc sư bán, cũng ủy thác công ty địa tinh phụ trách chế tạo, thành trì chất lượng, nhất định toàn cầu dẫn trước. Xây thành trì về sau, liền có thể chiêu mộ phó anh hùng, ha ha ha. Long Đế, không đáng sợ. Dường như tâm tình cũng không tệ. Các tờ lễ Ưng Đế đều là cười lớn ha ha. Hô. Phệ Ở cũng thở dài một cái. Tiến vào thiên vực tới nay, hắn một mực đem Long Đế làm đối thủ, hơn nữa một mực bị Long Đế bỏ lại đằng sau. Nhưng lần này, hắn hoàn thành một cái siêu cấp nhiệm vụ ẩn, khen thưởng một tấm thẻ phát triển lãnh địa, cũng là để cho hắn tự tin tăng cao, cảm giác rốt cuộc vượt qua Long Đế một lần. Nhưng ngay lúc này, một hàng thông báo màu vàng quét đi ra. Ken, thông báo toàn cầu. Chúc mừng tờ Lễ Long Cung Long Đế chiếm giữ đảo Long Thạch, lục địa diện tích 10000 km, trở thành đảo Long Thạch chủ. Thông báo toàn cầu. Thông báo toàn cầu. Thông báo liên tiếp quét 3 lần. Nhìn thấy thông báo tình hình rõ ràng, công hội Đế Ưng tổng bộ trong đại sảnh, trong nháy mắt một mảnh vắng ngắt. 10000 km. Ô hát mi gột, cái này sao có thể? Người chơi mới bắt đầu lãnh địa, không phải là chỉ có 10 km sao? Long Đế làm sao có 10000 km? VDF. Long Đế trực tiếp trở thành đảo chủ rồi. Từ tin tức đến xem, Long Đế chiếm đoạt đảo Long Thạch, lục địa diện tích 10000 km, diện tích hải vực 22000 km. Quá khoa trương. OH4. Không thể lăng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Đế Ưng các người chơi liền rối rít không thể tin giống giận. Vừa rồi, bọn họ còn đang vì mình tức sẽ nắm giữ 20 km thành trì mà đắc chí. Nhưng trong nháy mắt, Long Đế lại có một cả hòn đảo nhỏ.
Lục địa diện tích 10.000 km, đại dương diện tích 22.000 km, tổng diện tích cao tới 32.000 mét vuông động lực. Này bằng với người chơi bình thường thành trì 3.200 lần, tương đương với thành trì đế ưng 1.600 lần. Không sai biệt lắm, vượt qua thế giới hiện thật 90% quốc gia diện tích. Quá khoa trương. Phúc. Long đế, nam nhân vương đông này trở thành tử tức đế quốc, mới bắt đầu lãnh địa liền lớn xa hơn người chơi bình thường, lại phối hợp thêm thẻ phát triển lãnh địa, mới sẽ có được to lớn như vậy diện tích lãnh địa. Đáng ghét ta. Phe ở 5 năm đấm, ánh mắt đỏ phảng phất có thể nhỏ máu. Lại một lần nữa, hắn lại một lần nữa thua ở trong tay Long đế. Phía Bắc Đại Lục Vong Linh Đế Quốc, cứ điểm bóng tối. Trong tổng bộ U Linh Công Hội, một trận hội nghị cấp cao đang tổ chức. Bởi vì U Linh Công Hội thành viên đều là quốc tế tội phạm truy nã, cho nên sẽ không âm thầm gặp mặt, mà là ở trong game họp. Các vị, liên quan với U Linh Công Hội, tương lai công hội thành trì xây dựng, các vị phát biểu ý kiến đi. Trên chủ tọa, hội trưởng Bạch Dạ U Linh một mặt lạnh như băng nói, từ lần trước căn cứ hỗn độn đại chiến, nàng bị buộc hướng Long Đế kêu ba ba về sau, liền vẫn là tấm này lạnh lùng bộ dáng. Hội trưởng đại nhân, tốt nhất xây thành trì địa điểm, không thể nghi ngờ là đảo Kim Cương. Bất quá đáng tiếc, đảo Kim Cương đã rơi vào đế quốc nhân loại chi thủ. Phó hội trưởng U Linh Pháp Vương thở dài nói, đúng vậy a, đảo Kim Cương vị trí tuyệt cao. Chiến tranh đảo Kim Cương, chúng ta vốn là có thể thắng, đều là lỗi của Long Đế. Long Đế người này, đoàn diệt U Linh công hội ta hai lần, vừa xấu hổ nhục hội trưởng đại nhân, ta sớm muộn phải trả hắn. Đảo Kim Cương, trung tâm thương nghiệp, trung tâm quân sự, một khi xây thành trì, tất nhiên hết sức phồn hoa. Đáng tiếc rồi. Thành viên công hội rối rít thở dài nói, trên thực tế, từ thiên vực mở sẽ vừa không bao lâu, U Linh công hội vẫn kế hoạch tại đảo Kim Cương xây thành trì, nhưng tiếc là cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mà lúc này, một hàng thông báo màu vàng quét màn hình mà ra, thông báo toàn cầu, chúc mừng tờ Lễ Ơ Long Cung Long Đế chiếm giữ đảo Long Thạch. Ken, ken, ba hàng thông báo màu vàng quét đi ra, phòng họp một mảnh vắng ngắt. Long Đế chiếm lĩnh toàn bộ đảo Kim Cương, còn đổi tên là đảo Long Thạch, đây chính là một tòa 10.000 km cỡ lớn hòn đảo. Hắn là làm sao làm được? Quá độc ác, đáng ghét, đảo Kim Cương hoàn mỹ như vậy chiến lược cứ điểm, cứ như vậy bị Long Đế nắm trong tay. Có đảo này tại, ta mất mạng linh xuôi nam, khó khăn nặng nề, không thể tin tưởng. U Linh các người chơi một trận hít một hơi lãnh khí, trong mắt có phẫn nộ, có khiếp sợ, nhưng càng nhiều hâm mộ sâu đậm. Bọn họ nằm mơ cũng muốn ở trên đảo Kim Cương thành lập một tòa thành trì, mà bây giờ Long Đế lại chiếm lĩnh toàn bộ đảo Kim Cương, bọn họ thật là nghĩ không hâm mộ cũng không được nha. Tốt, tốt một cái Long Đế, ngươi lại chiếm lĩnh toàn bộ đảo Kim Cương, bản hội trưởng thật đúng là coi thường với ngươi rồi. Bất quá một cái hòn đảo lớn như vậy, đường ven biển dài lâu khúc chết, chỉ dựa vào ngươi Long Cung công hội xác định thủ được sao? Làm cương đạo, nhưng là U Linh công hội ta sở trưởng cũ. Hội trưởng Bạch Dạ U Linh cắn chặt hàm răng. Long Đế tùy tiện chiếm cứ lớn như vậy một cái hòn đảo, như vậy phải rất khó phòng thủ, U Linh công hội phải làm chính là không có việc gì liền đi đánh lén, để cho đảo Kim Cương vĩnh viễn cũng phát triển không nổi. Long thiếu, cái này đảo Kim Cương diện tích 10.000 km, vị trí chiến lược quan trọng, nhưng phòng thủ áp lực cũng cực lớn nha. Lại nói, chờ sau khi thành trì chính thức xây xong, còn sẽ có quái vật công thành đây. Trên đảo Long Thạch, Liêu Thái Tử lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng là một mặt kinh dị nói với Tô Du. Long Đế qua tay, chiếm cứ một cái chu vi hòn đảo 10.000 km, lớn như vậy hòn đảo, đường ven biển dài lâu vô cùng, phòng thủ áp lực liền có thể tưởng tượng được. Phòng thủ sao? Tô Du xoay người nhìn về phía một bên người thằn lằn Tiger, hơi mỉm cười nói, phương diện phòng thủ là hơn cực khổ linh tích thương hội rồi. Chuyện này, người thằn lằn Tiger một mặt cười khổ, căn cứ hợp đồng thi công, hắn phải vì đảo Kim Cương xây dựng một tòa vòng xoay siêu cấp tường thành. Bằng hữu, thật sự không nghĩ tới, ngươi mới bắt đầu lãnh địa, rộng lớn như vậy. Bất quá, người thằn lằn nếu như là đã cùng ngài ký kết hợp đồng thi công, liền chắc chắn sẽ không trở lại. Người thằn lằn Tiger hít một hơi thật sâu nói, thương nghiệp uy tín cao hơn sinh mệnh, linh tích thương hội đương nhiên sẽ không vi phạm nội dung hợp đồng. Lại nói, đảo Long Thạch một cái hòn đảo lớn như vậy, tương lai công trình không thiếu được, mấy cái này đều là linh tích thương hội cơ hội làm ăn. Tốc độ linh tích thương hội cũng sắp lạ thường. Thương lượng một chút công trình chi tiết, Tiger chính là liên lạc với thương hội tổng bộ, quyết định ngày thứ hai liền bắt đầu làm việc xây dựng, tất cả tài liệu, nhân công hoàn toàn do linh tích thương hội gánh vác. Liêu Thái Tử bên cạnh cũng là nhìn một sững sờ một chút. Một tòa hòn đảo 10.000 km, xây dựng một đạo vòng xoay siêu cấp tường thành cao 100m, dày 50m, trời mới biết chi phí cao bao nhiêu. Nhưng mà, Long Đế cứ như vậy chơi quỵt một đạo tường thành. Thật đúng là chơi quỵt chi thần đây. Xác định xong công thành tình huống về sau, Tiger đã liên lạc từng chiếc linh tích thương hội thuyền hàng, hướng hòn đảo vận chuyển tài liệu. Tô Du cũng đem lúc trước đổi truyền tống trận loại nhỏ đặt ở trên công trường, cung cấp công nhân nhanh chóng truyền tống. Rồi sau đó, hắn lại đi gặp một cái na già nhỏ xài ẩn, giao phó chi này nạ gạ tám tay bộ lạc, nghỉ ngơi cho khỏe sinh tức, sớm ngày hoàn thành lột xác. Thuận tiện, trong khoảng thời gian này, phụ trách bảo vệ đảo Long Thạch. Toàn bộ đảo Long Thạch công thành xây dựng, thực sự quá khổng lồ, phải cần một khoảng thời gian. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền tốt rồi. Làm xong hết thảy các thứ này, Tô Du đi tới bờ biển, thở dài một cái, từ sự kiện tờ vờ tờ chiến tranh đảo Kim Cương mở ra, hắn đang tại trên đảo bận rộn hơn một tháng. Cũng rốt cục thì rút xong. Sau đó, chính là tạm thời cáo biệt đảo Long Thạch, đi giáo hội máu rồng, cùng tư tế Long Dực A ảo phái nạ, thương lượng một chút dưới đất tế đàn rồng thần sự tình. Thuận tiện, tiếp bước nhiệm vụ kế tiếp. Thành đảo gió. Cũng đem tạm thời có một kết thúc, là, đi mới bản đồ mạo hiểm. Chương 144, vua trí cao người lồn băng hà, nữ bạn cùng phòng ở chung mới. Hai ngày kế tiếp, công trình đảo Long Thạch, tiến hành như dầu sôi lửa bỏng.
Tô Du mỗi ngày ở tại giáo hội máu rồng trong, chuẩn bị gặp một lần tư tế long dược ảo phái nạ, nhìn xem mẹ rồng bước kế tiếp có gì kế hoạch. Lại nói, bình thường nhiệm vụ, Tô Du đã hoàn toàn coi thường, chỉ có mẹ rồng ban bố nhiệm vụ thần tuyển, khen thưởng phong phú, mới có thể làm hắn từng tia hứng thú. Bất quá đáng tiếc là, tư tế long dược ảo phái nạ một mực đang bế quan tu luyện, tạm thời thấy không được. Ken, trò chơi nhắc nhở, thân ái người chơi Long Cung Long Đế, ngài đang tại rời khỏi thiên vực. Ngày này, Tô Du ở trong game nhìn hồi lâu giáo hội sách, buổi tối vô cùng, mới từ trong trò chơi lui ra. Liễu Nhan Tịch cô gái nhỏ kia không ở nhà, hắn dứt khoát nằm ở lầu một trên ghế salon, tùy tiện quét quét điện thoại di động. Long Đế, đệ nhất thiên hạ đạo chủ. Long Đế thật là tăng thể diện mặt mũi của tờ lễ Long Quốc chúng ta rồi, không chỉ toàn cầu đệ nhất cái xây thành trì, còn toàn cầu đệ nhất cái có hải đảo. Ha ha, cảm giác Long Đế cùng chúng ta chơi không phải là một cái trò chơi. Long học gia, 80.000 chữ trường văn, mang ngươi thâm nhập hiểu rõ bí mật của đảo Long Thạch. Chuyên gia địa lý học, 50.000 chữ trường văn, thâm nhập phân tích đảo Long Thạch không có gì sánh kịp vị trí chiến lược. Long Đế, khắc tinh bệnh đau mắt. Cái trò chơi này phải bị Long Đế chơi mặc. Có thể nhìn thấy, trên diễn đàn, đủ loại liên quan với đảo Long Thạch bài viết điên cuồng quét màn hình. Đảo Long Thạch lớn như vậy, phòng thủ nhất định cũng lòng, nghe nói không ít hải tặc đang chuẩn bị cướp bóc đảo Long Thạch đây. Lấy tài lực người chơi hiện tại, căn bản không có năng lực khai phá đảo Long Thạch. Đề nghị, Long Đế đem đảo Long Thạch cống hiến ra đến, để cho tất cả trật tự công hội lớn cùng nhau khai phá. Ăn một miếng không mập mạp được, Long Đế bắt lại đảo Long Thạch, chưa chắc khai phá lên. Một khi khai chiến, đảo Long Thạch sẽ trở thành chiến trường. Diện tích lãnh địa càng lớn, quái vật công thành càng điên cuồng, cười nhìn đảo Long Thạch bị quái vật săn bằng. U Linh công hội cảnh cáo, đảo Long Thạch sẽ trở thành công hội mục tiêu đả kích trọng điểm. Dĩ nhiên, ở trên diễn đàn, trừ thổi phồng bài viết ở ngoài, cũng không thiếu dẫm đạp đảo Long Thạch bài viết. Chủ yếu là đánh trúng tại phương diện an toàn. Đảo Long Thạch diện tích 10.000 km, vị trí nhân loại, vong linh tiếp giáp hải vực, giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ thủng thuốc súng nổ tung. Một khi đại chiến bùng nổ, đảo Long Thạch không thể nghi ngờ trước nhất chịu đánh vào. Lại nói, lớn như vậy hòn đảo, coi như thả 100.000 trên đại quân đi, cũng không tiện phòng thủ. Bình thường tới nói, địa hình đảo Long Thạch yêu cầu thường trú một nhánh hạm đội hải quân quy mô khổng lồ đóng giữ, mới có thể bảo đảm an toàn. Bất quá, một khi ta siêu cấp tường thành hoàn thành, mà không sợ những thứ này. Tô Du cười một tiếng. Bình thường công hội, coi như có toàn bộ đảo Long Thạch, sợ rằng cũng muốn hàng đêm để phòng có người len lén lên đảo làm phá hư. Nhưng siêu cấp tường thành, cao 100m, dày 50m, đừng nói là hải tặc rồi, coi như là hạm đội chính quy đại bác, cũng rất khó đánh vỡ. Có siêu cấp tường thành tại, đảo Long Thạch chắc chắn là vô cùng kiên cố. Cũng liền đang xem diễn đàn đồng thời, đột nhiên, một dãy lớn bài viết đột nhiên quét màn hình mà ra. Tiêu đề: Vương quốc quần sơn vua trí cao người lùn vua tay sắc lợn ở gẳng băng hà. Vua trí cao người lùn băng hà, vương quốc người lùn thế cục đại loạn. Tin tức mới nhất: Vương quốc người lùn 18 thủ lĩnh đại thị tộc đem về tụ ý dồn phật gờ, chọn lựa vị kế tiếp vua người lùn. Khảo chứng đảng, người lùn 18 thủ lĩnh đại thị tộc toàn bộ phân tích. Thí sinh vua người lùn nhiệm kỳ kế hấp dẫn nhất, vua đổ tể gọ chẹt. Vương quốc người lùn sắp tiến vào vua đổ tể thời đại. Vua đổ tể gọ chẹt vĩ đại sắp thống lĩnh toàn bộ vương quốc người lùn. Tại vua đổ tể bệ hạ, trước khi thống trị vương quốc người lùn, hắn còn cần quét sạch một cái mấy cái chính địch. Về tình về lý, đều chính là vua đổ tể gọ chẹt kế thừa vua trí cao vị trí. Vua trí cao người lùn băng hà bài viết trong nháy mắt quét màn hình. Mọi người đều biết, vương quốc người lùn lại tên vương quốc quần sơn, vương quốc quần sơn người thống trị cao nhất tên là vua trí cao. Vua trí cao sinh ra cũng là từ vương quốc các thủ lĩnh đại thị tộc đề cử sản xuất sinh. Trước mắt mà nói, người lùn vua đổ tể gọ chẹt thực lực mạnh nhất, vũ lực cao nhất, không thể nghi ngờ là vị kế tiếp vua trí cao người lùn có lực nhất người cạnh tranh. Vua đổ tể gọ chẹt, một vị tàn khốc người yêu người thống trị, đời trước bằng vào thủ đoạn thiết huyết chu diệt mấy vị khác chính địch, thuận lợi ổn định vua trí cao vị trí. Bất quá, vua đổ tể thích việc lớn hám công to, tham lam vô độ, trong lúc tại nhiệm xé bỏ cùng nhân loại, minh ước tinh linh, đưa đến trận doanh trật tự thực lực đại tổn. Mãi đến vua phủ văn bợ lệ gạ lên trước thượng vị, vương quốc người lùn mới vừa ổn định thế cục. Nhưng dù vậy, vương quốc người lùn suy sụp đã không thể tránh khỏi. Tô Du hơi nheo mắt lại, đời trước nội dung cốt truyện của vương quốc người lùn từng hình ảnh ở trước mắt hiện lên. Đời trước, người lùn chọn sai quốc vương, chủng tộc yêu linh, quốc lực đại tổn, khiến cho người thở dài sống lại một đời. Tô Du thân ở đế quốc nhân loại thành đảo gió, cũng không cách nào sửa lại vương quốc người lùn thế cục, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đời trước bi kịch lần nữa lặp lại. Quát két. Cũng đúng lúc này, cửa chính đột nhiên mở ra, một bộ xóa vai mái tóc, tơ đen chủ váy dạ hội, Lộ Tuyết vai cùng bắp chân Liễu Nhan Tịch vào nhà, một cái nào vào trong ngực Tô Du. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vị thiên kim Liễu thị này đã hoàn toàn dính lên Tô Du rồi. Bất quá, cũng liền tại hai người ôm, một vị tóc ngắn ngang hai, áo lót huấn luyện màu đen, tư thế hiên ngang thiếu nữ, xách theo một cái bao lớn, cũng là đi vào. Tiểu Du ca ca, hiểu tinh nàng cũng cùng trong nhà náo bẻ rồi, nghĩ ở chỗ này của ta ở một thời gian ngắn, có được hay không nha? Liễu Nhan Tịch cánh tay hoàn tại Tô Du cổ, làm nũng nói. Ở chung. Tô Du ánh mắt hơi hơi cổ quái một chút. Không giống Liễu Nhan Tịch đơn thuần như vậy, vị thiên kim Dương thị này Dương Hiểu Tình, xuất thân quân thần gia tộc, tâm tư cẩn thận nhiều hơn, nàng đột nhiên rời tới, không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Tô tiên sinh. Hiểu Tình không có ác ý, chính là muốn ở chỗ này ở tạm mấy ngày, Tô tiên sinh, ngươi sẽ không nhận tâm cự tuyệt ta. Dương Hiểu Tình cố ý đứng ra tử. Nguyên bản phát dục cũng không tệ vóc người, cũng là chợt lộ ra, càng thêm nổ rồi. Cái này, Tô Du nhíu mày một cái, Dương Hiểu Tình cô nàng này mặc dù dáng dấp xinh đẹp, hai người cũng đã xảy ra da thịt gần gũi, nhưng Tô Du không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Tô tiên sinh, không biết ngài còn nhớ, lần trước khách sạn Phác Ngọc đám kia chết thảm lính đánh thuê. Dương gia ta đã tra ra điểm mặt mũi rồi, nếu như Tô tiên sinh cảm thấy hứng thú, Dương gia không ngại đem tình báo chia sẻ. Mắt thấy Tô Du không tình nguyện, Dương Hiểu Tình có chút u oán trừng mắt nhìn, tiếp tục nói: "Lần trước khách sạn Phác Ngọc, Tô Du từng gặp một nhóm thần bí lính đánh thuê ám sát, nhưng kết quả lại toàn bộ bị giết ngược. Sau chuyện này cũng bị báo cáo tin tức đi ra. Một nhóm quốc tế thi thể của lính đánh thuê đột nhiên xuất hiện ở Giang Đông cao cấp nhất khách sạn mái nhà, chuyện này cũng là đưa tới hoành động. Phương diện quốc gia cũng tham gia điều tra. Nhưng tức là, tên này quốc tế lính đánh thuê, thân phận bối cảnh đều là sổ dạ xì rồ, căn bản tra không ra tin tức liên quan. Không nghĩ tới, Dương thị gia tộc lại tra được. Nghĩ tới đây, Tô Du khẽ gật đầu, nói: "Như vậy, Hiểu Tình, ngươi trước hết ở nơi này đi. Ừ, nếu đối phương có tình báo, để cho nàng ở mấy ngày cũng không sao. Chỉ là từ hôm nay trở đi, liền muốn bắt đầu một nam hai nữ ở chung sinh sống." Nửa đêm, ngân hàng biển cả tổng bộ, phòng làm việc CFO, thủ tịch kế toán quan. Tôn Hải ngồi trước bàn làm việc, một bên thưởng thức rượu vàng, một bên cau mày. Gần đây, mọi chuyện không thuận. Trong trò chơi, công hội biển cả bị bán mình cho Điệu Tinh Thương hội, cơ bản phế đi, bản thân hắn cũng bị nhốt đặt tiến vào thành đảo rõ phòng giam, trong thời gian ngắn cũng không ra được. Nhớ trước đây liên minh biển cả mới vừa xây dựng, 18 nhà công hội gia nhập liên minh, người nào không sợ, người nào không phục, là bực nào gió nhẹ. Nhưng trong nháy mắt, liên minh biển cả liền sẽ phí nghiêm mật, ba đại hội trưởng rơi vào trong lao ngục, làm người ta thổ thức. Trên thực tế, hắn đồng dạng chọc tới phiền phải lớn. Phái ra mưu sát Tô Du một đôi lính đánh thuê, cũng bị không hiểu giết chết, phơi thây tầng cao nhất khách sạn. Hơn nữa, bởi vì khách sạn Phác Ngọc là từ trên tầng các công tử ca chiếu cố địa phương, ra vụ án lớn như vậy, quan phương cũng tương đối coi trọng, mà quan phương một khi tra ra, lính đánh thuê là Tôn thị thuê, vậy làm phiền có thể to lắm. Tô Du tiểu tử này, nhất định có chút cổ quái, nếu không, đám lính đánh thuê kia cũng sẽ không đột nhiên bị giết. Lẩm bẩm một câu, Tôn Hải lập tức bấm một số điện thoại, hỏi: "Quan phương tra thế nào, khách sạn Phác Ngọc sự tình, có hay không tra đến trên đầu chúng ta?" "Không có thiếu gia." Bên kia trả lời: "Rất tốt." Tôn Hải thở dài một cái, tiếp tục nói: "Vậy thì phái một nhóm người, cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Du, tiểu tử này nhất định có ma." "Nhận được." Chương 145, nhiệm vụ thần tuyển, giai đoạn thứ 2 xạ thủ long dựng. Keng. Ngài đang đăng nhập Thiên vực Long Quốc đại khu máy chủ Giang Đông liên kết trong. Liên kết thành công. Chúc mừng ngài đổ bộ thành công Thiên vực. Sáng sớm ngày thứ 2, Tô Du ngay lập tức lần nữa đăng nhập Thiên vực. Hôm nay cũng chính là Tư tế Long Dực gạ phái nạ xuất quan ngày tháng, Tô Du cũng chuẩn bị ra mắt vị nữ tư tế này, nghe một cái mẹ rồng kế hoạch bước kế tiếp. Thần chọn đại nhân, ngài thành công tìm được một tòa thất lạc tế đàn rồng thần, tòa tế đàn này đối với giáo hội máu rồng tụ tập tín ngưỡng vô cùng mấu chốt, mẹ rồng đại nhân đối với ngài hết sức hài lòng. Trong một tòa đại điện, Tư tế Long Dực gạ phái nạ ngồi ở chủ tọa, một bộ tóc dài phiêu giật, nâng trắng như tuyết hai chân, ánh mắt có chút bất ngờ ngắm nhìn Tô Du. Trên thực tế, vị nữ tư tế này cũng là không nghĩ tới, Tô Du có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ thần tuyển. Vì mẹ rồng đại nhân ra sức, là chức trách của ta. Tô Du hơi mỉm cười nói, từ khi lần trước sử dụng tay bạch tuộc hung hăng làm nhục vị tư tế long dược này về sau, đối phương thái độ cũng khách khí hơn nhiều. Như vậy, tại bắt đầu bước kế tiếp nhiệm vụ thần tuyển trước đó, mời trước tiếp nhận mẹ rồng đại nhân khen thưởng đi. Tư tế long dược gạ phải nạ vung tay lên, một hàng hào quang màu vàng nóng rơi xuống. Keng, chúc mừng. Bởi vì ngài tìm được một tòa tế đàn thượng cổ thần long, mẹ vạn long đối với biểu hiện của ngài hết sức hài lòng. Đạt được khen thưởng, giáo hội danh vọng 10 triệu. Đạt được khen thưởng, đá sở kỳ hiệu cỡ trung ít 100. Đạt được khen thưởng, giáo hội nghề nghiệp xạ thủ long dược giai đoạn thứ 2. Ánh sáng rơi xuống, Tô Du ánh mắt rất là kích động, nghề nghiệp rốt cuộc mở khóa giai đoạn thứ 2 rồi, cũng là không kịp chờ đợi mở ra nghề nghiệp mới thuộc tính. Xạ thủ long dực, phẩm chất, nghề nghiệp cấp 5S, giáo hội nghề nghiệp. Giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ 2. Thiên phú, rồng trưởng thành 3 toàn bộ thuộc tính trưởng thành 5 toàn bộ thuộc tính trưởng thành. Thể chất rồng 500 máu cấp 500 lam cấp 1000 máu cấp, 1000 lam cấp. Tốc độ rồng, 100 tốc độ di chuyển. Mới, kỹ năng, Cam long dực phi hành, LV5. Cam long dực phách đả, LV5. Cam long dực thần thuẫn, LV1, mới. Long dực thần thuẫn. Phẩm chất, màu cam. Trạng thái, phong ấn. LV21 mở khóa. T. Tô Du nhìn lướt qua giai đoạn 2 nghề nghiệp thuộc tính, cũng là không khỏi, thâm thâm xuyên di một luồng lương khí, tăng lên quá khổng lồ. Đầu tiên tới nói. Rồng trưởng thành. Toàn bộ thuộc tính trưởng thành, từ 3 điểm thăng lên làm 5 điểm, tương đương với tăng một cấp, đạt được 5 chút sức mạnh 5 điểm trí lực 5 điểm bén nhạy 5 điểm thể chất. Đây chính là ước chừng 20 điểm giá trị trưởng thành rồi. Tính cả lúc trước thu hoạch đủ loại trái cây trưởng thành. Từ tước đế quốc năm toàn bộ thuộc tính trưởng thành khen thưởng, bây giờ, Tô Du giá trị trưởng thành đã sớm rực rỡ hẳn lên. Long đế, sức mạnh trưởng thành 35, bén nhạy trưởng thành 31, trí lực trưởng thành 24, thể chất trưởng thành 26, kinh nghiệm bội suất 1160. Bây giờ, Tô Du bốn hạng trung quy điểm số trưởng thành đã cao tới 116 điểm, tăng một cấp ước trường đạt được 116 điểm thuộc tính, là người chơi bình thường mười mấy lần rồi. Sức mạnh càng lớn, trưởng thành càng khó. Tương ứng, Tô Du tăng một cấp đồng dạng yêu cầu vượt xa kinh nghiệm của người chơi bình thường. Kinh nghiệm bội suất cao tới 1160%. Thể chất rồng. Bây giờ, tại thể chất rồng BUFF, Tô Du mỗi một cấp đều có thể thu được ngoài định mức 1000 chút máu 1000 điểm lượng mạn nạ. Tô Du trước mắt lở vờ lẹ mèo 20, thì đồng nghĩa với đống dưng nhiều hơn 2 vạn chút máu 2 vạn điểm lượng mạn nạ. Lượng máu này, nghiền ép chiến sĩ, kỵ sĩ. Lượng mạn nạ này, nghiền ép pháp sư. Mama rốt cuộc không cần lo lắng HP không đủ,
lượng mana không đủ rồi. Tốc độ rồng. Đây cũng là một cái toàn bộ thiên phú mới, tăng lên 100% tốc độ di chuyển. Mọi người đều biết, một chút bén nhạy tương đương với không một tốc độ di chuyển. 100 tốc độ di chuyển cũng là tương đương 1000 điểm bén nhạy cung cấp tốc độ di chuyển bổ trợ. Có cái thiên phú này, tốc độ di động cũng là nhanh hơn. Trừ kể trên ra, còn thu được một cái hoàn toàn mới kỹ năng màu cam, bất quá, phải chờ tới level 21 mới có thể mở khóa, tạm thời không thấy được kỹ năng tình hình rõ ràng. Bất quá, một cái kỹ năng màu cam, chắc hẳn cũng tự do chỗ lợi hại. Sắp xếp khen thưởng xong, Tư Tế Long Dực ạ phải nạ ưu nhã đang chéo hai chân, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Du, tiếp tục nói, thần chọn đại nhân, liên quan với vương quốc người lùn thế cục trước mắt, ngài có thể có lý giải. Vương quốc người lùn. Tô Du hơi hơi mộng bức một chút. Vị đại nhân Tư Tế Long Dực này, làm sao lại bắt đầu quan tâm vương quốc người lùn thế cục? Không tệ. Thân là vua trí cao người lùn vua tay sắc lờ nở gặng, là đại địa giáo hội tín đồ, một mực căm thủ ta giáo hội máu rồng, vô cùng lệnh mẹ rồng đại nhân nhức đầu. Bây giờ vua trí cao băng hà, tân vương không lập, cái này đối với giáo hội máu rồng là một cái cơ hội. Tư Tế Long Dực cả phải nạ ánh mắt chợt sáng lên. Ý của Tư Tế đại nhân là hướng đi người lùn truyền giáo. Tô Du một mặt bừng tỉnh. Không tệ. Tư Tế Long Dực cả phải nạ gật đầu nặng nề, từ từ nói, vua tay sắc lờ nở gặng lúc tại vị, giáo hội máu rồng một mực bị cấm chế hướng vương quốc người lùn truyền giáo. Chẳng qua trước mắt, vua tay sắc băng hà chỉ cần đủng lập một vị đối với giáo hội máu rồng thân thiện tân vương lên ngôi, như vậy giáo hội bản đồ đem tiến một bước quyết chứng tăng. Cho nên mấu chốt của vấn đề là đủng lập một vị nguyện ý ủng hộ giáo hội máu rồng đời mới vua trí cao. Nghe đề nghị của ả ảo phải nạ, Tô Du ánh mắt hơi hơi nheo lại, lâm vào trầm tư. Đời trước giáo hội máu rồng bí mật đủng lập vua đồ tể bước lên vua trí cao người lùn vị trí, sau khi chuyện thành công, giáo hội máu rồng tại vương quốc người lùn một lần hứng khởi. Nhưng sau đó theo vua đồ tể bị vua phủ văn đánh bại, giáo hội máu rồng cũng tại vương quốc người lùn nhanh chóng tan vỡ. Như vậy thân chọn đại nhân, giáo hội quyết định bí mật ủng lập vua đồ tể gò chép bước lên vua trí cao người lùn vị trí, cũng chọn lựa ngươi vì sứ giả. Đại nhân ý như thế nào? Tư Tế Long Dực ạ phải nạ đề nghị. Vua đồ tể. Tô Du lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn đời trước bi kịch một lần nữa tái hiện, nói, vua đồ tể hữu dung vô mưu, máu tanh tàn khốc, cho dù vua đồ tể thuận lợi lên ngôi, cũng rất khó ngồi vững vàng vua trí cao vị trí, đến lúc đó, giáo hội máu rồng cũng bị cắn trả. Đã có sửa lại lịch sử cơ hội. Tô Du 10.000 cái, không nguyện ý đời trước hôn quân làm được vua trí cao người lùn trên bảo tọa. Vậy ý của thần chọn đại nhân là? Tư Tế Long Dực ạ phải nạ cao một cái đôi mi thanh tú. Ta chuẩn bị ủng hộ người lùn vua phủ Văn Bợ Lệ Gạ bước lên vua trí cao vị trí. Tô Du nói ra quyết định của mình. Vua phủ Văn Bợ Lệ Gạ. Nhớ không lầm, bộ lạc phủ Văn là người lùn 18 trong bộ lạc, số người ít nhất một nhánh bộ lạc. Vua phủ Văn Bợ Lệ Gạ, tục truyền thể nhược nhiều bệnh, thân hình gầy yếu, bị dân tình dũng mãnh các người lùn khinh bỉ. Bợ Lệ Gạ bước lên vua trí cao, đơn thuần nói đùa. Tư Tế Long Dực ạ phải nạ giơ tay nặng nề vỗ bàn một cái. Người lùn, tôn trọng vũ dũng. Vua đổ tể gọ chẹt, giết địch vô số, dũng mãnh vô song. Không thể nghi ngờ là vua trí cao người lùn có lực nhất thí sinh. Phù Văn Vương Bợ Lệ Gạ, thể nhược nhiều bệnh, không có khả năng bước lên vua trí cao người lùn vị trí. Ý ta đã quyết. Tô Du cười lạnh một tiếng. Cái này ngu xuẩn Tư Tế Long Dực, đối với người lùn phù văn sức mạnh không biết gì cả. Đời trước, vua Phù Văn Bợ Lệ Gạ đang thu thập ba cái phù văn thần thạch về sau, thức tỉnh toàn bộ lực lượng, một cái phù văn đi xuống, liền ung dung đánh chết vua đổ tể gọ chẹt. Nói như vậy, thần chọn đại nhân cố ý ủng hộ vua phù văn lên ngôi. Tư Tế Long Dực cả phải nạ lạnh rên một tiếng. Không tệ. Tô Du không nhượng bộ chút nào. Hắn là đường đường mẹ rồng thần chọn, thân phận địa vị còn ở trên Tư Tế Long Dực, không cần thiết nhận túng. Đã như vậy, đánh một cái đánh cược như thế nào? À phải là nói, đánh cuộc như thế nào? Tô với ánh mắt hơi hơi sáng lên, cũng là hứng thú. Liên đánh cược thần chọn đại nhân, có thể hay không trợ giúp vua phủ văn thuận lợi lên ngôi. Nếu như thất bại, thần chọn đại nhân cần muốn ngay trước mặt tất cả thành viên giáo hội, hướng bản Tư Tế quỳ xuống nhận sai. Nếu như thành công, bản Tư Tế cũng có thể làm chúng hướng thần chọn đại nhân nhận sai. Tư Tế Long Dực ạ phải nạ nét miệng lên một tia giảo hoạt. Một khi Tô Du công khai quỳ xuống, như vậy Tô Du ở giáo hội trong danh vọng phải bị đả kích rồi. A, thú vị. Bất quá, nếu như ta thành công, không cần thiết Tư Tế đại nhân ngươi quỳ xuống, chỉ cần Tư Tế đại nhân hôn bản thần chọn ngón chân là được. Tô Du cười lạnh. Ngươi? Được. Tư Tế Long Dực ạ phải nạ hơi đỏ mặt, cũng là đáp ứng đánh cuộc. Sau đó, hai người xác định một cái đánh cuộc tình hình rõ ràng. Ken, ngài và Tư Tế Long Dực ạ phải nạ thành công ký kết đánh cuộc. Tiên đặt cược nội dung, vua phủ văn có thể lên ngôi vua trí cao người lùn. Đánh cược thua, ngài đem chính giữa hướng Tư Tế Long Dực ạ phải nạ quỳ xuống. Cược thắng, Tư Tế Long Dực ạ phải nạ đem chính giữa hôn các hạng ngón chân, tỏ vẻ thuận theo. Đánh cuộc chính thức có hiệu lực. Trận, A ảo phải nạ cũng ban bố bước kế tiếp nhiệm vụ thần tuyển. Ken, ngài đạt được nhiệm vụ thần tuyển, dòng tín ngưỡng chương hai người lùn tín ngưỡng. Miêu tả, vương quốc người lùn cựu vương băng hà, thân vương không lập. Ngài quyết định đại biểu giáo hội máu rồng, đi vương quốc người lùn, ủng lập một vị vua người lùn lên ngôi. Miêu tả, trong khi làm nhiệm vụ, ngài có thể tự do truyền tống vương quốc người lùn. Điều kiện thắng lợi một, đạt được đời mới vua trí cao người lùn hữu nghị, lấy khiến cho đối phương ký truyền giáo cho phép giáo hội máu rồng với vương quốc người lùn truyền giáo. Điều kiện tất yếu. Chú thích, ngài phải cùng vua trí cao đạt được cao cấp bằng hữu cấp bậc hữu nghị mới có thể hoàn thành điều kiện thắng lợi một. Điều kiện thắng lợi hai, tương truyền, vương quốc người lùn vua trí cao bảo khố trong cất giấu một tòa tế đàn thượng cổ thần long, thuyết phục vua trí cao dâng lên này tế đàn rồng thần. Không phải là điều kiện tất yếu. Chú thích, ngài phải cùng vua trí cao đạt được cấp bậc hữu nghị bản thân cao cấp mới có thể hoàn thành điều kiện thắng lợi hai. Chú thích,
Một khi hoàn thành điều kiện thắng lợi 2, ngài sẽ đạt được vượt mức khen thưởng. Mới nhiệm vụ thần tuyển tuyên bố rồi. Tô Du cũng là cáo biệt tư tế Long Dực A Ảo Phải Nạ, hướng trên đường cái đi tới. Chuyến đi vương quốc người lùn sắp mở ra, là thời điểm chuẩn bị một chút. Chương 146, chuyến đi vương quốc người lùn, thần thạch phù văn thần bí. Tiếp theo, nên vì chuyến đi vương quốc người lùn làm chuẩn bị. Trên đường phố thành đảo gió, Tô Du cũng là vừa đi vừa nghĩ đến. Từ nhiệm vụ thần tuyển rồng tín ngưỡng giới thiệu đến xem, chính mình không chỉ muốn ủng lập một vị vua người lùn lên ngôi, còn phải tận lực làm xong vị này tương lai vua trí cao người lùn quan hệ. Độ hảo cảm, phải đạt được cao cấp bằng hữu, tương lai vua trí cao người lùn mới có thể cho phép giáo hội máu rồng truyền giáo. Phải đạt được bạn thân cao cấp, tương lai vua trí cao người lùn mới có thể ngoan ngoãn dâng ra trong bảo khố tòa thứ hai tế đàn thượng cổ thần long. Nhớ không lầm, đời trước vua phủ văn bợ lệ gạ ngay từ đầu thân thể thắng yếu, nhưng lại thu được ba cái phủ văn thần thạch về sau mới đột nhiên của khởi. Đời này nếu như muốn nâng đỡ vua phủ văn bợ lệ gạ lên ngôi, ta phải sớm tìm được ba cái phủ văn thần thạch. Tô Du thầm nghĩ đến, ba cái phủ văn thần thạch chính là chính mình chuyến đi vương quốc người lùn phá cuộc mấu chốt. Chỉ cần thần thạch nơi tay, hết thảy đều dễ nói. Mà trong ấn tượng, đệ nhất cái phủ văn thần thạch chính là xuất từ vương quốc người lùn tây bộ trấn nhỏ, trấn Phong Thạch. Đi một chút, nhìn xem đây này, mới mẻ hái thảo dược, luyện dược sư yêu nhất, mau đến xem nhìn nha. Trong lúc suy tư, Tô Du đi tới thành đảo gió một nhà thảo dược cửa hàng, tìm tòi tỉ mỉ một phen về sau, một loại quen thuộc dược liệu đập vào mi mắt. Vang linh thảo. Loại hình: thảo dược phổ thông. Đơn giá 1 tiền đồng tây. Miêu tả: một loại sinh ra từ đế quốc nhân loại phía bắc biên cương thảo dược, bề ngoài tựa như băng, từng tia ý lạnh, là một loại tĩnh khí ngưng thần thuốc hay. Vị tiên sinh này, bổn điếm băng linh thảo đều là tươi mới nhất, sức thuốc tuyệt đối dư thừa. Xin hỏi tiên sinh cần bao nhiêu cây đây? Một cái nha đầu đầu tròn đi tới cười hì hì hỏi. Loại băng linh thảo này, trong tiệm hàng tồn tổng cộng bao nhiêu cây, ta toàn bộ đều muốn. Tô Du hơi mỉm cười nói, băng linh thảo, tại đế quốc nhân loại giống như cỏ dại thường gặp, giá tiền cũng phải chăng lạ thường 1 tiền đồng cây. Nhưng ở vương quốc người lùn, đối với những thứ kia bởi vì lâu dài tiếp nhận khoáng thạch phóng xạ, mới thần nhật tích nóng nảy người lùn thợ mỏ tới nói, băng linh thảo, nhưng là có thể hóa giải bệnh tình tuyệt cao thuốc hay. Nếu đi vương quốc người lùn, mang một chút băng linh thảo, liền lại cực kỳ thích hợp. Vị tiên sinh này, buồn điếm tịnh linh thảo, khoảng chừng 100.000 cây hàng tồn, ngài xác định toàn bộ mua sao? Tiểu nha đầu cũng bị Tô Du giọng kinh ngạc nói. Xác định. Tô Du khẽ gật đầu. Được rồi, tiên sinh mời đi theo ta. Tiệm thuốc tiểu nha đầu cũng là nhún nhảy một cái, mang theo Tô Du đi tới hậu viện kho hàng. Khá lắm. Băng linh thảo cây cối mọc ra một gạo nhiều, hình thể to lớn, 100.000 cây băng linh thảo chất thành một đống, cực kỳ hùng vĩ, ước chừng chiếm cứ một cái kho hàng lớn. Vị tiên sinh này, nếu như ngài không tiện mang đi đám thảo dược này, vốn tiệm thuốc cung cấp phục vụ giao hàng đến nhà, chẳng qua chỉ là thu nhiều phí. Tiểu nha đầu cười nói. Dưới cái nhìn của nàng, một mạo hiểm giả, ba lô có hạn, không có khả năng một lần dọn đi cả một cái kho hàng thảo dược. Không sao, đám thảo dược này, chính ta dọn đi là được. Tô Du khẽ mỉm cười một cái. Di vật của hắn không gian bảo dương, tự mang 100x100x100 nội trí không gian, trang bị 100.000 cây băng linh thảo, bất quá chuyện nhỏ thôi. Ông. Tô Du hơi hơi đưa tay, 100.000 cây băng linh thảo liền hư không tiêu thất, bị cất vào trong kho hàng. A. Tiệm thuốc bên cạnh tiểu nha đầu thấy một màn như vậy, tay nhỏ che miệng, phát thiểm trong mắt to viết đầy khiếp sợ. Ken. Ngài tiêu tốn 10 kim tệ, mua băng linh thảo ít 100.000 cây. Giao dịch xong, Tô Du rời đi tiệm thuốc này, cũng là hướng phía thành đảo gió cái khác tiệm thuốc đi tới. Ken. Ngài tiêu tốn 8 kim tệ, mua băng linh thảo ít 8 vạn cây. Ngài tiêu tốn 20 kim tệ, mua băng linh thảo ít 200.000 cây. Ngài tiêu tốn 15 kim tệ, mua băng linh thảo ít 150.000 cây. Ngài tiêu tốn 9 kim tệ 20 ngân tệ, mua băng linh thảo ít 92.000 cây. Ngài tiêu tốn. Sau đó nửa ngày thời gian, Tô Du một mực đang ở trong thành kích cỡ tiệm thuốc lắc lư, từng nhóm băng linh thảo bị bỏ vào tùy thân không gian trong hòm náu. Nửa ngày thời gian xuống, cũng là hao tốn ước chừng 500 kim tệ, mua ước chừng 5 triệu tịnh linh thảo. Có mấy cái tịnh linh thảo này, có thể tại vương quốc người lùn bán lấy tiền, cũng có thể dùng tới đưa nở bờ cờ, quét điểm danh vọng. Lên đường đi, giải quyết chuyện của tịnh linh thảo. Tô Du cũng là không chút do dự, đi về phía thành đảo gió truyền tống trận. Trước mắt mà nói, người chơi vẫn không thể tại các chủ thành lớn tự do truyền tống, chớ đừng nhắc tới xuất ngoại. Nhưng ở nhiệm vụ thần tuyển, Tô Du lại có thể tự do truyền tống vương quốc người lùn tùy ý thành trì. Đi tới truyền tống trận, một đạo nhắc nhở đột nhiên vang lên. Keng, mời lựa chọn thành trì ngài muốn truyền tống. Một cái bản đồ to lớn xuất hiện, có thể nhìn thấy trước mắt toàn bộ vương quốc người lùn truyền động điểm đều nằm ở trạng thái kích hoạt, đại biểu có thể tự do truyền tống. Truyền tống vương quốc người lùn, Trấn Phong Thạch. Nhìn lướt qua truyền tống bản đồ, Tô Du cũng nói Keng, vương quốc người lùn Trấn Phong Thạch đang truyền tống. Trước mặt vì xuyên quốc gia truyền tống thời gian rõ dài, mời kiên nhẫn chờ đợi. Truyền tống vào độ 00010002003. Một cái thanh truyền tống thật dài xuất hiện. Tô Du ngược lại cũng không gấp từ đợi. Chờ đợi đồng thời, hắn mở ra thiên vực nội trí trinh duyệt, tiến vào trò chơi website, bắt đầu tra cứu lên vương quốc người lùn lịch sử. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tìm hiểu một chút người lùn cái chủng tộc này lịch sử, đối với kế tiếp nhiệm vụ thần tuyển, chắc hẳn cũng có trợ giúp. Cùng lúc đó, cư xá vịnh Á Lan, tầng cao nhất lọt bên trong. Dương Hiểu Tình, đổi lại một thân hắc kia trang phục hầu gái, tay cầm một cây lau nhà, đang bận rộn lau nhà. Không tệ. Coi như ở chung với Tô Du đánh đổi, nàng phải mỗi ngày quét dọn vệ sinh, chùi bồn cầu, hỗ trợ tẩy vớ thúi. Đường đường quân thần gia tộc Thiên Kim, nhưng phải làm những chuyện vụn vặt kia, nếu như đặt trước kia, Dương Hiểu Tình sợ là sẽ phải khí đem cả tòa lầu đều phá hủy. Nhưng bây giờ bất động. Tiểu Du ca ca, nắm giữ dị năng, Dương thị gia tộc phải lôi kéo hắn, mà chỉ có ở chung với hắn mới có thể giao hảo Tiểu Du ca ca. Dương Hiểu Tình thầm nghĩ đến, từ lần trước khách sạn Phác Ngọc lính đánh thuê sự kiện về sau, nàng đối với Tô Du đã gần như vô hạn sùng bái, trừ muốn lôi kéo Tô Du tiến vào Dương thị gia tộc bên ngoài, cũng là bản năng muốn cùng Tô Du ở chung một chỗ. Dù sao, cái nào thiếu nữ không thích cường giả đây? Và đây là đồ lót Tiểu Du ca ca. Lau nhà xong, Dương Hiểu Tình bắt đầu thu thập quần áo của Tô Du, chuẩn bị cầm tới trong máy giặt quần áo đi tẩy. Bất quá, khi nàng xốc lên từng món một Tô Du xuyên qua quần áo, lần trước từng hình ảnh cũng hiện lên trước mắt. Thật đúng là làm người ta khó quên. Không, không được. Tiểu Du ca ca, không thể chỉ thuộc về Nhan Tịch một người, Hiểu Tình cũng muốn nắm giữ. Trong giây lát, cái ý niệm này ở trong đầu Dương Hiểu Tình hiện lên, chợt toàn bộ cũng là dùng mình một cái. Tô Du là bạn trai khuê mật. Đối với Tô Du có suy nghĩ, thì đồng nghĩa với đảo góc tường của khuê mật. Nhưng là, một hồi tưởng lại lần trước hình ảnh, Dương Hiểu Tình ánh mắt liền càng lửa nóng. Sau đó lập tức, mở điện thoại di động lên, không nói hai lời, đặt trước chừng mấy bộ gợi cảm tiểu đồ mặc ở nhà một bộ. Tiểu Du ca ca, nhất định thích ta mặc gợi cảm bộ dáng sao? Dương Hiểu Tình gò má ửng đỏ, tham thẳm nghĩ đến. Chương 147, Trấn Phong Thạch, thợ mỏ người lùn già bi tình. Keng. Vương quốc người lùn Trấn Phong Thạch đang truyền tống. Truyền tống vào độ 99998999999100000. Truyền tống thành công. Keng. Chúc mừng. Ngài thành công truyền tống tới Vương quốc người lùn Trấn Phong Thạch. Thanh loạt truyền tống thật dài hoàn tất. Tô Du cảnh tượng trước mắt lóe lên, liền là xuất hiện ở một cái rộn dịp cửa trấn nhỏ. Thấp lùn mà chỉnh tề thạch thế phong ốc, thẳng tắp mà đường phố rộng rãi, rèn sắt âm thanh tại trấn nhỏ liên tiếp, lượn lờ thủy yên phóng lên cao. Rồi một cái phồn hoa trấn nhỏ cảnh tượng. Tại trên đường phố trấn nhỏ, từng cái chừng một thước, dâu quai nón, tướng mạo thu cùng, ánh mắt sáng ngời bán thân nhân đi tới đi lui, mấy cái thấp lùn bán thân nhân, chính là trật tự ba một trong chúng tộc, người lùn rồi. Người lùn là một người vóc dáng thấp bé, tướng mạo thu cùng, nhưng lại cường tráng dũng mãnh, hào phóng không kiềm chế được chủng tộc. Người lùn thực tế chịu làm, nhưng cũng biết say rượu hàng việc. Người lùn trung thành cố chấp, nhưng cũng tự đại ngu trung. Người lùn kỹ thuật cao siêu, lấy khoáng thạch khai thác, châu đáo chế tạo mà nổi tiếng, nhưng phụ ma kỹ thuật lại toàn bộ đại lục đội sổ. Người lùn tác chiến anh dũng, thấy chết không sờn, nhưng cùng lúc không quen ma pháp. Tổng thể tới nói, người lùn không giống nhân loại như vậy giàu cao và kim, là một cái ưu điểm cùng thiếu sót đều rất rõ ràng chủng tộc. Ở trong sệ vợ Giang Đông, Vương quốc quần sơn người lùn, nhân loại Hoa Hồng Đế quốc, phân biệt nằm ở đại lục phía Nam Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, thân ở kháng phía Bắc Hỗn Độn tuyến đầu, tác chiến áp lực to lớn. Người lùn là trời sinh chiến sĩ cùng thợ rèn. Phần lớn người lùn cả đời không phải là phục vụ làm binh lính, chính là tại hầm mỏ đào mỏ, sinh hoạt vô cùng gian khổ. Hơn nữa, người lùn tỷ lệ sinh dục rất thấp, tại nặng nhọc cưỡng bức lao động cùng áp lực công việc dưới, người lùn nhân khẩu héo rút đã hết sức rõ ràng. Đã từng trải qua Vương quốc quần sơn người lùn là thế lực bá chủ nhân loại ngưỡng mộ, nhưng bây giờ người lùn đã sớm điêu linh suy bại. Giống như Trấn Phong Thạch như vậy phồn hoa người lùn trấn nhỏ cũng là càng ngày càng ít thấy rồi. Cửa trấn nhỏ, từng cái người chơi người lùn lui tới, nối liền không dứt. Trong lúc bất chợt, một vị thân cao 1m8, mi thanh mục tú, dáng người thẳng người chơi nhân loại xuất hiện tại cửa thôn. Quanh thân vị người chơi này lóe lên hoàng vàng, đen kim, màu cam ví dụ đặc hiệu. Binh lính, đủ loại ví dụ đặc hiệu lóe lên không ngừng, giống như trong đêm tối đom đóm như vậy mắt sáng. Tại này cổ hạt đặc hiệu nổi bật, chấn nhỏ phảng phất đã mất đi nhan sắc, bốn phía người chơi người lùn, cả người trang bị phảng phất rách nước. Hoa, người này là ai? Thật là đẹp trai hạt đặc hiệu. Quy quy, từ đâu tới nhân loại? Trang bị này cũng là vô địch, một thân hoàng vàng, đen kim. Lấy hiện tại thiên vực vật giá tới tính toán, một thân hoàng kim này, trang bị hắc kim, giá trị ít nhất mấy chục triệu a. Trang bị hắc kim, đời này lần đầu tiên thấy nha. Đặc hiệu hoàng kim, đại biểu trang bị hoàng kim, đặc hiệu hắc kim, đại biểu trang bị hắc kim. Màu cam hạt đặc hiệu, đại biểu cái gì? Màu cam hạt đặc hiệu, đại biểu chính là thánh khí a. Nghĩa nó, thánh khí. Người này thân mang thánh khí, gánh vác một cái cung hoàng kim, đoán không tệ, chắc là vị đại lao kia rồi. Không sai, toàn bộ sẽ vợ Giang Đông, có thể nắm giữ thánh khí người chơi, chỉ có vị đại lao kia rồi. Thật chẳng lẽ là hắn? Không thể nào. Nhất định đúng. Các người chơi nghị luận ầm ĩ. Tại bây giờ, đồ trắng nhiều như chó, hắc thiết khắp nơi đi niên đại, một thân hoàng vàng, đen kim, thánh khí trang bị xuất hiện, nghị không đưa tới chúng nhân chú mục cũng khó. Tô Du nhếch miệng lên một nụ cười khổ. Trên thực tế, hắn đã che giấu phần lớn hạt đặc hiệu, nhưng không có cách nào, trang bị vẫn như vậy kéo anh. Dựa vào thực lực của hắn, muốn điệu thấp một chút cũng là quá khó khăn. Dứt khoát, công khai ID của mình, Long Đế. Sau đó bước ra nhịp bước, hướng trong tiểu trấn đi tới. Đời trước, vua phủ Văn Bợ Lệ Gà, thật là tại ngôi trấn nhỏ này, tìm được cuộc sống trong quả thứ nhất phủ Văn Thần Thạch, thực lực lớn vì tăng cường. Bất quá đời này nha, ta trước phải Bợ Lệ Gà một bước, trước thời hạn tìm được cái này phủ Văn Thần Thạch. Tô Du vừa đi, trong lòng vừa muốn đến. Muốn tìm được phủ Văn Thần Thạch tin tức, thì nhất định phải tìm được trước Trấn Phong Thạch trưởng trấn. Nghĩ tới đây, Tô Du đi tới một vị áo quần cũ nát đại thúc người lùn trước mặt. Vị đại thúc này ngươi tốt. Tô Du hơi mỉm cười nói. Xin chào, đường xa mà nhân loại tới mạo hiểm giả, xin hỏi, có chuyện gì không? Đại thúc người lùn cảnh giác nhìn Tô Du một cái. Đại thúc, ta muốn giúp Trấn Phong Thạch làm một chút nhiệm vụ, nhưng không biết trưởng trấn ở nơi nào, xin hỏi có thể hay không báo cho một cái trưởng trấn vị trí. Tô Du nói ra mục đích của mình. Ngươi nói là trưởng trấn lao lóc. Con ngươi của đại thúc người lùn chuyển động, cũng là nhíu mày nói, xin lỗi, nhân loại mạo hiểm giả, Trấn Phong Thạch người lùn cũng không tin ngươi, ta không cách nào tiết lộ trưởng trấn vị trí. Nói xong, vị này đã có tuổi, hơi hơi lưng gù đại thúc người lùn chuẩn bị xoay người rời đi. Ăn quả đắng. Tô Du không nói gì, bất quá cũng bình thường, người lùn tuy nói hiếu khách, nhưng tính cảnh giác cũng là rất mạnh. Người lùn chỉ có đối đãi bằng hữu thời điểm mới giao tâm, đối với người xa lạ cũng sẽ không quá mức nhiệt tình. Ha ha, Long Đế cũng ăn quả đắng. Trấn Phong Thạch người lùn, nổi danh cao lãnh, chỉ là một nhân loại người chơi, cũng muốn tới Trấn Phong Thạch nhận nhiệm vụ, thật là nghĩ nhiều rồi. Ha ha, muốn tiếp nhiệm vụ Trấn Phong Thạch, đi trước hầm mỏ đảo một tháng mỏ đi. Long Đế, cũng bất quá như vậy thôi. Long Đế, có muốn hay không tỉ tỉ dẫn ngươi đi đào mỏ, tích lũy Trấn Phong Thạch danh vọng nha. Nhiệm vụ Trấn Phong Thạch cũng không phải là tốt như vậy nhận. Cũng không phải là, ban đầu chúng ta đã lớn binh công hội, nhưng là phí thật lớn thoải mái, mấy chục ngàn tên thành viên tại đường hầm bận làm việc một tháng, mới tại Trấn Phong Thạch đứng vững bước chân. Tại Trấn Phong Thạch, Long Đế chẳng qua chỉ là một người mới thôi. Tại Trấn Phong Thạch, là dòng ngươi đến của lại, là hổ ẩu ngươi. Trên đường phố, các người chơi người lùn Trấn Phong Thạch, nhìn thấy Long Đế tại nở tờ cờ trước mặt ăn quả đắng, từng cái cũng là vui vẻ không được. Nghe được bốn phía nghị luận, Tô Du khẽ lắc đầu. Phổ thông ý nghĩ của người chơi chính là danh vọng không đủ trước làm nhiệm vụ quét danh vọng, nhưng không biết, người chơi cao cấp cách chơi, căn bản khinh thường đi làm thấp cấp nhiệm vụ. Hắn có thừa biện pháp để cho nở tờ cờ ngoan ngoãn vì chính mình chi lộ. Nghĩ tới đây, Tô Du từ hoài trong sờ một cái, móc ra một cây cỏ thuốc, thảo dược hẹn dài 1 mét, cành lá rậm rạp, giống như băng tinh, lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. T. Chuyện này, đây là. Vừa nhìn thấy cây thảo dược này, chuẩn bị đại thúc người lùn xoay người rời đi, lập tức định ngay tại chỗ, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một cây cỏ thuốc, trong con ngươi lóe lên ánh sáng tham lam. Từ ngực. Đại thúc người lùn lại là cuồng nuốt mấy cái nước miếng, thảo dược tin tức nổi lên. Băng linh thảo. Miêu tả, một loại sinh ra từ đế quốc nhân loại phía bắc biên cương thảo dược, bề ngoài tựa như băng, từng tia ý lạnh, là một loại tĩnh khí ngưng thần thuốc hay. Chú thích, thuốc này đối với người mắc bệnh khoáng thạch chịu phóng xạ có diện rộng hóa giải tác dụng. Đại thúc người lùn, nói cho ta biết trưởng trấn vị trí, cây thảo dược này liền là của ngươi rồi. Tô Du hơi hơi lắc lư lại thảo dược, nhếch miệng lên một tia nhất định phải được nụ cười. Từ trang phục ăn mặc, thần thái ngôn ngữ đến xem, vị đại thúc người lùn này tuyệt đối một vị thợ mỏ. Mà hơi hơi cong eo, hơi lộ ra nóng nảy thần sắc, cho thấy vị này người lùn chịu đủ bệnh khoáng thạch quá nhiều. Như vậy một vị người lùn là không cách nào chống đỡ băng linh thảo cám dỗ. Khắc phục, người yêu dấu loại mạo hiểm giả, gốc cây này, cây thảo dược này thật sự là cho ta sao? Đại thúc người lùn trong nháy mắt một mặt kích động. Không sai. Tô Du gật đầu đồng ý gật đầu một cái. Vậy đa tạ. Đại thúc người lùn một mặt kích động nhận lấy băng linh thảo, hơi hơi cảm khái, vì tiếp viện vương quốc người lùn cùng phương Bắc hỗn độn chiến tranh, lao đầu tử từ 12 tuổi lên vẫn tại hầm mỏ công tác, mỗi ngày 996 thời gian làm việc, đưa đến lao đầu tử thời gian dài bại lộ tại khoáng thạch phóng xạ, lâu ngày liền ở bên trong thân thể bệnh khoáng thạch, bị hành hạ. Mà băng linh thảo, mặc dù không thể hoàn toàn chữa trị bệnh khoáng thạch, lại có thể diện rộng hóa giải liên quan ốm đau. Tiểu Mai Lan ta cũng bị ta lây bệnh khoáng thạch, bùi băng linh thảo này có thể hóa giải nàng gần nửa năm ốm đau rồi. Tại vương quốc người lùn, bởi vì khai thác mỏ phát đạt, mà hạ tầng người lùn thợ mỏ lại không có đầy đủ các biện pháp đề phòng, đưa đến bệnh khoáng thạch vô cùng thường gặp, thường xuyên thợ mỏ cả đời. Trong miệng hắn Tiểu Mai Lan, là vợ của đại thúc người lùn, cũng bị lây nhiễm bệnh khoáng thạch. Mà nghe đến đó, Tô Du không khỏi khẽ cười khổ, xem ra, vô luận tại Lam Tinh, vẫn là ở trong thế giới thiên vực, tầng dưới chốt xã hội, đều là giống nhau đau xót. Cũng là vung tay lên, lấy ra 100 cây băng linh thảo, toàn bộ giao cho đại thúc người lùn, hơi mỉm cười nói, cái này 100 cây băng linh thảo, đại thúc đều cầm đi đi. Chuyện này, cảm ơn dũng sĩ rồi. Đại thúc người lùn cặp mắt tưởng đỏ 100 cây băng linh thảo, đầy đủ hắn cùng vợ, bình yên trải qua mười mấy năm thời giờ. Dũng sĩ, đây là vị trí của trưởng trấn Lao Lóc, hắn ngay tại thị trấn phần dưới cùng trong nham động cư trú. Còn có tảng đá này, là lao đầu từ lúc còn trẻ, tình cờ từ trong hầm mỏ moi ra, nó có lẽ đối với dũng sĩ hữu dụng. Ngoài ra, có thời gian, tùy thời tìm lao phu uống rượu. Đại thúc người lùn ôm trong ngực một cái băng linh thảo, hướng về phía Tô Du cung kính bái một cái. Sau đó vụng cái trước cục đá. Keng. Chúc mừng. Ngài bị đại thúc người lùn lạc cách ni tặng lễ vật, đá cường hóa titan X1. Đá cường hóa titan. Miêu tả, trong vũ trụ một loại cực kỳ hiếm thấy thần thạch, tương truyền bị chư thần titan chúc phúc, có thể dùng đến cường hóa đủ loại trang bị. Chương 148, cửa hàng danh vọng, trưởng trấn người lùn cao lãnh. T. Trấn nhỏ trên đường cái. Sau khi một đám các người chơi nhìn thấy thợ mỏ người lùn già, hướng Long Đế đưa lên một cái tên là đá cường hóa titan đạo cụ, tất cả đều là sợ ngây người. Tuy nói, bọn họ không biết đá cường hóa titan là đồ chơi gì, nhưng từ tên đến xem, liền tuyệt vật phi phàm nha. Ta đi. Long Đế, không hổ là Long Đế nha. Long Đế này cũng quá điều đi. Ta tới Trấn Phong Thạch, trong trấn nở tờ cờ liền một cái nguyện ý nói chuyện với ta cũng không có, nhưng Long Đế đây, không chỉ có nở tờ cờ nguyện ý chỉ đường, còn dâng lên khoáng thạch quý báu. Người so với người, tức chết người. Xem ra, Long Đế đại lão mặc dù có thể quật khởi, quả thật có chút đồ vật. Long Đế châu bò. Không biết Long Đế dâng ra những thảo dược kia là cái gì, nở tờ cờ thoạt nhìn rất thích. Mắt to mày dầm người lùn, cũng thích thu lễ rồi. Các người chơi nghị luận ở Mỹ. Mới đầu, bọn họ đều chuẩn bị nhìn xem Long Đế ăn quả đắng đây, ai biết, Long Đế không chỉ không ăn quả đắng, còn thu hoạch một viên chân quý đá cường hóa titan. Cũng là làm người hâm mộ không được. Chậc chậc, có cái gì thật hâm mộ? Thu mua một người bình thường dân trấn không tính là cái gì, nếu như có thể từ trưởng trấn nơi đó tiếp nhiệm vụ, Long Đế này mới là thật châu bỏ đây. Đúng vậy a, trưởng trấn Lao Lóc, nhưng là cao ngạo rất đây. Lấy trưởng trấn Lao Lóc tính xấu, Long Đế này có thể tiếp nhiệm vụ coi như ta thua. Nghe nói sao, trưởng trấn Lao Lóc, ghét loài người nhất. Nói đến trưởng trấn Lao Lóc, ta chỉ muốn lên, một cái kia để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu cửa hàng trưởng trấn rồi. Cửa hàng trưởng trấn, yêu cầu trấn nhỏ danh vọng cực cao, không phải là ngươi ta có tư cách mua. Đi theo đi theo, nhìn Long Đế như thế nào ở lão trưởng trấn trước mặt ăn quả đắng. Cũng không thiếu người chơi người lùn. Hùng hục đi theo sau lưng Long Đế, hướng lão trưởng trấn cư trú nham động đi tới. Trưởng trấn Lao Lóc là một cái hết sức cổ quái nở cờ, tại các người chơi xem ra, Long Đế rất khó tại Lao Lóc nơi đó đòi tiện nghi gì. Thật không nghĩ tới, lại thu hoạch một cái đá cường hóa titan, xem ra, người lùn đối đãi bằng hữu, thật sự rất rộng rãi. Trên đường cái, Tô Du đem đá cường hóa bỏ vào trong túi, cũng hơi hơi cảm khái. Cùng vì tư lợi, ta gạt ngươi lừa nhân loại so sánh, người lùn loại này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si giống loài, quả thật càng làm cho người ta thích. Dĩ nhiên, y lùn phật gơ người lùn quý tộc, cũng là tương đối mục nát đoạ lạc, tiểu chi nhục lâm, tiểu sát quyền mã, kém hơn hủ bại nhân loại quý tộc chỉ có hơn chứ không. Trong lúc suy tư, Tô Du cũng là dựa theo đại thúc người lùn chỉ phương hướng, đi tới người lùn trấn nhỏ phần dưới cùng, ở chỗ này, có một ít đảo đới ra nham động. Nham động trang sức hào hoa, bên ngoài là đúc bằng đồng cửa chính, nội bộ nạm từng cái ngũ quang thập sắc giả minh châu. Tại vương quốc quần sơn người lùn, tầng dưới người lùn mới có thể cư trú tương tự nhân loại phong ốc. Thôi có chút thân phận địa vị người lùn, đều càng thích cư ngụ ở ngọn núi đảo đới ra trong nham động. Một chút thành trì người lùn to lớn, thậm chí là nút ở trong lòng núi, chẳng khác gì là đem núi cho tươi sống móc giống. Xin chào, ta từ Hoa Hồng Đế quốc mà tới, hy vọng mặt gặp một chút trưởng trấn Lao Lóc. Cửa nham động, Tô Du móc ra hai cây băng linh thảo, hối lộ một cái giữ cửa binh lính người lùn, sau đó liền thuận lợi được đưa tới nham động trong đại sảnh. Hiện chờ ở nơi này, chờ ta đi bẩm báo trấn trưởng đại nhân. Binh lính người lùn dặn dò một câu, liền vội vã tiến nhập nội môn, hướng trấn trưởng đại nhân bẩm báo đi rồi. Đại sảnh nham động vô cùng rộng rãi, giống như một cái quảng trường thành trì cỡ nhỏ. Người lùn hình thể, mặc dù chỉ có không tới nhân loại một nửa, là sinh vật bán thân nhân điển hình, nhưng người lùn lối kiến trúc lại lấy to lớn, trang nghiêm mà nổi danh thế giới. Tương truyền, thượng cổ Titan cung điện chính là một nhánh người lùn xây dựng. Mà vương quốc quần sơn người lùn biên giới, lưu truyền rộng rãi đại địa giáo hội, sùng bái chính là một tôn đại địa thần Titan. Chờ đợi đồng thời, Tô Du quả nhiên chú ý tới, nham động một góc đại sảnh, có một cái cỡ nhỏ cửa hàng, một đám người chơi đang vây ở cửa hàng trước cửa chạy chạy nước miếng. Mang theo lòng hiếu kỳ, Tô Du đi tới thương cửa tiệm, kiểm tra lên. Trấn Phong Thạch cửa hàng danh vọng. Quà tặng chư thần trái trưởng thành sức mạnh, dự trữ, 11, đơn giá 100.000 danh vọng viên. Yêu cầu, trấn nhỏ cấp bậc danh vọng đạt được sơ cấp tôn kính. Quà tặng chư thần trái trưởng thành bén nhạy, dự trữ, 11. Quà tặng chư thần trái trưởng thành trí lực, dự trữ, 11. Quà tặng chư thần trái trưởng thành thể chất, dự trữ, 11. Chú thích, quà tặng chư thần vì vật phẩm hạn chế, một khi đổi, không lại bổ hàng. Cẩm Thạch viết cổ, dự trữ, 500, đơn giá 1.000 danh vọng đơn vị. Yêu cầu, trấn nhỏ danh vọng đạt được cao cấp thân thiện. Vật liệu gỗ viết cổ, dự trữ, 500, đơn giá 500 danh vọng đơn vị. Yêu cầu, trấn nhỏ danh vọng đạt được cao cấp thân thiện. Đinh sắt viết cổ, dự trữ, 200, đơn giá 500 danh vọng đơn vị. Yêu cầu, trấn nhỏ danh vọng đạt được cao cấp thân thiện. Chú thích, tài liệu viễn cổ mỗi tháng ngẫu nhiên bổ hàng. Đá cẩm thạch chất lượng tốt, dự trữ, 05.000, đơn giá 30 danh vọng đơn vị. Yêu cầu, trấn nhỏ danh vọng đạt được sơ cấp thân thiện. Vật liệu gỗ chất lượng tốt, dự trữ, 010.000. Đinh sắt chất lượng tốt, dự trữ, 02.000. Chú thích, tài liệu chất lượng tốt mỗi tuần ngẫu nhiên bổ hàng. Đá cẩm thạch phổ thông, dự trữ, 020.000, đơn giá 10 danh vọng đơn vị. Yêu cầu, trấn nhỏ danh vọng đạt được cao cấp công nhận. Vật liệu gỗ phổ thông, thỏi sắt phổ thông. Chú thích, phổ thông tài liệu mỗi ngày ngẫu nhiên thời gian bổ hàng. Không nhìn không biết, nhìn một cái quả thực sợ hết hồn. Ở trong thế giới thiên vực, mỗi một cái thành trấn đều sẽ có đơn độc thế lực điểm danh vọng. Điểm danh vọng có thể mở ra cửa hàng danh vọng, dùng để mua tương ứng vật phẩm. Đối với giống như Dương Phàm trấn nghèo như vậy khổ trấn nhỏ mà nói, trấn nhỏ danh vọng ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với trấn Phong Thạch như vậy tài nguyên hình trấn nhỏ mà nói, danh vọng liền quá trọng yếu. Có thể đổi đủ loại tài liệu kiến trúc, thậm chí chất lượng tốt tài liệu kiến trúc viên cổ. Thậm chí, còn có thể đổi 4 miếng trái cây trưởng thành. Quả thực là vui mừng ngoài ý muốn, cũng không trách được. Nhiều công hội người lùn như vậy, tê tụ trấn Phong Thạch làm nhiệm vụ, muốn tới đều là chạy nơi này tài nguyên tới. Dĩ nhiên, đổi những tài nguyên này cũng có cấp bậc danh vọng yêu cầu. Hơn nữa phải cầm danh vọng đổi, cũng có thể nhìn thấy. Trước mắt phổ thông tài nguyên chất lượng tốt đều sớm bị đổi hết sạch. Mà không ít người chơi người lùn canh giữ ở cửa hàng trước cửa, cũng đang đợi cửa hàng ngẫu nhiên mở hàng. Về phần tài liệu viết cổ, yêu cầu cấp bậc danh vọng đạt được cao cấp thân thiện mới có thể đổi. Đối với giai đoạn hiện tại người chơi mà nói, cho dù là một ngày 24 giờ không ngủ làm nhiệm vụ, đào mỏ, cũng rất khó đạt được nhiều như vậy danh vọng. Sở dĩ tài liệu viết cổ không người đổi. Về phần 4 miếng quà tặng chư thần trái cây trưởng thành, thì yêu cầu cấp bậc danh vọng đạt được sơ cấp tôn kính phương có thể hối đoái. Sợ rằng đợi nửa năm, cũng không có người chơi có thể đạt được cái này cấp bậc danh vọng. 4 miếng trái cây trưởng thành, các đợi lễ ơ người lùn, cũng là chỉ có thể nhìn một chút. 4 miếng trái cây có thể gia tăng 4 giờ giá trị trưởng thành, phải bắt tới tay. Về phần những thứ kia tài liệu viết cổ, long xà đảo ta, không tới khai phá xây dựng, tất nhiên cần dùng đến lượng lớn tài liệu kiến trúc, cũng cần số lớn tài liệu kiến trúc. Xem ra, một hồi phải thật tốt quét một người lùn trấn nhỏ danh vọng rồi. Tô Du trong lòng thầm đũ, cũng liền trong lúc suy tư, mới vừa đi xem thường trưởng trấn vị tiêu binh lính người lùn trở về, hướng về phía Tô Du khẽ lắc đầu, nói: "Dũng sĩ, chúng ta trưởng trấn Lao Lóc, nói còn không tin được các hạ. như các hạ nhất định muốn gặp lao trường trấn, yêu cầu đi trước đường hầm công tác 30 ngày. Nghe được lời của binh lính người lùn, bốn phía theo tới, chuẩn bị nhìn Long Đế ăn quả đắng một đám các người chơi, cũng là lập tức cười rộ. Đường đường người chơi đệ nhất thế giới Long Đế, nếu như đi trong hầm mỏ, đào một tháng khoáng thạch, đó đúng là bực nào hài hước một chuyện. A, Tô Du khỏe miệng hơi hơi nâng lên, cũng không có quá mức tức giận, cũng không phải là hắn đại độ, mà là người lùn đều là loại này tính xấu, không quen, sẽ gây khó khăn đủ đường, nhưng một người lấy được đối phương sau khi tán thành, liền sẽ giống như vừa rồi thợ mỏ người lùn giả, chân thành đối đãi. Nghĩ tới đây, Tô Du vung tay lên, trực tiếp lấy ra một cái bao lớn, bên trong chứa có trọn vẹn 1000 băng linh thảo, hơi mỉm cười nói, tại hạ không thích làm đào mỏ loại việc nặng này. Nếu như trấn trưởng đại nhân thật lòng gặp nhau lời, cái này một bao dược thảo coi như lễ ra mắt, như quả nhiên, vậy coi như xong. Từ ngực, từ ngực. Nhìn thấy cái này một cái chứa đầy băng linh thảo bao lớn, bốn phía người lùn nở tờ cờ, trong nháy mắt tiến tính lại, ánh mắt sáng quắc trông lại, không ngừng ngực ngực nuốt nước miếng. Lúc này, nham động chỗ sâu trưởng trấn căn phòng bên trong, cũng là chuyển tới một tiếng giàn mua tiếng cười, ha ha, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên tiếp người lùn chúng ta khách nhân tôn quý nhất Long Đế tiến vào phòng. Chương 149, nhiệm vụ trưởng trấn, phù văn thần thạch tin tức. Ha ha. Hoan nên bằng hữu tới từ đế quốc nhân loại. Trong căn phòng trưởng trấn, một vị chất quẻ, chống gậy, lão trưởng trấn người lùn râu tóc hoa râm, cũng là nhiệt tình chiêu đãi Tô Du. Một đạo nhắc nhở cũng là vang lên. Keng. Trò chơi nhắc nhở, bởi vì ngài hướng trấn phong thạch dâng lên 1000 cây băng linh thảo, đạt được trấn phong thạch danh vọng ít 1000 không. Trò chơi nhắc nhở, trấn phong thạch cư dân thái độ đối với ngài vì sơ cấp công nhận. Nhìn thấy nhắc nhở, Tô Du tinh thần rung một cái. Không tệ, không tệ. 1000 cây băng linh thảo, liền lấy nhiều như vậy danh vọng, xem ra làm xong cùng trấn phong thạch quan hệ hẳn là cũng không biết quá khó khăn. Các hạ, ta trấn phong thạch cư dân, chín thành đều là thợ mỏ, cái này 1000 cây băng linh thảo đối với trấn nhỏ vô cùng trọng yếu. Lão phu thay toàn trấn cư dân, cảm ơn các hạ. Không biết trấn nhỏ có cái gì có thể trợ giúp các hạ sao, lão phu nhất định hết lòng làm được. Người lùn lao trưởng trấn lao lóc hơi hơi không người, tỏ vẻ cảm ơn. Trợ giúp? Tô Du cũng không khách khí, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, quả thật có một việc cần trấn trưởng đại nhân trợ giúp, đó chính là, tại hạ từng nghe nói, trấn phong thạch từng khai quật ra một cái thần thạch. Thần thạch trong miệng hắn, chính là kiếp trước gần chứa vô tận phù văn năng lượng, trợ giúp vua phù văn bợ lệ gạ thuận lợi quật khởi phù văn thần thạch. Thần thạch. Trưởng trấn lao lóc ánh mắt lập tức thoáng qua một tia cảnh giác, liền vội vàng khoát tay, các hạ, ta trấn phong thạch lấy sản xuất chân quý khoáng thạch sừng, nếu như các hạ yêu cầu tài liệu kiến trúc, xem ở 1000 cây băng linh thảo phân thượng, trấn nhỏ cái gì cần có đều có. Tới làm gì thần thạch, trong trấn nhỏ cũng không có loại đồ chơi này. Bị lao trưởng trấn một tiếng cự tuyệt. Tô Du ngược lại cũng không gấp, chỉ cần độ hảo cảm đủ cao, hắn không tin trưởng trấn còn có thể cự tuyệt mình. Nói, hắn khởi động không gian trong hòng áo, một lần móc ra một bó lớn băng linh thảo, đưa cho lão trưởng trấn. Dũng sĩ, những thứ này đều là đưa cho trấn nhỏ. Trưởng trấn lao lóc ánh mắt khô khốc chợt sáng lên. Tại hạ luôn luôn kính ngưỡng người lùn dũng mãnh, hào sảng, một chút lễ vật, xin lão trưởng trấn vui vẻ nhận. Chỉ là không biết, lão trưởng trấn có nhớ hay không lên một chút thần thạch tin tức. Tô Du hỏi lại lần nữa. Cái này xin lỗi. Lão trưởng trấn do dự một chút, vẫn là nói xin lỗi. Từ đời trước đến xem, vua phủ Văn Bợ Lệ Gà chính là tại trấn Phong Thạch tìm được quả thứ nhất phủ văn thần thạch, thực lực tăng vọt. Sau đó, Tô Du cũng mở ra thổ hào hình thức, không bị mất lễ, cũng không tin không tại ra lão trưởng trấn miệng. Keng. Trò chơi nhắc nhở, ngài hướng trấn Phong Thạch tặng cho băng linh thảo ít 1000 cây, đạt được trấn Phong Thạch danh vọng ít 1 vạn. Trấn Phong Thạch danh vọng ít 1 vạn. Trấn Phong Thạch danh vọng ít 1 vạn. Trò chơi nhắc nhở, ngài tại trấn Phong Thạch trung quy danh vọng đạt được 1 triệu. Trò chơi nhắc nhở, ngài tại trấn Phong Thạch cấp bậc danh vọng thăng lên làm trung cấp công nhận. Trò chơi nhắc nhở, ngài tại trấn Phong Thạch cấp bậc danh vọng thăng lên làm cao cấp công nhận. Trò chơi nhắc nhở, ngài tại trấn Phong Thạch cấp bậc danh vọng thăng lên làm sơ cấp thân thiện. Rất nhanh, Tô Du đã tặng cho 100000 cây băng linh thảo, trấn nhỏ cấp bậc danh vọng đạt tới 1 triệu, thái độ đạt được sơ cấp thân thiện cấp bậc. Lao trưởng trấn, xin hỏi, ngài nhớ tới thần thạch tin tức liên quan rồi sao? Cấp bậc danh vọng đạt được sơ cấp thân thiện về sau. Tô Du mở miệng hỏi. Cái này, trấn Phong Thạch vô cùng cảm kích các hạ đưa tặng băng linh thảo, nhưng liên quan với thần thạch tin tức, lão phu quả thực không nghĩ ra. Lao trưởng trấn lóc khẽ lắc đầu. Ngược lại không phải là hắn không muốn nói, mà là một viên kia thần thạch tin tức cực kỳ trọng yếu, quyết không thể tiết lộ cho người ngoài. Bên kia, Tô Du cũng không gấp, hắn có chính là băng linh thảo, loại thảo dược này tại thành đảo gió giống như cỏ dại thường gặp một tiền một đồng cây, ngược lại đưa ra ngoài cũng không đáng giá tiền nói. Keng. Trò chơi nhắc nhở, ngài hướng trấn phong thạch tặng cho băng linh thảo ít 1 vạn cây, đạt được trấn phong thạch danh vọng ít 100000. Ít 100000. Ít 100000. Trò chơi nhắc nhở, ngài tại trấn phong thạch danh vọng đạt được 2 triệu. Trò chơi nhắc nhở, ngài tại trấn phong thạch danh vọng đạt được 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. Trò chơi nhắc nhở, ngài tại trấn phong thạch danh vọng đạt được 10 triệu. Keng. Trò chơi nhắc nhở, ngài tại trấn phong thạch cấp bậc danh vọng thăng lên làm trung cấp thân thiện. Trò chơi nhắc nhở cao cấp thân thiện. Trò chơi nhắc nhở sơ cấp tôn kính. Trò chơi nhắc nhở trung cấp tôn kính. Trong căn phòng, quẻ chân trưởng trấn lao lóc hoàn toàn bị Tô Du hào khí sợ ngây người rồi, chỉ mất một chút thời gian, bên trong cả gian phòng liền chất đầy 1 triệu cây băng linh thảo. Trấn phong thạch điểm danh vọng cũng giống như hỏa tiễn toàn thăng, đạt tới 10 triệu. Cấp bậc danh vọng đạt tới trung cấp tôn kính. Dĩ nhiên, đưa nhiều như vậy lễ, đối với Tô Du mà nói, chi phí bất quá 100 kim tệ, đối với nắm giữ linh tích thương hội phân bộ thành đảo gió 10% cổ phần Tô Du mà nói, 100 kim tệ căn bản không tính tiền. Lúc này, Tô Du khẽ mỉm cười, hướng về phía trưởng trấn lao lóc dò hỏi, "Lão trưởng trấn, lần này, ngài có hay không nhớ lại thần thạch tin tức liên quan?" Cái này, Trưởng trấn Lao Lóc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, khẽ gật đầu nói, "Tôn kính dũng sĩ các hạ, ngươi đã là trấn phong thạch nhân loại tốt nhất bằng hữu, như vậy thật không dám giấu giếm, trấn phong thạch quả thật đã từng khai thác ra khỏi một cái thần thạch. Bất quá, chuyện này muốn chậm rãi kể lại." Quả nhiên, lễ vật đưa đủ rồi, lão trưởng trấn cũng là cuối cùng nhà ra rồi. Tại trước khi rất lâu, trấn phong thạch Tây Sơn một chỗ quặng mỏ bên trong, các công nhân dưới đất phát hiện một cái giàu có đá cẩm thạch quặng mỏ, khi tin tức kia truyền tới trấn nhỏ tới, toàn bộ thị trấn đều lâm vào sôi trào. Bất quá ngày vui ngắn ngủi, khi công nhân khai thác quặng mỏ phát hiện một cái bao hàm sức mạnh phép thuật thần thạch, cái này thần thạch phun ra sức mạnh phép thuật, nhanh chóng đem công nhân chuyển hóa thành quái vật. Liền ngay cả dã thú phụ cận cũng tại thần thạch ảnh hưởng, trở nên cực kỳ hung tàn. Vì phòng ngừa thần thạch lại tới hại người, trấn nhỏ vĩnh cửu phong bế cái hầm mộ này, cũng bảo thủ cái bí mật này. Bất quá, giống như các hạ mạnh mẽ như vậy mạo hiểm giả, có lẽ có thể thanh trừ trong mỏ quặng cuồng bạo quái vật, phong ấn thần thạch, khiến cho chỗ này quặng mỏ có thể lần nữa vận hành. Dũng sĩ các hạ, ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta đáng thương này trấn nhỏ sao? Trưởng trấn Lao Lóc một phen từ nói về sau, cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Tô Du. Một đạo nhắc nhở vang lên. Keng. Xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ ẩn, thần thạch truyền thuyết truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1. Nhiệm vụ miêu tả, một khối thần thạch quấy nhiễu nghiêm trọng quặng mỏ Tây Sơn vận chuyển bình thường, lão trưởng trấn ủy thác ngươi đi quặng mỏ Tây Sơn, diệt sạch bên trong quảng trường quái vật, cũng phong ấn thần thạch. Điều kiện thắng lợi, thông quan lần nút phó bản quặng mỏ Tây Sơn, cấp ác ngộng độ khó. Khen thưởng nhiệm vụ, thần thạch tích 1. Chú, nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn, một khi bị thần thạch đánh chết, đem vĩnh cửu rơi xuống giá trị trưởng thành, xin chú ý. Quả nhiên làm nhiệm vụ rồi. Mà càng làm Tô Du kinh dị là, quặng mỏ Tây Sơn này lại là một cái cấp ác ngộng độ khó phó bản. Nhớ không lầm, cái này cũng là toàn cầu đệ nhất cái phó bản cấp ác ngộng rồi. Đúng lúc là một cái cơ hội cầm thủ sát. Dĩ nhiên, từ miêu tả đến xem, cái này phó bản cấp ác ngộng cũng không đơn giản, một khi bị giết chết, sẽ vĩnh cửu rơi xuống thuộc tính. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Dũng sĩ các hạ, quặng mỏ Tây Sơn, nguy hiểm nặng nề, hàng năm trong trấn không ít đi thám hiểm người tuổi trẻ, đều bất hạnh chết sinh. Nếu như các hạ cự tuyệt, lão đầu tử cũng sẽ không trách ngươi. Trưởng trấn Lao Lóc thở dài một hơi nói, lão trưởng trấn này, mặc dù rất muốn diệt sạch xong quặng mỏ bên trong quái vật, nhưng cũng không muốn có người đi quặng mỏ chịu chết. Lão trưởng trấn, ngài quá lo lắng. Nhiệm vụ này ta tiếp. Tô Du gật đầu một cái. Dựa vào thực lực của hắn, ngược lại cũng không có gì phải sợ, quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ. Một hàng nhắc nhở vang lên. Keng. Ngài đạt được nhiệm vụ ẩn, thần thạch truyền thuyết truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1. Ngài phát hiện ẩn nút phó bản, quặng mỏ Tây Sơn, cấp ác ngộng độ khó. Nhận nhiệm vụ xong, Tô Du cũng là tại lão trưởng trấn đi cùng, hướng bên ngoài phòng đi tới. Chương 150, đổi tài liệu, dò tìm bí mật phó bản cấp ác ngộng. Cửa phòng trưởng trấn. Một đống người chơi đang ở chỗ này, bọn họ cũng là chờ, muốn nhìn Long Đế ăn quả đám đây. Dù sao, trấn phong thạch trưởng trấn Lao Lóc là có tiếng quái tính tình, đối với người chơi luôn luôn không quá thân thiện. Còn nghĩ tiếp nhiệm vụ trưởng trấn, vậy thì càng là khó lại càng khó hơn rồi. Có két. Một đạo âm thanh, cửa phòng mở ra, sau đó các người chơi chính là nhìn thấy, quẹ chân lão trưởng trấn, mặt cười giống như một đóa hoa, đỡ Long Đế đi ra. Thấy một màn như vậy, con ngươi người chơi trong nháy mắt rơi đầy đất. Ni a ni a ni a. Đây là tình huống gì? Lão trưởng trấn làm sao đối với Long Đế khách khí như vậy? Lão trưởng trấn không là có tiếng cánh xấu sao? Làm sao Long Đế này vừa đến trấn Phong Thạch liền được hoan nghênh như vậy, chẳng lẽ tặng quà thật sự như vậy có tác dụng? Năm đó ta đã lớn binh hội trưởng, ấp a ấp úng giúp trưởng trấn làm một cái nhiệm vụ ẩn, cũng không thấy đến trưởng trấn mặt mày vui vẻ chào đón nha. Nhìn cái này trưởng trấn thái độ, sẽ không đem cháu gái gả cho Long Đế đi. Một nhân loại người chơi, lại bị trấn bộ dạng như thế hoan nghênh, ước ao ghen tị nha. Chịu đến chim. Mẹ nha, không biết Long Đế cho. Cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão trưởng trấn đối với một người chơi như vậy thân thiện, còn là một cái nhân loại người chơi. Nguyên bản chờ Tô Du ăn quả đắng người chơi, từng cái thất vọng. Không nhìn ánh mắt của mọi người, Tô Du bước ra nhịp bước, hướng phía đại sảnh nham động trong cửa hàng danh vọng đi tới. Không tệ. Vừa rồi một hơi đưa 1 triệu cây băng linh thảo, chấn nhỏ điểm danh vọng vọt tới 10 triệu, cấp bậc danh vọng vọt tới trung cấp tôn kính, cửa hàng danh vọng bên trong bất kỳ hàng hóa cũng đều có tư cách mua. Tôn kính Long Đế tiên sinh, ngài là bạn của trấn Phong Thạch, vốn cửa hàng tất cả hàng hóa, ngài đều có thể tùy ý chọn mua. Thương cửa tiệm. Nợ tờ cờ thương nhân là một người lùn bác gái, cũng là cười ha hả nói. Được. Tô Du mỉm cười gật đầu một cái. Cửa hàng danh vọng bên trong, danh vọng yêu cầu cao nhất hàng hóa chính là quà tặng chư thần trái cây trưởng thành rồi, cũng bất quá yêu cầu sơ cấp tôn kính cấp bậc danh vọng. Mà Tô Du cấp bậc danh vọng đã đạt được trung cấp tôn kính, tự nhiên có thể tùy ý mua bất kỳ hàng hóa rồi. Vung tay lên, từng món một hàng hóa bị bỏ vào trong túi. Keng. Ngài đổi quà tặng chư thần trái trưởng thành sức mạnh ít 1, tiêu tốn trấn phong thạch danh vọng ít 100.000. Ngài đổi quà tặng chư thần trái trưởng thành bén nhạy ít 1, tiêu tốn trấn phong thạch danh vọng ít 100.000. Ngài đổi quà tặng chư thần trái trưởng thành trí lực ít 1. Ngài đổi quà tặng chư thần trái trưởng thành thể chất ít 1. Một hơi, tiêu hao 400.000 điểm danh vọng, đổi 4 cái trái cây trưởng thành. Trái cây trưởng thành phải tại 1 giờ nội phục dụng, nếu không sẽ tự động biến mất, cho nên ngay lập tức, Tô Du cũng là đem 4 cái trái cây ăn. 4 miếng trái cây trưởng thành xuống bụng, một người trưởng thành cũng rực rỡ hẳn lên. Long Đế, sức mạnh trưởng thành 3536, bén nhạy trưởng thành 3132, trí lực trưởng thành 2425, thể chất trưởng thành 2627, kinh nghiệm bội suất 1200. T. Bây giờ Chu Toàn Giải đã đạt hơn 120 điểm, tăng một cấp chính là 120 điểm thuộc tính, là người chơi bình thường 12 lần, vui thích. Ken. Ngài đổi cẩm thạch viễn cổ ít 500 đơn vị,
tiêu tốn chấn phong thạch danh vọng ít 500.000. Ngài đổi vật liệu gỗ viễn cổ ít 500 đơn vị, tiêu tốn chấn phong thạch danh vọng ít 250.000. Ngài đổi viễn cổ thỏi sắt ít 300 đơn vị, tiêu tốn danh vọng ít 100.000. Lại là một fan vơ vét, đem tài liệu viễn cổ thu sạch vào trong túi. Tương lai đảo Long Thạch tất nhiên sẽ xây dựng rầm rộ, tài liệu kiến trúc là càng nhiều càng tốt. Nhất là tài liệu kiến trúc cấp viễn cổ, có thể dùng đến chế tạo kiến trúc đặc thù. Dĩ nhiên, mấy cái từ cửa hàng danh vọng đổi tài liệu kiến trúc sẽ không chiếm dùng ba lô không gian, cũng là có thể đổi tùy ý số lượng, không cần lo lắng không chứa nổi vấn đề. Đổi hoàn tất, Tô Du không có quá nhiều lưu lại, vẫy vẫy ống tay áo, đi ra phía ngoài. Ừ, là thời điểm rời đi chấn nhỏ, đi công lược gần nút phó bản quận mỏ Tây Sơn rồi. Cũng liền sau khi Tô Du đi không lâu, mấy tên người chơi người lùn theo bản năng mở ra cửa hàng danh vọng, kiểm tra một hồi dự trữ tình huống. Sau đó chính là nhìn thấy trấn phong thạch cửa hàng danh vọng, quà tặng chư thần trái trưởng thành sức mạnh, dự trữ 00. Quà tặng chư thần trái trưởng thành bén nhạy, dự trữ 00. Quà tặng chư thần trái trưởng thành trí lực, dự trữ 00. Quà tặng chư thần trái trưởng thành thể chất, dự trữ 00. Chú thích: quà tặng chư thần vĩnh viễn không bao giờ bổ hàng. Cẩm thạch viết cổ, dự trữ 0500. Vật liệu gỗ viết cổ, dự trữ 0500. Đinh sắt viết cổ, dự trữ 0200. Chú thích: tài liệu viễn cổ mỗi tháng ngẫu nhiên bổ hàng. Nhìn thấy tình hình dự trữ, cái này mấy người chơi trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh. Quà tặng chư thần, tài liệu viễn cổ đều bị người đổi đi. Tài liệu viễn cổ thì coi như xong đi, mỗi tháng đều sẽ ngẫu nhiên bổ hàng, nhưng quà tặng chư thần trái cây trưởng thành, nhưng là vĩnh viễn sẽ không bổ hàng. Trấn Phong Thạch tất cả người chơi người lùn đều có một cái mơ ước, một ngày kia, góp đủ đầy đủ danh vọng, đổi 4 miếng trái cây trưởng thành, trong nháy mắt trở thành cao thủ người chơi. Tại giấc mộng này khích lệ, các người chơi mới ấp a ấp úng ngồi nhiệm vụ Trấn Phong Thạch. Nhưng a, hiện thực là tàn khốc, 4 miếng trái cây đều bị đổi đi rồi, hơn nữa không có đoán sai, là bị một vị người chơi nhân loại đổi đi. Phẫn nộ, xì nhục, thảo, trái cây trưởng thành bị Long Đế đổi đi. Đáng ghét ra Long Đế, một nhân loại người chơi lại dám đổi người lùn chúng ta trái cây trưởng thành, thật sự quá phật rồi. Đáng chết Long Đế, quả thật là vô cùng nhục nhã a. Trái cây trưởng thành không còn, nhân sinh trong nháy mắt kẻ nhạt vô vị rồi. Long Đế có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Các vị, Long Đế người này thứ nhất trước tiếp trưởng trấn nhiệm vụ, lại đổi thuộc với người lùn chúng ta trái cây trưởng thành, thật sự là khinh người quá đáng. Long Đế hành động này tương đương với đoạt người lùn chúng ta người chơi cơ duyên, phải để cho Long Đế trả giá thật lớn. Ta đã lớn binh công hội, hiệu triệu các vị chung nhau đối phó Long Đế, nhất định phải cho người này một chút nho nhỏ dạy dỗ. Đúng, cho Long Đế một chút giáo huấn. Long Đế mặc dù châu bò, nhưng trấn phong thạch vẫn là người lùn chúng ta sân nhà, chờ tiểu tử này về lại thành trấn, mọi người độc thủ. Chuẩn bị đối phó Long Đế, mọi người vào gờ rút, số gờ rút, ít 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 ít. Long đầy căm phẫn cấp tờ lỡ người lùn. Cũng là nhanh chóng, hợp thành một cái phân tán phản Long Đế liên minh. Cú nhảy càng khôn. Cú nhảy càng khôn. Cú nhảy càng khôn. Bên kia, Tô Du đang nhanh chóng đi đường, tự nhiên không rõ ràng, hắn đổi 4 miếng trái cây trưởng thành sự tình, đang tại trấn phong thạch đưa tới người chơi người lùn công phẫn. Dĩ nhiên, coi như biết, hắn cũng là hoàn toàn không quan tâm. Một bầy kiến hôi thôi. Nếu như thích ở trước mặt mình này, diệt là được. Một đường này, thời gian một chén trà công phu về sau, một tòa nút ở trong sơn ao phó bản liền đập vào mi mắt, không chậm trễ chút nào, Tô Du tung người nhảy một cái, nhảy vào phó bản màn ánh sáng. Ken, xin hỏi có hay không tiến vào phó bản quận mộ Tây Sơn? Cấp bậc phó bản, LV25. Phó bản độ khó, cấp ác ngộng. Phó bản nguy hiểm, thăm dò nên phó bản, tỷ lệ nhất định vĩnh cửu rơi xuống giá trị trưởng thành. Một hàng nhắc nhở xuất hiện. Quả nhiên, phó bản này không đơn giản, không chỉ là toàn cầu đệ nhất cái cấp ác ngộng phó bản, còn có cơ hội vĩnh cửu rơi xuống giá trị trưởng thành. Vạn nhất rơi xuống giá trị trưởng thành, vậy coi như bệnh thiếu máu rồi. Tiến vào. Tô Du nhàn nhạt mở miệng. Dựa vào thực lực của hắn, tầm bắn 1200 giật, cộng thêm 120 điểm giá trị trưởng thành hai cái thanh khí, đủ loại hắc kim, trang bị hoàng kim, nên vấn đề không lớn. Ken, ngài thành công tiến vào phó bản quặng mỏ Tây Sơn. Tiếp theo, cảnh tượng trước mắt chuyển một cái, Tô Du tiến vào một cái âm trầm tối tăm trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ, hết sức rộng rãi, bốn phía hiện đầy một tầng màu trắng mạng nện, xem ra là rất lâu không người đến qua. Pháo sáng cỡ lớn. Hưu. Pháo sáng cỡ lớn. Hưu. Pháo sáng cỡ lớn. Hưu. 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 Tô Du không vội vàng tiến vào trong hầm mỏ thăm dò, giơ tay chính là liên tiếp 5 phát pháo sáng, chiếu sáng bốn phía hầm mỏ không gian. Xác nhận bốn phía không có ẩn thân đơn vị về sau, hắn mới bước lên trước chạy bộ đi. Coi như một chỗ vứt bỏ hầm mỏ. Bốn phía vách đá trong không gian, tán lạc đầy đất đủ loại khoáng thạch. Đá cẩm thạch. Phẩm chất: phổ thông. Miêu tả: trên đại lục thường gặp tài liệu kiến trúc, vững chắc dùng bền, bề ngoài mỹ quan, vô cùng chịu các chủng tộc hoan nghênh. Mỏ sắt. Phẩm chất: phổ thông. Miêu tả: mỏ sắt nguyên thạch có thể dung luyện thành thỏi sắt, là một loại không thể thiếu quan trọng kiến trúc nguyên tài liệu. Nhìn lướt qua, khắp nơi tán lạc đá cẩm thạch, mỏ sắt. Nếu như là người chơi bình thường, nhìn thấy mấy tài liệu kiến trúc này, phỏng chừng nếu cao hứng lên rồi, đắc ý chuyển tới bên ngoài phó bản mặt. Bất quá đối với Tô Du mà nói, thông thường phẩm chất tài liệu kiến trúc, hắn đã hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Lại nói, coi như là nhặt lên, hắn cũng không mang được à, dù sao tài liệu kiến trúc chiếm cứ không gian khá lớn, hắn coi như nắm giữ 100x100x100 không gian bảo dương cũng không chứa nổi quá nhiều tài liệu kiến trúc. Ồ, đây là. Lại đi mấy bước, Tô Du ánh mắt sáng lên, bất ngờ chú ý tới rải rác ở ven đường đá cẩm thạch, cùng lớn như vậy lý thạch bất đồng, mấy cái đá cẩm thạch màu sắc mờ mà, phẩm tướng cực tốt. Cẩm thạch viễn cổ. Phẩm chất, tài liệu kiến trúc viễn cổ. Số lượng 3 đơn vị. Miêu tả, một loại ưu tú tài liệu kiến trúc, phẩm chất cực tốt, vô cùng hiếm hoi, có thể dùng đến xây dựng tiêu chí loại kiến trúc. T. Tô Du sợ ngây người, bên trong cái phó bản này lại tán lạc có viễn cổ cấp tài liệu. Lần này, sợ rằng chính mình muốn phát tài to rồi a. Chương 151, lượng lớn thu hoạch, đại chiến bộ tác động. Ken. Ngài đạt được cẩm thạch viễn cổ X3. Ngài đạt được mỏ sắt viễn cổ X1. Ngài đạt được cẩm thạch viễn cổ X2. Ngài đạt được mỏ sắt viễn cổ X1. Ngài đạt được. Ngài đạt được. Hầm mỏ vô cùng rộng rãi. Hầm mỏ hai bên cũng là tán lạc từng cục tài liệu kiến trúc cấp viễn cổ. Từ trên số lượng tới nói, cẩm thạch viễn cổ nhiều hơn một chút, viễn cổ mỏ sắt ít một chút. Đi mất một lúc, không gian trong bảo dương chính là nhiều hơn mười mấy đơn vị viễn cổ cấp tài liệu. Mới vừa tiến vào phó vốn là có thu hoạch như vậy. Tô Du cũng là tràn đầy mong đợi. Đập, đập, đập. Tô Du từng bước một hướng phía hầm mỏ chỗ sâu đi tới, dọc theo đường đi không có gặp phải quái vật gì, nhưng hắn cũng không có thiếu cảnh giác, mà là không ngừng thả ra pháo sáng cỡ lớn tới tìm kiếm tình hình xung quanh. Dù sao, đối với một vị xạ thủ mà nói, phòng ngừa bị thích khách hình đơn vị cận thân là thao tác cơ bản nhất. Lại đi một hồi, Tô Du tay cầm cung tên, đi tới một chỗ rộng rãi hang đá đại sảnh bán kính đạt tới núi ngàn mét khoảng cách, bốn phía chất đầy bỏ hoang cốt mỏ, xe mỏ, đào mỏ cực kỳ chờ người lùn thiết bị đào mỏ. Trên thiết bị hiện đầy một tầng màu trắng mạng nện, hiển nhiên, nơi này đã rất lâu không có đã có người đến đây rồi. Nhưng là, lệnh Tô Du thật hành kinh dị là, hang đá trong đại sảnh cũng không có phát hiện bất kỳ người lùn thợ mỏ thi thể. Những thứ kia chết ở trong hầm mỏ người lùn thợ mỏ thi thể, ngã xuống đất đi nơi nào? Suy nghĩ một chút nghĩ liền không rét mà run. Bình, một ánh hào quang đột nhiên bắn đập vào trong mắt. Nâng ánh mắt lên, Tô Du bất ngờ nhìn thấy, tại giữa đại sảnh, tùy ý tán lạc từng cục trắng tinh hòn đá ôn nhuận như ngọc, phẩm tướng cực tốt. Cẩm thạch viễn cổ. Số lượng 80 đơn vị. Miêu tả. T. Tô Du khỏe miệng hơi hơi nâng lên, không nghĩ tới, thoáng cái liền phát hiện 80 đơn vị tài liệu kiến trúc cấp viễn cổ, xem ra vận khí là tương đối khá. Bước ra nhịp bước, Tô Du đi hướng đá cẩm thạch, chuẩn bị đem mấy cái viễn cổ cấp tài liệu bỏ vào trong túi. Cùng cụt, giang giác. Dị biến nảy sinh. Đá cẩm thạch giống như là sống lại bắt đầu vặn vẹo biến hình, bất đồng đá cẩm thạch dần dần kết nối, dung hợp thành nhất thể. Ước chừng coi như mỗi 10 khối đá cẩm thạch dung hợp vào một chỗ, sau đó dài ra hai cái thạch chân, hai cái thạch thủ, một cái hình vuông đầu lớn, trở thành một cái cục đá làm thành quái vật. Trong mấy mắt, trước mắt cái này đống cẩm thạch viết cổ, liên hợp thành 8 cái cao hơn 3 thước thạch con quái vật. Chiến sĩ cẩm thạch, cấp bậc LV25, danh hiệu đơn vị tinh anh, VUF, phó bản cấp ác ngộng, công kích 2680, HP 100.000, kỹ năng thân thể cẩm thạch viết cổ, đơn vị này mặt ngoài từ cẩm thạch viễn cổ tạo thành, vô cùng cứng rắn, có thể miễn dịch 50% vật lý tổn thương. Cự quyền oanh kích, đơn vị này nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía trong một cái khu vực đánh ra một quyền, choáng váng 20 giật trong phạm vi tất cả mục tiêu, cũng tạo thành 300% vật lý tổn thương. Ném đá lớn, đơn vị này hướng trong phạm vi 100 giật bất kỳ đơn vị ném một tảng đá lớn, tạo thành 300% vật lý tổn thương, cũng chậm lại 5m. Cự thạch trùng phong, đá lớn cơn giận. Miêu tả, vốn là chút nào vô sinh mệnh của đá, nhưng ở một loại dưới tác dụng của lực lượng thần bí, có đơn giản linh trí. Tính cách nóng nảy, thì nộ vô thường, nắm giữ kiên cố thân thể, tốt nhất cách loại quái vật này xa một chút. Quét mắt thuộc tính, quả thực không kém. 2600 công kích, đối với giai đoạn hiện tại người chơi mà nói, tuyệt đối là như ác mộng tồn tại. 100.000 HP, càng là có thể so với huyết nhu. Dĩ nhiên, bình thường quái vật tinh anh không có khả năng có như vậy bộ thuộc tính, chẳng qua chỉ là bởi vì, ở trong phó bản cấp ác mộng, quái vật công thủ thuộc tính, kỹ năng hiệu quả đều tăng cường mạnh thôi. Ẩm, 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 Ẩm. Vừa nhìn thấy Tô Du, cái này tám đầu quái cẩm thạch vật lập tức gào thét xung phong qua tới. Tuy nói chiến sĩ cẩm thạch thoạt nhìn rất kỳ cựm, nhưng mở ra cự thạch trùng phong về sau, tốc độ vẫn là tương đối mau, trong nháy mắt liền đến trước mặt Tô Du, nâng lên to lớn cánh tay đá chính là đập xuống. Muốn công kích ta không có dễ dàng như vậy. Tô Du khẽ lắc đầu, chợt hai chân rung một cái, người giống như đạn pháo về phía sau đạn bắn đi. Cú nhảy càng khôn, một cái nhảy Tô Du ước chừng nhún nhảy khoảng cách 1200 giật, trong nháy mắt khiến cho tám đầu quái cẩm thạch công kích thất bại. Phía dưới là ta tấn công. Hít sâu một hơi, Tô Du kéo chiến cung ra, bắt đầu phản kích. Tứ phát thanh giới, tứ phát cuồng vũ loạn xạ. Tô Du đầu tiên là xoay giật mình trên ngón tay thanh giới, mở ra bốn phát hiệu quả, chợt thúc dục kỹ năng bảng hiệu cuồng vũ loạn xạ. Bây giờ, cuồng vũ loạn xạ chính là LV5. Trông lên bốn phát hiệu quả, chính là một lần 20 bắn liên tục. Hiu, 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 hiu. 1750x20, 50% tổn thương, đánh ngã. 1699x20, 50% tổn thương, đánh ngã. 1748x20, 50% tổn thương, đánh ngã. 1771x20, 50% tổn thương, đánh ngã. 1630x20, 50% tổn thương, đánh ngã. 1810x20, 50% tổn thương, đánh ngã. Trong thời gian ngắn, cánh tay của Tô Du phảng phất hóa thành vô số tàn ảnh, bắn ra vô số cây mũi tên. Mũi tên tạo thành một đạo rậm rạp chẳng chịt mưa tên, hướng phía quái cẩm thạch vật che út tới. Trong thời gian ngắn, cùng vũ loạn xạ đánh ngã hiệu quả, đem bọn quái vật đánh ngã một mảng lớn. Từng cái khủng bố con số tổn thương cũng là bắn ra. Xem xét đến chiến sĩ cẩm thạch nắm giữ 50% vật lý miễn thương, dù vậy, mỗi một mũi tên tổn thương cũng đều tại 1720 bắn liên tục, trung quy tổn thương cao tới 35000. Không tệ, không tệ,
Nhìn thấy cái này tám đầu chiến sĩ cầm thạch, người người bị giết chết hơn 30.000 HP, Tô Du hài lòng gật đầu. Thừa dịp bọn quái vật ngã xuống đất, hắn cũng không nhàn rỗi, một cái nhảy, khiến cho chính mình cùng bọn quái vật đưa ra một cái trong lúc đó, lại lần nữa mở ra dây cùng, bắn ra từng đạo sấm chớp. Cú nhảy càn khôn, sấm sét xạ kích. Giang giác. 1774, đánh lui, tê dại. 1699, đánh lui, tê dại. 1729, đánh lui, tê dại. 1720, đánh lui, tê dại. 1811, đánh lui, tê dại. Mỗi một mũi tên đều dễ như trở bàn tay bắn thủng cái này tám đầu quái cầm thạch vật. Giang giác, giang giác, giang giác. Chỉ mất một chút thời gian, tại Tô Du cùng bạo phát ra dưới, cái này tám đầu 100.000 máu 50 vật tránh cho quái vật liền dầm dập từng cái ngã trên đất. Nếu như là người chơi bình thường, gặp phải cái này tám đầu 100.000 máu tiểu quái, sợ rằng độ khó cùng đánh bột không sai biệt lắm. Tô Du hơi hơi hít một hơi, chỉ là vòng ngoài tiểu quái liền biến thái như vậy, không dám tưởng tượng sâu trong phó bản quái vật sẽ cường đại bực nào. Quái vật sau khi chết, Tô Du bắt đầu quét dọn chiến trường. Quái vật tuôn ra mấy món mạch ngân, trừ cái này ra, quái vật sau khi chết, thi thể trả lại như cũ trở thành từng cục viễn cổ cấp đá cẩm thạch. Ken, ngài đạt được cẩm thạch viễn cổ ít 10 đơn vị. Ngài đạt được cẩm thạch viễn cổ ít 10 đơn vị. Ngài, ngài, đem tất cả viễn cổ cấp đá cẩm thạch nhặt lên, tổng cộng chính là 80 đơn vị. Vui thích, tiếp tục hướng sâu trong phó bản đi tới. Sâu trong Việt Vương, hầm mỏ bốn phía tán lạc khoáng thạch thì càng nhiều, cẩm thạch viễn cổ, mỏ sắt viễn cổ cũng càng nhiều rồi. Từng cục viễn cổ cấp tài liệu bị bỏ vào trong túi. Tô Du cũng là một mặt vui thích. Đi đường đồng thời, cũng sẽ thỉnh thoảng gặp phải một hai con lạc đàn chiến sĩ cầm thạch, đối với Tô Du mà nói, loại đơn vị cận chiến vụng về này, không có một chút uy hiếp, được thuận lợi bắt lại. Lại đi một hồi, Tô Du đi tới trong một cái đại sảnh u ám. Tại giữa đại sảnh này, là từng cục lóng lánh kim loại sáng bóng mỏ sắt viễn cổ. Theo Tô Du xuất hiện, mấy cái viễn cổ cấp mỏ sắt cũng giống là sống lại, bắt đầu vặn mèo, biến hình, dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo, sinh ra kim loại hai chân, kim loại hai tay, hình tròn kim loại đầu lâu. Trong tay thì xuất hiện một cái trường mâu kim loại. Chiến sĩ mỏ sắt, cấp bậc LV25. Danh hiệu: đơn vị tinh anh. VUF, phó bản cấp ác ngộng. Công kích 3100, HP 8000. Kỹ năng: ném trường mâu, chiến sĩ mỏ sắt hướng 500 giật trong phạm vi bất kỳ mục tiêu, ném một cái trường mâu kim loại, đem mục tiêu cố định trên mặt đất, cũng tạo thành 200% tổn thương. Thuẫn kim loại, chiến sĩ mỏ sắt điều khiển kim loại trên thân thể, ở trước mắt tạo thành một cái khiên kim loại, có thể ngăn cản 1 vạn điểm thương tổn, cũng miễn dịch một ngón tay hướng tính ma pháp. Kim loại cắt chém, công kích chiến sĩ khoáng thạch đặc biệt, có thể cắt ra mục tiêu hộ giáp, không nhìn mục tiêu 30% phòng ngự vật lý. Tức giận xung phong, cuồng bạo trọng kích. Miêu tả: vốn là không cảm tình chút nào mỏ sắt viễn cổ, tại một cổ dưới tác dụng của lực lượng thần bí, dung hợp trở thành cuồng bạo kim loại hình thái chiến sĩ. Từ thuộc tính đến xem, chiến sĩ mỏ sắt công kích cường đại hơn chiến sĩ cầm thạch, nhưng HP càng ít hơn. Từ kỹ năng đến xem, chiến sĩ mỏ sắt chính là tiêu chuẩn cuồng bạo chiến, hơn nữa nắm giữ 500 giật khoảng cách cực xa ném kỹ năng. Tức giận xung phong, tức giận xung phong, tức giận xung phong. Chiến sĩ mỏ sắt tổng cộng 15 tên, vừa nhìn thấy Tô Du cũng là lập tức xung phong qua tới. Tứ phát thanh giới, tứ phát cuồng vũ loạn xạ. Tô Du không nói hai lời, giơ tay chính là một cái loạn xạ, cuồng bạo ngục giam bắn ra. Thuẫn kim loại, thuẫn kim loại, thuẫn kim loại. Chiến sĩ mỏ sắt lập tức sử dụng một cái to lớn tháp kim loại lá chắn, cản ở trước người, chuẩn bị ngăn cản đầy trời mưa tên. Đáng tiếc bọn họ suy nghĩ nhiều, thuẫn kim loại chỉ có thể ngăn cản 1 vạn điểm thương tổn, nhưng tứ phát thánh giới cuồng vũ loạn xạ, tại không có vật lý miễn dịch tình huống, viên đánh ra 7000 không tổn thương. Cho dù chiến sĩ mỏ sắt có 30% vật miễn, vẫn chỉ có thể ngăn cản 2000 không tổn thương. Giang giác, giang giác, giang giác. Mưa tên rơi xuống, thuẫn kim loại rối rít bị đánh rách, chiến sĩ mỏ sắt bị bắn thành con nhím, HP cuồng rơi 4 vạn, ngã trên đất. Sấm sét xạ kích, giang giác. Sấm sét xạ kích, giang giác. Sấm sét xạ kích, giang giác. Tô Du lại là khai chiến cung, bắn ra từng đạo tia chớp, giết chớp đoáng đám này chiến sĩ mỏ sắt. Ken, ngài đạt được mỏ sắt viễn cổ ít 10. Ngài đạt được mỏ sắt viễn cổ ít 10. Ngài đạt được, ngài đạt được, ngài sau đạt được. Quái vật ngã xuống đất, mỗi một cái chiến sĩ mỏ sắt đều là tuôn ra 10 khối mỏ sắt, tổng cộng chính là 150 đơn vị mỏ sắt viễn cổ, vui thích toàn bộ thu hết. Ken, Ken, Ken. Thời gian kế tiếp, Tô Du một mực đang trong phó bản lắc lư, không ngừng nhặt đá cẩm thạch cùng mỏ sắt. Cũng may mắn hắn không gian bảo dương quá lớn, nếu không cũng là không chứa nổi nhiều như vậy tài liệu kiến trúc rồi. Quái vật Du đang trong phó bản, đối với hắn mà nói không có có một tí uy hiếp nói. Thời gian đưa đẩy, Tô Du tại phó bản lắc lư thời gian một ngày, đá cẩm thạch cùng mỏ sắt đều thu hoạch không ít. Cái này, trên bầu trời một cột sáng từ trên trời hạ xuống, hung hăng trúng mục tiêu Tô Du đỉnh đầu. Ken, chúc mừng ngài tại thiên vực đang đi đường, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Chúc mừng ngài lên tới LV21 cấp. Chúc mừng ngài đạt được sức mạnh 36. Chúc mừng ngài đạt được bén nhạy 32. Chúc mừng ngài đạt được trí lực 25. Chúc mừng ngài đạt được thể chất 27. Rốt cục thì thăng cấp. Lúc này ưu thế trưởng thành cao cũng thể hiện ra, điểm thuộc tính một cái tăng vọt 120 cái, sảng khoái. Ken, chúc mừng ngài thăng cấp tới LV21 cấp. Ngài tầm bắn bội số từ 20 lần tầm bắn thăng lên làm 30 lần tầm bắn. Lại là một đạo âm thanh nhắc nhở dễ nghe vang lên. Không có cấp 10 thăng cấp một lần tầm bắn, bây giờ LV21 cấp, tầm bắn rốt cuộc tăng lên tới 30 lần.
Long đế. Tầm bắn 1500 giật. 30 lần. Chú thích, tầm bắn bội số không hiệu quả đối với trang bị. Tầm bắn tăng lên tới 1500 giật. Duy nhất một chút hơi tiếc nuối chính là trang bị cung cấp tầm bắn xung đột với thiên phú, không còn hữu hiệu. Bây giờ, tầm bắn cơ sở 50 giật. Tại 30 lần tầm bắn mở UFF, chính là tầm bắn 1500 giật, siêu việt Lam tinh đỉnh cấp tay súng bắn tỉa tầm bắn rồi. Chương 152, phù văn thần thạch khảo nghiệm. Thăng song cấp. Tô Du đắc ý hướng sâu trong phó bản đi tới. Cái này quặng mỏ Tây Sơn phó bản, lớn lạ thường, hắn cũng không gấp đi đánh buột, mà là khắp nơi thu thập tán lạc viễn cổ cấp tài liệu. Mấy ngày kế tiếp thu hoạch tràn đầy. Ngày này, Tô Du không sai biệt lắm, góp nhặt mấy ngàn đơn vị cẩm thạch viễn cổ, mỏ sắt viễn cổ, rốt cuộc đã tới phó bản cuối cùng gian phòng buột. Tên buột này có chút kỳ lạ, là một cái hòn đá hình vuông, hòn đá rất xưa cũ, đóng đầy lục đài, sáng lên một tầng phù văn cổ xưa. Phù văn thần thạch. Miêu tả, một loại ẩn chứa thần kỳ phù văn chi lực thần thạch, tương truyền bắt nguồn từ sáng thế kỷ, nắm giữ lúc xuyên việt, nghịch chuyển thời không sức mạnh kinh khủng. Chỉ có thông qua thần thạch khảo nghiệm mới có thể thu được thần thạch. Mạo hiểm giả, ngươi chuẩn bị xong thông qua bản tôn khảo nghiệm sao? Thần thạch phát ra một đạo âm thanh không cảm tình chút nào. Tê chuẩn bị xong. Tô Du hơi hơi hít một hơi, cũng là nắm chặt chiến cung, chuẩn bị cùng bột lớn sảng khoái một trận chiến. Ông, dị biến nảy sinh. Thần thạch thân hình hơi chấn động một chút, bốn phía không gian nứt ra một từng đạo khe nứt, trong khe là từng cái lộng lẫy vô cùng toàn bộ thế giới mới. Chợt, một cổ lực hút chống rông xuất hiện, lực hút dắt lấy Tô Du, tiến vào đi thế giới mới trong cái khe. Tầm mắt tối sầm. Tô Du đã mất đi ý thức. Ken, chào mừng ngài đi tới thế giới mới. Ngài phải thông quan thế giới này mới có thể hoàn thành phụ văn thần thạch khảo nghiệm. Tô Du vừa nghe, phản phất tại hắn trong não lại lần nữa tỉnh lại một loại mới ý thức. Nhưng là loại này mới ý thức cũng không có bao trùm trước hắn cái loại này ý thức, phản phất chia làm hai cái khoảng, đồng thời cùng tồn tại. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ ta đã chết lặng sao? Tại sao sau khi đi tới nơi này một chút đều không cảm thấy hưng phấn? Hắn nhìn lướt qua trước mặt hoàn cảnh, mặc dù xa lạ, nhưng là có một loại cảm giác mới mẻ. Bao bố càn khôn. Miêu tả, có thể chứa đựng thế giới này tất cả mọi thứ, là ở nhà du lịch cần thiết sản phẩm tốt. Tô Du nhìn thấy trước mắt cái này bao bố, liền rất bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ là ta tới cái thế giới mới này khen thưởng sao? Vừa dứt lời, trên mặt của hắn lại hiện ra một tia nụ cười lúng túng. Theo nụ cười trên mặt nàng biến mất, đột nhiên phát hiện một cái hướng về phương hướng hắn xông tới thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên này tay cầm một cái sắc bén lang nha bổng khí thế hung hăng vào tới, trong miệng còn ra vẻ thông thạo, thật giống như là đang nói gì. Dù sao Tô Du mới vừa đến cái thế giới mới này, còn không quen biết nơi này người chơi, cho nên còn tưởng rằng người thiếu niên trước mắt này không phải là qua tới nhắm vào mình. Sau khi hắn chuẩn bị nhận lấy bao bố càn khôn, đột nhiên nghe được từ thiếu niên nơi đó truyền tới tiếng hô to. Đuổi mau buông xuống vật trong tay ngươi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi mang đi. Tô Du cảm thấy rất nghi ngờ, đây vốn chính là thưởng cho mình, cái tên này tại sao qua tới muốn cướp đoạt? Chẳng lẽ chính hắn vừa mới đến cái thế giới mới này, cái tên kia liền lầm tưởng chính mình là một cái cấp bậc tân thủ người chơi, muốn đi qua ngược hắn? Hắn lạnh lùng nở nụ cười, sau đó cũng không nhúc nhích chờ đợi người thiếu niên kia qua tới. Rốt cuộc vào giờ khắc này, thiếu niên vọt tới trước mặt của hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải là như ngươi tưởng tượng tân thủ, nếu như ngươi dám can đảm cản rỡ trước mặt ta, tuyệt không dễ tha ngươi. Tô Du cực kỳ tức giận nhìn người thiếu niên trước mắt này. Nhất thời, trên mặt của thiếu niên cười như sán lạn hoa. Ngươi hiểu lầm ta rồi, ta chỉ là cần cái này bao bố càn khôn mà thôi, ngươi đánh tính bao nhiêu kim tệ bán cho ta? Tô Du lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta đáp ứng ngươi muốn bán bao bố càn khôn này sao? Như vậy đi, ta ra 100 cái kim tệ, như thế nào đây? Tô Du không hề bị lay động, trong đầu nghĩ 100 cái kim tệ rất nhiều sao? Đây đã là ta ra giá cao nhất, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ, đi ra lăn lộn trùng quy là phải trả, ngươi cảm thấy như thế nào? Bộ dáng thiếu niên thoạt nhìn rất cấp bách. Ta xem hay là thôi đi, dù sao ta mới vừa đến cái thế giới mới này, cái này bao bố càn khôn chắc là hệ thống thưởng cho ta. Nghe được Tô Du giải thích, thiếu niên cũng liền bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Du vốn cho là hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng là không nghĩ đến đối phương lại có thể tới cứng rắn. Thiếu niên hung hăng nhìn chăm chú Tô Du, lang nha bổng trong tay cũng dần dần giơ cao. Ngươi muốn làm gì? Mềm không được, lại có thể tới cứng rắn. Tô Du phẫn nộ nhìn xem hắn. Đó là đương nhiên, ai cho ngươi không đem cái này bao bố càn khôn bán cho ta, có lẽ ngươi còn không biết phong cách của ta đi, ta liền thích không chừa thủ đoạn nào. Tô Du vạn vạn không nghĩ tới chính mình mới vừa đến cái thế giới mới này, liền trực tiếp gặp gỡ một cái đối thủ. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng có một chút mong đợi. Vậy cũng tốt, ngươi có thể phóng ngựa tới. Cho dù Tô Du tiến vào cái thế giới mới này sau trên tay không có bất kỳ trang bị, nhưng là hắn hoàn toàn có thể tay không đánh lui người thiếu niên trước mắt này. Chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không? Ngươi sẽ không phải là ở trước mặt của ta nói đùa sao? Bộ dáng Tô Du rất nghiêm túc. Không tin ngươi liền thử xem. Chương 153, hiện ra thực lực. Thử xem liền thử xem, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Vừa dứt lời, thiếu niên liền thể hiện ra thực lực của mình. Mà Tô Du liếc mắt một cái thấy ngay hắn. Thiếu niên áo trắng, cấp bậc Level 3, loại hình tân thủ thôn sơ cấp chiến sĩ, công kích 125, lượng máu 50.000, kỹ năng cơ sở công kích bình thường, bài sơn đảo hải. Sau khi Tô Du thấy được mấy cái thông số, căn bản không có đem trước mắt vị thiếu niên này coi là chuyện to tát. Bất thình lình, hắn đưa quả đấm ra vọt tới trước. Thiếu niên cũng không có ngẫm nghĩ, trực tiếp cầm lang nha bổng trong tay cũng vọt tới. Nhưng hắn không nghĩ tới thân thủ của Tô Du sẽ như thế khỏe mạnh. Hắn còn không có chuẩn bị đem lang nha bổng vung tới, nắm đấm của Tô Du liền huy tới, trực tiếp đánh vào bộ mặt của hắn. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm nhận được giống như là một tảng lớn cự thạch sức mạnh đặt ở thân thể của hắn.
thật là lợi hại. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Thiếu niên còn tưởng rằng Tô Du là một tay mơ tuyển thủ, nhưng là không nghĩ đến sẽ lợi hại như vậy, xem ra là hắn đánh giá thấp. Hắn vốn là muốn chạy trốn, nhưng là Tô Du muốn từ trong tay của hắn đem cái kia lang nha bổng cấp lại. Cứ như vậy, trên tay hắn cũng coi là có một trang bị. Hắn tức giận nói, ngươi thiếu niên mặc áo trắng này liền khinh địch như vậy rời đi sao? Còn không nhanh đứng lại. Thiếu niên áo trắng tỉnh táo lại, thật ra thì nội tâm của hắn rất hoảng hốt. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ đã đem ta đánh bại, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Du lạnh lùng nở nụ cười, sau đó đem điều kiện của mình nói ra. Nhanh đưa trên tay ngươi cái kia trang bị dâng lên, nếu như ngươi giao ra, ta đây có thể đối với ngươi mở một mặt lưới. Nghe được Tô Du nói loại này có sức uy hiếp lời nói, thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có biết hay không căn này lang nha bổng lai lịch, ta nhưng là đánh rất mấy cái quái vật mới đổi lấy. Thiếu niên áo trắng nói như đinh đóng cột. Thật sao? Nhưng là ta không cảm thấy trong tay ngươi căn này lang nha bổng lợi hại đến mức nào, bất nói nhảm, vẫn là hai tay dâng lên đi. Tô Du một bộ dáng vênh váo hung hăng, hướng về phương hướng thiếu niên áo trắng đi tới. Nhưng vào ngay lúc này, hai người bọn họ người lại có thể nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Loại âm thanh này là từ trên trời mà tới. Tô Du định thần nhìn lại, lại là một cái bay lượn trên không trung hắc ưng. Sa mạc của ưng. Miêu tả, trong sa mạc vương giả, nằm ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, nhất là cặp móng nhọn kia, có thể xé tâm bắt phổi, khiến cho người chơi lui chi ngàn dặm. Thiếu niên áo trắng thấy được con này sa mạc cô ưng về sau, liền lộ ra phá lệ thiêu đốt không chịu nổi, hắn vô luận như thế nào đều phải tìm được một cái chướng ngại vật. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Còn không nhanh cùng ta cùng một chỗ công kích con này sa mạc cô ưng. Vừa dứt lời, thiếu niên áo trắng gãi đầu một cái, thẹn thùng nói, ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo đi. Tô Du có thể nhìn ra được thiếu niên áo trắng đang đối mặt đối thủ như vậy, đó là tương đối hoảng sợ. Ta nhìn ngươi chính là một tên quỷ nhát gan. Tô Du lạnh lùng nói, ngươi nói không sai, ta chính là một tên quỷ nhát gan, ngươi có thể thế nào ta đi? Thiếu niên áo trắng nói xong, rất nhanh liền thấy một cái chướng ngại vật, hoàn toàn có thể để cho chính mình ngăn che. Nhưng vào lúc này, sa mạc cô ưng đã phát hiện Tô Du tồn tại, không chút do dự vào tới. Tô Du cũng không có cảm nhận được khẩn trương, mà là bình tĩnh ứng đối. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện thiếu niên mặc áo trắng kia bước trên đất cái kia lang nha đồng. Chương 154, đánh một trận đến cùng. Thiếu niên áo trắng thấy được bộ dáng Tô Du về sau, liền thận trọng hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết sao? Tô Du nhìn về phía hắn, không cho là đúng nói, nhìn ngươi cái loại này không có tiền đồ dáng vẻ, còn dám ở chỗ này tự xưng là người chơi, thật mất mặt. Nguyên bản thiếu niên áo trắng cũng đã không đất dung thần, lần này lại nghe thấy Tô Du đối với mình trân trọng, hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng hừng hực. Hắn vốn là muốn giải thích cái gì, nhưng là đã không có cho hắn cơ hội rồi. Sa mạc cô ưng bay thẳng đến trên đỉnh đầu của Tô Du. Vốn là muốn dùng chính mình móng nhọn trực tiếp đem Tô Du giải quyết hết, nhưng là không nghĩ đến Tô Du lợi dụng chính mình khỏe mạnh thân thủ tránh ra. Cái này khiến sa mạc cô ưng lộ ra rất kinh ngạc. Bất quá hết thảy các thứ này vẫn là ở trong sự khống chế của mình. Ngươi có bản lãnh phóng ngựa qua tới nha, ngươi con ưng tối này. Tô Du lớn tiếng hô, thật ra thì hắn chính là tại sử dụng ra một chiêu phép khách tướng. Sa mạc cô ưng lay động cánh của mình, không ngừng ở xung quanh Tô Du gào thét mà qua. Tô Du có thể cảm nhận được con ưng này phẫn nộ. Phản phất loại tức giận này giống như là biến thành một cái biển lửa, một mực vây quanh ở bên người mình. Tô Du đột nhiên nghĩ đến một chiêu diệu kế. Hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ, đem toàn bộ kế hoạch đều sửa lại một lần. Nhưng vào lúc này, thiếu niên áo trắng chính mắt thấy được hắn lại trong nháy mắt ngã trên đất, giống như là bị đánh bất tỉnh, hiện tại cũng không nhúc nhích rồi. Thiếu niên áo trắng thận trọng hỏi, "Ngươi làm sao? Ngươi sẽ không phải là chúng ưng độc đi?" Mặc dù nơi này có ưng độc vừa nói như thế, nhưng là đối với Tô Du tới nói, hắn căn bản không có trong bất kỳ độc. Hắn nhưng cũng đi tới cái thế giới mới này trở thành một tên nhìn như sơ cấp người chơi, như vậy hắn cần phải nghiêm khắc tuân theo thế giới này trò chơi pháp tắc. Một khi vượt qua trò chơi pháp tắc, như vậy hắn kết quả cuối cùng sẽ bị đuổi ra ngoài. Ngược lại hắn là tuyệt đối sẽ đánh một trận đến cùng, tuyệt đối không có khả năng nửa đường rời khỏi. Sa mạc cô ưng trong lúc bất chợt không cảm giác được khí tức trên người của hắn rồi. Bất quá vì xác định tình trạng hiện tại của đối thủ, vẫn là bay đi, tìm kiếm kết quả. Vào giờ phút này, sa mạc cô ưng đã tới bên người Tô Du. Tô Du nhìn thấy tình thế thật tốt, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng thời khắc, lập tức liền đưa tay ra, khiến cho dùng sói trên tay răng đồng nặng nề mà gõ đánh tới. Ngay trong nháy mắt này, sa mạc cô ưng lại có thể bị hắn giải quyết. Keng, ngài đạt được chiến lợi phẩm, xích cô ưng một cái. Thiếu niên áo trắng vạn không nghĩ tới trước mắt người này lại có thể đem sa mạc cô ưng giải quyết hết, điều này thật để cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn lập tức từ chướng ngại vật phía sau đi ra. Ngươi được làm đấy, lại có thể thu được một cái cô ưng vị trí, ta tin tưởng hiện tại cấp bậc của ngươi đã tăng lên. Tô Du gật đầu một cái, thản nhiên nói, đó là đương nhiên. Ta là thật không nghĩ tới ngươi như thế vô địch, lần này cho ta xem rõ ràng một chuyện, ta dự định sau đó liền theo ngươi la lộn. Thỉnh cầu của thiếu niên áo trắng cần để cho Tô Du suy nghĩ một chút. Bằng không như vậy đi, ta cam tâm tình nguyện đem căn này lang nha bổng tặng cho ngươi, liền xem như là đưa cho ngươi quà ra mắt, ngươi xem coi thế nào. Thiếu niên áo trắng muốn dùng thành ý của mình đả động Tô Du. Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ. Vậy cũng tốt, sau đó ngươi liền theo ta lăn lộn đi. Tô Du thật sự là không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này tìm được cái thứ nhất tiểu đệ. Cái này không thể không nói để cho hắn cảm thấy rất thuận lợi, hắn cũng càng thêm mong đợi. Chương 155, chỗ độc đáo. Thiếu niên áo trắng rất mau dẫn Tô Du đi tới cái gọi là Tân Thủ thôn. Tô Du mới vừa đến nơi đây, liền gặp được một đám thôn dân chuẩn bị đi lên núi đánh quái. Bọn họ yêu cầu thông qua đánh quái phương thức tăng lên cấp bậc của mình. Bất quá cái này đối với Tô Du tới nói, không đáng kể chút nào. Dù sao tại đầu góc của hắn trong ý thức, hắn chính là cái thế giới mới này cường giả vô địch. Trong lúc hắn suy nghĩ thời khắc, đột nhiên đến một người vóc dáng đầy đặn mập mạp. "Làm sao trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy ngươi?" Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, giọng nói chuyện có chút lẳng lơ. Tô Du có thể nhìn ra được, chính mình dù sao vừa mới đến, vẫn là thiếu niên áo trắng đem mình mang tới, quan trọng nhất là thiếu niên áo trắng còn gọi hắn là đại ca. Cho nên nhất định sẽ để cho cái tên mập mạp này cho là mình nhất định là có cái gì chỗ độc đáo. Tô Du nhìn lướt qua cái tên mập mạp này, phát hiện hắn cùng thiếu niên áo trắng cấp bậc là giống nhau, liền ngay cả những thứ khác thông số đều là giống nhau. Liền không kiềm hãm được nở nụ cười lạnh. Mập mạp chú ý tới nụ cười trên mặt hắn, liền hơi lộ ra tức giận chất vấn, "Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đang chê cười ta sao?" "Không dám không dám, ta làm sao dám chê cười ngươi đây?" Tô Du làm bộ làm tịch nói. Trong lúc hắn trong khi nói chuyện, thiếu niên áo trắng liền vội vàng qua tới khuyên can. "Mập mạp, coi như là cho ta một bộ mặt, dù sao ta bây giờ là dưới tay hắn một tên tiểu đệ, hắn chính là đại ca ta, sau đó ta là cùng hắn lăn lộn." Thiếu niên áo trắng mới vừa nói xong, mập mạp liền chú ý tới trên tay Tô Du cái kia lang nha bổng. "Làm gì? Ngươi căn này lang nha bổng sau đó liền giao cho đại ca ngươi tới quản lý nha." Mập mạp dùng một loại khinh bạc giọng điệu hỏi. Thiếu niên áo trắng gật đầu bất đắc dĩ, nhưng là trên mặt hắn đã lộ ra một tia sùng bái nụ cười. "Mập mạp, có lẽ ngươi còn không biết sao, ta vị đại ca kia mới vừa giải quyết hết một cái sa mạc cô ưng." Mập mạp dùng một loại không tin ánh mắt nhìn xem hắn. "Ủy tài tin tưởng lời ngươi nói, bình thường ngươi liền thích nói dối, thích khoác lác, lần này lại còn mang theo một người xa lạ giúp đỡ ngươi khoác lác." Vừa dứt lời, Tô Du liền đem trên người vậy đem xích cô ưng lấy ra. Mập mạp thấy được cái thanh này đặc thù khóa về sau, lập tức trợn to cả mắt. "Cái này sao có thể, cái này cũng thật sự là quá xé đi." Hắn thật sự không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy chính là thật sự. Tô Du lập tức đem cái thanh này khóa thẻ qua. "Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem cái thanh này khóa có phải là thật hay không?" Tô Du lạnh lùng cười nói. Mập mạp nhận được cái thanh này khóa, lật tới lật lui nhìn mấy lần, rốt cuộc tin tưởng cái thanh này khóa là sự thật. Hắn lập tức lộ ra một loại ánh mắt khâm phục. "Thật là không có nghĩ tới đây đem khóa là thực sự, lần này chúng ta tân thủ thôn được cứu rồi." Mập mạp cởi mở không dứt nói. Tô Du lại lắc đầu một cái, hắn không hiểu mập mạp tại sao phải nói như vậy. Hắn cũng không có thẳng thắn hỏi thăm mập mạp, mà là đi tới trước mặt thiếu niên áo trắng. "Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, sắc mặt rất nghiêm túc. Thiếu niên áo trắng suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cuối cùng vẫn là đem chân tướng nói ra. "Đại ca, có lẽ ngươi còn không biết sao, bên trong tân thủ thôn có một cánh cửa, thỉnh thoảng thì sẽ từ cánh cửa này bên trong xuất hiện một chút rất quái vật cường đại. Đây không phải là vừa vặn sao? Ngược lại các ngươi cũng muốn dựa vào đánh quái thăng cấp, vừa vặn cánh cửa này bên trong có quái vật đi ra, các ngươi cũng không cần lên trên núi đánh quái rồi." Tô Du dùng một loại nhạo báng giọng nói. Chương 156, sự kiện tương tự. "Đại ca ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết hai, liền dựa vào chúng ta loại này tài nghệ thấp cấp bậc là không cách nào tiêu diệt những quái vật kia, hơn nữa, thêm gì nữa, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không muốn ở trước mặt của ta ấp há đúng." Tô Du tức giận chất vấn. "Hơn nữa chúng ta thôn dân của Tân Thủ thôn cũng sẽ thỉnh thoảng đối với những quái vật kia dùng miệng ngậm vào trong cửa, chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản." Nghe được thiếu niên áo trắng mấy lời nói, Tô Du lạnh lùng nở nụ cười. "Ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần có đại ca tại, liền sẽ bảo kê các ngươi Tân Thủ thôn." Tô Du trong lòng đã có dự tính nói. Đứng ở một bên mập mạp cũng có chút không tin. "Chẳng lẽ ngươi thật sự có lợi hại như vậy sao? Những quái vật kia cấp bậc cũng rất cao a." Mập mạp lo lắng nói. Tô Du hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, bọn họ liền là muốn có được trong tay mình cái thanh này xích cô ưng. Chỉ cần sử dụng cái thanh này đặc thủ khóa đem cánh cửa kia khóa lại, sau đó liền sẽ không phát sinh sự kiện tương tự rồi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, ngược lại cái thanh này khóa đối với mình tới nói cũng không hề có tác dụng, còn không bằng trao đổi với bọn hắn một chút. Hắn đột nhiên nói, "Bằng không như vậy đi, ta có thể lợi dụng cái thanh này khóa cùng các ngươi trao đổi một vài thứ." Mập mạp theo bản năng mà hỏi, "Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn bán ra sao?" "Ta có thể lợi dụng 500 kim tệ mua lại, cũng coi là vì Tân Thủ thôn làm công hiến." Tô Du lắc đầu một cái, hắn biết mình không thiếu kim tệ, vì vậy trực tiếp cự tuyệt cái ý niệm này. "Mập mạp, ngươi cảm thấy ta là cái loại người thiếu tiền này sao?" Tô Du có lý chẳng sợ hỏi. Mập mạp đối với cái này không lời nào để nói. Thiếu niên áo trắng liền vội vàng giảng hòa, "Đại ca ta nói không sai, đại ca ta đây chính là eo dây dưa bạc triệu, chút kim tệ nhỏ này với hắn mà nói không coi vào đâu." Tô Du sau khi nghe được, liền hài lòng cười một tiếng. "Vẫn là ta tiểu huynh đệ này nói tương đối nghe được, thật ra thì ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần cho ta 10 viên khí huyết hoàn là được rồi." Vừa dứt lời, mập mạp cùng thiếu niên áo trắng trố mắt nhìn nhau. Nhất là mập mạp, thản nhiên nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đổi thành 10 viên khí huyết hoàn, ngươi đây không phải là công phu sư tử mà sao?" Ở trong mắt Tô Du, 10 viên khí huyết hoàn coi như là giá cả rất đê tiện trao đổi vật rồi. Hắn hơi suy tư một chút, có lẽ nơi này khí huyết hoàn tương đối quý trọng đi. Nhưng là hắn đã mở ra cái miệng này, liền không thể tùy tùy tiện tiện sửa đổi số lượng. "Ngược lại ta yêu cầu chính là 10 viên khí huyết hoàn, nếu như các ngươi không muốn đưa cho ta, vậy lần này giao dịch liền coi như xong." Hắn cố ý nói. Hắn vẫn còn nói xong lời nói này về sau, giả bộ muốn đi. Mập mạp ra hiệu một cái thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng liền vội vàng ngăn cản Tô Du. "Đại ca, mọi việc đều có thương lượng, nhưng là chuyện này chúng ta không làm chủ được, chúng ta yêu cầu xin phép một chút phản đại ca." Thiếu niên áo trắng nghiêm túc nói. "Vậy thì tốt, ta đây liền cùng các ngươi cùng đi gặp nhìn thấy cái này phản đại ca." Tô Du thản nhiên nói. Chỉ thời gian trước mắt, mập mạp cùng thiếu niên áo trắng liền đem Tô Du dẫn tới trước mặt phản đại ca. Lúc ở trên đường, Tô Du liền nghe thiếu niên áo trắng từng nói phản đại ca cấp bậc chắc là tân thủ thôn cao nhất. Cho nên lần này hắn ngược lại là muốn gặp lại cái này phản đại ca, nhìn hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vào giờ phút này, phản đại ca từ từ xoay người lại.
Hắn liếc mắt liền chú ý tới Tô Du, hắn vừa rồi liền cảm nhận được trên người Tô Du cái loại này khí chất phi phàm, cái này khiến hắn có vẻ hơi kinh ngạc. Chương 157, không muốn ngủ quáng tự tin. Mà Tô Du khi nhìn đến vị phản đại ca này, cũng liếc mắt xem thấu cả rồi cấp bậc của hắn thông số. Cấp bậc: Level 10. Loại hình: Tân thủ thôn hộ thôn cao thủ. Công kích: 165. HP: 100.000. Kỹ năng: Móc sắt xuất kích, di hình hóa ảnh, bài sơn đảo hải. Phan đại ca cũng chú ý tới tình huống của Tô Du, nhưng là loại tình huống này để cho hắn từ đầu đến cuối đều suy nghĩ không thấu. Hắn không kiềm hãm được ngược lại hít một hơi. Ngươi chính là cái đó mới tới sao? Phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi. Tô Du gật đầu một cái. Phan đại ca nói không sai, ta đúng là vừa tới, ta xem tuổi của ngươi so với ta muốn năm lâu một chút, ta đây cũng cứ gọi ngươi một tiếng Phan đại ca đi. Tô Du vốn là cho rằng Phan đại ca sẽ thản nhiên tiếp nhận, nhưng là không nghĩ đến bị hắn cự tuyệt rồi. Ta tiếng xưng hôn này cũng không phải là bất luận kẻ nào tùy tùy tiện tiện có thể gọi, ngươi đã là mới tới, vậy ngươi yêu cầu thông qua tân thủ thôn đối với người mới khảo hạch. Vừa dứt lời, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đều gãi đầu một cái, bọn họ đột nhiên đem chuyện này quên. Tô Du cũng nhất thời trận to cả mắt, hắn cũng không biết nơi này còn có loại quy củ này. Sớm biết có loại quy củ này, hắn cũng sẽ không đi theo thiếu niên áo trắng đi tới nơi này cái gọi là tân thủ thôn rồi. Thiếu niên áo trắng đi tới bên cạnh của hắn, lén lén nói, đại ca, thật sự là có lỗi với, tiểu đệ ta thật sự là quên mất. Mập mạp cũng thản nhiên nói, thật ra thì chúng ta tân thủ thôn thật lâu đều chưa có tới người mới rồi, chắc là người may mắn đó. Tô Du không cho là đúng nói, không phải là một tân thủ khảo hạch sao? Các ngươi phóng ngựa đến đây đi, ta nhất định sẽ thông qua khảo hạch. Vừa dứt lời, Phan đại ca gật đầu một cái. Người tuổi trẻ có chút tự tin đương nhiên là tốt, nhưng là những ngàn vạn lần không nên mù quáng tự tin. Phan đại ca xoay người, đột nhiên từ trên tường cầm lên một bộ cung tên. Lăng Vân cung tên. Miêu tả: Tân thủ thôn quy cách cao cung tên, một cây cung, một mũi tên, có thể bắn chết một cái thông thường tiểu quái. Tô Du thuận lợi đem cây cung tên này nhận lấy. Hắn tràn đầy tự tin hỏi: "Phan đại ca, ngươi nói đi, để cho ta bắn thứ gì?" Trước không gấp, nhìn xem ngươi có thể đem cái thanh cung này kéo lên sao. Vừa dứt lời, cho nên liền biết Phan đại ca đối với mình khảo hạch đã bắt đầu rồi. Chỉ bằng Tô Du khí lực, cho dù là đồng thời kéo 10 tấm cung tên, sức mạnh của hắn đều có thể tiếp nhận. Nhất thời, hắn thông thạo liền đem tấm này cung kéo ra rồi. Phan đại ca không kìm hãm được nói: "Không sai, rất có lực nói lực cánh tay." Vừa dứt lời, liền ngay cả thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đều khen ngợi không dứt. "Đại ca, ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi." Thiếu niên áo trắng khâm phục không dứt nói. Mập mạp cũng gật đầu một cái, mặc dù hắn cũng không có nói ra, nhưng là ánh mắt của hắn đã bán đứng chính mình. "Ngươi theo ta qua tới." Phan đại ca dùng cặp mắt bình tĩnh kia của mình ra hiệu một cái Tô Du. Tô Du gật đầu một cái, hắn thật chặt đi theo sau lưng Phan đại ca. Bọn họ rất mau tới đến một cái đặc thù cái bia trước mặt. Nơi bọn họ đang ở cùng cái đó đặc thù cái bia khoảng cách rất xa. Liên bắt đầu từ nơi này dương cung bắn tên đi. Bởi vì trước lập ra tiêu chuẩn đã hủy bỏ, cho nên lần này đối với Tô Du tới nói, hiển nhiên là để cao tiêu chuẩn. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy màn này, liền vội vàng đi tới trước mặt Phan đại ca cầu tình. "Phan đại ca, ngươi có thể đừng như vậy hay không đối lại hắn? Coi như là cho ta một chút mặt mũi được không?" Thiếu niên áo trắng đau khổ cầu khẩn nói. Phan đại ca lại lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, "Mặt mũi của ai ta cũng không cho." Chương 158, để cao tiêu chuẩn. Thiếu niên áo trắng nghe được câu trả lời này, chỉ có thể ngoan ngoãn về tới bên người Tô Du. "Đại ca, lần này làm sao bây giờ? Ngươi có thể chịu được sao?" Thiếu niên áo trắng lo lắng mà hỏi. Tô Du gật đầu một cái, nghiêm túc nói, "Ngươi yên tâm đi, ta đương nhiên có thể bách phát bách trúng rồi, ngươi muốn tin tưởng thực lực của ta." Thiếu niên áo trắng gật đầu một cái, hớn hở nói, "Đại ca, ta tin tưởng thực lực của ngươi, vậy kế tiếp liền bắt đầu ngươi biểu diễn đi." Tô Du cũng gật đầu một cái, nhưng là không nghĩ đến Phan đại ca lần này để cao tiêu chuẩn không phải là một điểm nửa điểm, lại có thể để cho cái bia này di động. Liền ngay cả mập mạp cũng đặc biệt nghi ngờ. Hắn đi tới bên người Phan đại ca, thận trọng nói, "Phan đại ca, lần này tiêu chuẩn của ngươi cũng không tránh khỏi quá hà khắc rồi à?" Phan đại ca không cho là đúng nói, nếu như hắn muốn gia nhập chúng ta tân thủ thôn, đương nhiên hắn nhất định phải gia nhập chúng ta, vậy hắn phải muốn làm như vậy. Mập mạp bất đắc dĩ thở dài, thật giống như là có một loại đồng cảm Tô Du cảm giác. Tô Du thật giống như là nghe được giữa bọn họ nói chuyện, vội vàng nói, "Phan đại ca xin yên tâm, ta nhất định có thể nói được là làm được." Trong nháy mắt, hắn kéo cái cung này, hơn nữa thả một mũi tên. "Đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Lại còn nhắm hai mắt lại. Ngươi nhắm mắt lại làm sao nhắm vào đây?" Thiếu niên áo trắng lúng túng không thôi hỏi. Mập mạp cùng Phan đại ca cũng không biết trong hồ lô của Tô Du rốt cuộc bán chính là thuốc gì. Nhất là Phan đại ca, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy có người mới như vậy tiến hành khảo hạch. Cho nên hắn dám nói Tô Du khẳng định bắn không trúng điểm ngắm, đừng nói là hồng tâm rồi, cho dù là cái bia biên giới hắn đều bắn không trúng. Trong lúc Phan đại ca ngây người thời khắc, Tô Du không chút do dự dương cung bắn tên. "Trúng, hơn nữa còn là trúng ngay hồng tâm, đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi." Thiếu niên áo trắng đột nhiên hoan hô. Tô Du lại biểu hiện rất bình tĩnh, phản phất hết thảy các thứ này đều hợp tình hợp lý. Phan đại ca cùng mập mạp thấy được trước mắt một màn này, bọn họ đã là trố mắt nghẹn họng lên. Tô Du rất mau tới đến trước mặt bọn họ, thản nhiên mà hỏi, "Phan đại ca, kế tiếp còn có cái gì khảo hạch hạng mục sao?" Lần này trên mặt của Phan đại ca rốt cuộc toát ra một tia khâm phục nụ cười. "Thật là không tồi, ta còn tưởng rằng như vậy có thể làm khó được ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất sắc như vậy." Phan đại ca thành khẩn nói. Tô Du có thể nhìn ra được, Phan đại ca là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, đừng nhìn trên bề ngoài một mặt xanh mét, nhưng trên thực tế là một người hiền lành. Cho nên Phan đại ca bảo vệ tân thủ thôn những thôn dân này cũng biến thành đều rất hiền lành. "Đúng rồi, vừa rồi mập mạp đã nói với ta rồi, ngươi nói ngươi yêu cầu 10 viên khí huyết hoàn. Chẳng lẽ ngươi muốn bổ sung khí huyết của mình sao? Phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi. Tô Du lắc đầu một cái, từ từ giải thích, ta không phải là bổ sung khí huyết của mình, chỉ là giữ lấy để phòng bất cứ tình huống nào. Phan đại ca lại liền vội vàng lắc đầu. Nếu như ngươi bây giờ lập tức dùng, ta hoàn toàn có thể giao cho ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn cất giấu đi, vậy coi như khó lại càng khó hơn rồi. Tô Du nhất thời ngây ngẩn, hắn không biết Phan đại ca nói những lời này là có ý gì, chẳng lẽ khí huyết hoàn vẫn không thể tùy ý chứa sao? Hắn đem nghi vấn của mình hỏi lên, sau đó mới biết cái này tân thủ thôn khí huyết hoàn chỉ có ngắn ngủi công hiệu, không có thể trường kỳ chứa được. Chương 159, trật tự ngay ngắn. Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, hắn vẫn là đem chính mình bao bố càn khôn lấy ra. Hắn đối mặt Phan đại ca nói, nếu như lợi dụng bao bố càn khôn chứa đựng khí huyết hoàn đây. Phan đại ca thấy được bao bố càn khôn về sau, nhất thời trận to cả mắt, hắn biết đây chính là một cái bảo vật hiếm có. Thật sự là thật bất khả tư nghị, ngươi làm một cái tân thủ, lại có thể nắm giữ giống như bao bố càn khôn bảo vật như vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Phan đại ca giống như là tại than thở, trên thực tế hắn là đang hâm mộ Tô Du. Tô Du lại không cho là đúng nói, không phải là một cái bao bố rách sao? Chờ sau này có cơ hội ta tại thu hoạch một cái, nhất định sẽ đưa cho Phan đại ca. Phan đại ca ngẩn ra một chút, sau đó khôi phục được bình thường dáng vẻ. Thật ra thì ngươi không cần như vậy thu mua ta, tại cả tân thủ thôn là có tỉnh nhiên trật tự, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đem nơi này trật tự làm phá hư. Lúc Phan đại ca nói chuyện rất nghiêm trang. Tô Du liền vội vàng lắc đầu. Phan đại ca, ta vừa rồi chẳng qua chỉ là đang cùng ngươi mở đùa giỡn một chút mà thôi, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ coi là thật. Mập mạp đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn nói với Phan đại ca, nếu hắn có bao bố càn khôn, không bằng trực tiếp lợi dụng 10 viên khí huyết hoàn đổi hắn thanh khóa kia. Phan đại ca gật đầu một cái, hắn biết khóa lại cánh cửa kia việc này không nên chậm trễ, vì vậy không chút do dự đáp ứng. Vào giờ phút này, Tô Du nhận lấy Phan đại ca những thứ kia khí huyết hoàn, sau đó tiện tay liền bỏ vào bên trong bao bố càn khôn. Bất thình lình, hắn nhìn thấy Phan đại ca chính hướng về một phương hướng đi tới. Vì vậy, hắn bắt đầu hỏi thăm thiếu niên áo trắng, Phan đại ca đây là muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Đã ngươi đã đem thanh khóa kia giao cho hắn, hắn tự nhiên có trách nhiệm đem cánh cửa kia khóa lại. Nghe được thiếu niên áo trắng giải thích, Tô Du gật đầu một cái. Nhưng vào ngay lúc này, truyền đến một trận không tưởng tượng nổi tiếng gầm gừ. Phan đại ca trong lúc vội vàng từ cái hướng kia vọt tới. Hắn vừa chạy một bên kêu kêu lên, tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta, nhanh trốn, có một con cự quái đi ra. Vừa dứt lời, Tô Du liền thấy một đầu cự quái, hắn định thần nhìn lại, đây cũng là một đầu cự quái tiền sử. Cự quái tiền sử. Cấp bậc: LV11. HP: 200.000. Chiến đấu trị 1 vạn. Kỹ năng: miệng phun hỏa cầu, vượt mọi chông gai, phiên giang đảo hải. Tô Du bên người những thứ kia thôn dân của tân thủ thôn thấy được con cự quái này về sau, liền vội vàng núp vào. Thiếu niên áo trắng mới vừa chạy không có mấy bước, liền chú ý tới Tô Du còn tại ở nguyên tại chỗ. Hắn liền vội vàng lại trở về, nói với Tô Du, đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Chúng ta chạy nhanh đi, ngàn vạn không nên ở chỗ này ngây ngô. Tô Du không cho là đúng cười một tiếng. Cái này đối với ta tới nói lại tính là cái gì đây? Chờ lát nữa các ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Tô Du lạnh lùng nói. Thiếu niên áo trắng nói như đinh đóng cột, đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đùa ta chơi nha, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hắn mắt nhìn thấy con cự quái kia hướng về phương hướng Tô Du chạy tới. Hơn nữa âm thanh là như vậy đinh tai nhức óc, thiếu niên áo trắng nhìn thấy màn này, cũng nghe được loại âm thanh này, thật sự là không nhịn được. Đại ca, lần này thực sự là xin lỗi rồi, ta liền đi trước một bước. Hắn nói xong câu nói này, trực tiếp rời đi bên người Tô Du. Tô Du lại tỉnh táo nhìn trước mắt con cự quái này. Hắn không chút do dự nói, nghe nói ngươi là từ cánh cửa kia bên trong ra tới, lần này ta sẽ phải sẽ ngươi. Chương 160, mọi mắt mong chờ. Tô Du không chút do dự vào tới. Hắn biết những thứ kia thôn dân của tân thủ thôn vẫn luôn đang chú ý hắn, cho nên lần này hắn khẳng định không thể làm mất mặt mũi. Nhưng vào lúc này, hắn đã phát hiện treo trên tường Lăng Vân cung tiễn. Vì vậy, hắn không chút do dự đem Lăng Vân cung tiễn lấy ra. Phan đại ca đột nhiên hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mập mạp cùng thiếu niên áo trắng đứng ở Phan đại ca một trái một phải. Mập mạp lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói thật, thật ra thì ta cũng nhìn không thấu xáo lộ của hắn. Thiếu niên áo trắng mặc dù trước chính mắt thấy qua Tô Du đối phó qua sa mạc cô ưng tình cảnh, nhưng là trước mắt con cự quái tiền sử này cùng sa mạc cô ưng so ra, vậy đơn giản không cùng một đẳng cấp. Hắn vô cùng lo lắng nói, đại ca ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nếu như ta nếu đổi lại là ngươi, ta nhất định sẽ rời đi nơi này. Thật ra thì Phan đại ca cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần bọn họ tránh một đoạn thời gian, chờ đến con cự quái này rời đi hoặc là biến mất sau, bọn họ liền an toàn. Hơn nữa trên tay Phan đại ca đã có cái thanh này xích cô ứng, chờ sau khi tới cự quái rời đi, hắn hoàn toàn có thể đem cái thanh này khóa lại cánh cửa kia. Hắn hơi lộ ra tức giận nói, thiếu niên áo trắng, người này ngươi là từ nơi nào gặp phải? Hắn đây không phải là tại cậy mạnh sao? Thiếu niên áo trắng lại không cho là đúng nói, Phan đại ca miệng hạ lưu tình, dù sao đại ca ta đang cùng trước mắt con cự quái này đang đánh cận chiến. Phan đại ca gật đầu bất đắc dĩ, hắn cũng liền không nói gì nữa. Vậy cũng tốt, lần này thật sự là sợ ngươi rồi, thiếu niên áo trắng, hy vọng lần này đại ca ngươi có thể thành công đánh lui con cự quái này. Thiếu niên áo trắng gật đầu một cái, nói như đinh đóng cột, đó là đương nhiên, ta tin tưởng hắn nhất định có thể. Mặc dù hắn có chút chột dạ, nhưng vẫn là mỏi mắt mong chờ. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân cung tiễn đã bắt đầu phát xạ ra ngoài rồi. Tô Du cũng không có nhắm vào, trực tiếp bắn vào cái con kia kỳ quái mắt phải bên trên. Chỉ tiếc loại cấp bậc này cung tên không cách nào đối với cự quái ánh mắt tạo thành tổn thương rất lớn. Hắn tự nhủ, xem ra con cự quái này vẫn còn có chút đạo hạnh. Thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng, con cự quái này cấp bậc so với Phan đại ca cấp bậc cao hơn, tự nhiên nhất định là lợi hại.
nếu đổi lại là Phàn đại ca đối phó con cự quái này, như vậy hắn nhất định sẽ bị thảm bại. Hắn nghĩ đến đây, liền vội vàng đem trước đây cái kia lang nha bổng lấy ra. Hắn biết con cự quái này ưu thế lớn nhất chính là hình thể khổng lồ, nhưng là hắn lớn nhất thế yếu đó chính là phản ứng quá chậm. Cho nên hắn đã nghĩ xong một cái kế hoạch, hắn có thể sử dụng trong tay mình cái kia lang nha bổng, nhanh chóng tại cự quái xung quanh thường xuyên hoạt động. Chỉ cần để cho con cự quái này kiệt sức, đến một khắc cuối cùng, hắn liền có thể phát động một kích chí mệnh cuối cùng. Hắn nghĩ đến đây, trên mặt liền toát ra một loại hớn hở nụ cười. Không sai, nên làm như vậy. Hắn tự đủ. Chẳng được bao lâu, hắn liền dựa theo kế hoạch của mình bắt đầu thi hành. Hắn đây là đang làm gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ đây là tại? Phan đại ca vốn là muốn nói, nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Dù sao hắn thật sự là không biết Tô Du rốt cuộc muốn làm gì. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đối với bên người mập mạp nói với thiếu niên áo trắng nói, ta xem bằng không đi giúp hắn đi. Mập mạp liền vội vàng cự tuyệt nói, ta là tuyệt đối không có khả năng đi, Phan đại ca, ngươi hãy tha cho ta đi. Chương 161, thế cục thay đổi. Phan đại ca vừa nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói, Phan đại ca ngươi cũng biết sức mạnh của ta trình độ, coi như là đi, ta đây nhất định sẽ trở thành vô tội con chó tí. Vừa dứt lời, Phan đại ca bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn lộ ra một loại lúng túng ánh mắt, nói với thiếu niên áo trắng, phải biết hắn chính là đại ca ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự yên tâm được sao? Thiếu niên áo trắng lộ ra một loại ánh mắt vô tội, trên mặt cũng có một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn ý vị sâu xa nói, Phan đại ca có chỗ không biết, ta tin tưởng thực lực của hắn, ngược lại không thành công thì thành nhân. Phan đại ca bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục thay đổi, mà chính mình tay chân luống cuống. Tô Du một mực đang cự quái bên người thường xuyên hoạt động. Tốc độ của hắn tương đối nhanh, cự quái bên người giống như là tạo thành một vòng như gió lốc. Hơn nữa hắn tại cự quái bên người không ngừng xoay tròn, cự quái cặp mắt kia đều sắp muốn xem hôn mê. Cũng không lâu lắm, hắn đã biết cự quái tiền sử thể lực không được, cho nên hắn không chút do dự chấp hành bước kế tiếp trình tự. Trong phút chốc, hắn thật cao nhảy lên, lang nha bổng trong tay trực tiếp tiến vào cự quái mắt phải bên trên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần trước mắt cặp mắt con cự quái này hoàn toàn bị lang nha bổng làm mù rồi, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ giải quyết. Cũng chính là vào lúc này, Phan đại ca đã không kềm chế được chính mình viên kia tung tăng không dứt tâm. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Tô Du là nghĩ như thế nào rồi. Hắn liền vội vàng la lớn, ta là qua tới đặc biệt trợ giúp ngươi, ngươi có thể thiên vạn không nên cự tuyệt ta đối với sự giúp đỡ của ngươi. Tô Du gật đầu một cái, sau đó nói với Phan đại ca, thật ra thì ngươi không cần tới, ta nói chính là nghiêm túc. Phan đại ca không cho là đúng nói, đến đâu thì hay đến đó, ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không ngại ngươi chuyện. Khi hắn nói xong những lời này, Tô Du hớn hở cười một tiếng, xem ra Phan đại ca cũng không phải là trong mắt mình như vậy lạnh giá, thật sự là hắn là một người hiền lành. Sau khi ánh mắt của con cự quái tiền sử này bị làm mù, Phan đại ca đã thấy ánh dạng đông thắng lợi. Hắn vội vàng nói, lần này ngươi làm rất tốt. Tô Du không cho là đúng nói, lần này coi như là cho tân thủ thôn một cái quà ra mắt, hy vọng Phan đại ca có thể vui vẻ nhận. Phan đại ca đùa giỡn nói, tốt, ngươi liền không nên nói nữa những thứ này, chứ không phải là đã nói với ngươi sao? Không muốn thu mua ta. Đến giờ phút này rồi, cho nên chuẩn bị cho con cự quái tiền sử này một kích chí mạng. Phan đại ca, ngươi đổi mau tránh ra, nếu như ngươi ở lại chỗ này, ta nhất định là không cách nào thi triển. Hắn nói xong lời nói này, Phan đại ca gật đầu một cái, hắn là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này cản trở. Hắn rất mau trở lại đến thiếu niên áo trắng cùng bên người mập mạp, hơn nữa đem vừa rồi trải qua nói ra, liền để hai người bọn họ cảm thấy hâm mộ. Vậy đại ca ta hiện tại thế nào? Hắn có thể kịp thời thoát thân sao? Thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn chăm chú trước mắt Tô Du. Mà Tô Du đang nhắm ngay trước mắt con cự quái tiền sử này vị trí then chốt. Chỉ cần trong tay hắn căn này lang nha bổng chính xác không có lầm đâm thủng thân thể của con cự quái này, như vậy con cự quái này cũng sẽ bị hắn hoàn toàn giải quyết rơi. Đã lâu cũng chưa từng có loại này tâm tình hưng phấn rồi, cứ việc đây chẳng qua là một cái thông thường cự quái, nhưng là có người xem liền rất khác nhau rồi. Vừa dứt lời, hắn liền vào tới. Chương 162, nghi thức vào thôn. Cự quái đã bị Tô Du hoàn toàn tiêu diệt. Vì vậy hắn còn thu hoạch hệ thống khen thưởng. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, răng nanh cự quái 1. Sau khi trong tay của Tô Du xuất hiện viên này to lớn răng trắng, tân thủ thôn tất cả thôn dân đều tụ lại ở bên người hắn. Tô Du ngẩng đầu một cái, liền chú ý tới những thôn dân này cái loại này ánh mắt hâm mộ. Các ngươi đây là thế nào? Tại sao dùng thứ ánh mắt này nhìn ta, để cho ta cảm thấy rất không được tự nhiên? Tô Du bất đắc dĩ thở dài. Thật ra thì nội tâm của hắn vẫn là rất kích động. Dù sao có thể thu hoạch cái này một viên răng nanh cự quái, đối với hắn tại cái thế giới mới này thăng cấp chi lộ sẽ tạo thành có lợi ảnh hưởng. Mấu chốt nhất chính là những thôn dân này, đối với cái nhìn của hắn nhất định sẽ có xưa nay chưa từng có tăng cao. Nhất là Phan đại ca, hắn đang dùng một loại mỉm cười thái độ nhìn xem hắn. Phan đại ca, không bằng ta đem viên này răng nanh cự quái đưa cho ngươi đi. Tô Du nghiêm túc nói. Răng nanh cự quái. Miêu tả, có thể xuyên thấu hết thể áo giáp, tương đối sắc bén, có thể nói là đánh đâu thắng đó, răng trong hàng đầu vương giả. Phan đại ca nghe được Tô Du nói, liền liền vội vàng lắc đầu, dù sao đây là chiến phẩm của Tô Du, là hắn nhọc nhằn khổ sở đoạt được đồ vật. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không đoạt nhóm người đẹp, huống chi Tô Du vừa mới đến, trên tay liền một cái thích hợp trang bị cũng không có. Viên răng nanh cự quái này vừa vặn có thể xung làm trang bị của hắn. Phan đại ca nghĩa chính ngôn từ nói, trang bị này vẫn là lưu ngươi đây dùng đi, dù sao ngươi thăng cấp chi lộ vừa mới bắt đầu. Thật ra thì Phan đại ca còn bị chẳng hay biết gì, trên thực tế Tô Du trong cái thế giới này, đây chính là có thể nói vô địch thân phận cường giả. Tô Du chú ý tới Phan đại ca cái loại này cự không chấp nhận thái độ, hắn cũng liền xóa bỏ. Vậy cũng tốt, nếu như Phan đại ca có nhu cầu về phương diện gì, liền cứ việc cầm đi, ta luôn luôn rất khẳng khái. Tô Du thản nhiên nói. Phan đại ca hớn hở gật đầu một cái. Trải qua chuyện này, Tô Du rất sắp trở thành tân thủ thôn hot nhất người chơi. Trong lúc nhất thời, hắn trở nên nóng bỏng tay. Hơn nữa hắn mang tới vậy đem xích cô ưng, cũng được sự giúp đỡ của Phan đại ca, rốt cuộc khóa lại, sau đó cũng sẽ không bao giờ có hung mãnh cử quái đi ra rồi. Các thôn dân vì biểu đạt đối với Tô Du cảm ơn, còn đặc biệt cho hắn cử hành một trận long trọng nghi thức vào thôn. Dù sao mỗi tân thủ tiến vào tân thủ thôn, chỉ cần là bị những thôn dân này thu nạp, đều sẽ tiến hành một trận nghi thức vào thôn. Phan đại ca, thật ra thì không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ngươi công nhận ta trở thành một thành viên của tân thủ thôn, ta cũng đã cảm thấy rất cao hứng. Vào giờ phút này, Tô Du đứng ở trước mặt của Phan đại ca, nghiêm túc nói. Phan đại ca lại lắc đầu một cái. Ngươi có chỗ không biết, đây chính là chúng ta tân thủ thôn truyền thống, nếu như ngươi không tiến hành nghi thức vào thôn, vậy thì chứng minh chúng ta còn không có tiếp nhận ngươi. Lúc Phan đại ca nói chuyện rất nghiêm túc. Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, xem ra hắn lần này cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục rồi. Nghi thức vào thôn rất nhanh liền cử hành lên. Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lắc mình một cái, lại có thể biến thành Tô Du vào thôn người giới thiệu. Tô Du bất đắc dĩ nói, ta vào thôn còn cần ngươi hai giới thiệu sao? Hai người bọn họ bất đắc dĩ gãi đầu một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười lúng túng. Nhưng là kế tiếp nghi thức vào thôn cũng không thuận lợi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ phía bắc chạy như bay tới một con lang vương. Rất nhanh liền làm rối loạn bình thường nghi thức vào thôn. Tô Du thấy được con lang vương này, liền tương đối sinh khí. Chương 163, đinh hai nhức óc. Những thôn dân kia thấy được con lang vương này, liền lập tức núp vào. Mà Phan đại ca coi như tân thủ thôn người bảo hộ, cùng Tô Du cùng nhau đã đứng ở trước mặt con lang vương này. Lang vương phương bắc, cấp bậc LV12, loại hình sơ cấp thú vương, công kích 195, HP 150.000, kỹ năng cách không cắn xé, móng vuốt sói tập kích, tứ chi cường hóa. Tô Du xem thấu con này lang vương phương bắc thông số về sau, liền không cho là đúng nợ nụ cười lạnh. Nhưng là biểu tình của Phan đại ca tương đối yên lặng, dù sao dựa vào thực lực của mình là không có cách nào đối phó con này lang vương phương bắc. Bất quá hắn chú ý tới biểu tình trên mặt Tô Du, liền lộ ra rất nghi ngờ. Ngươi đây là đang làm gì? Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khinh địch, dù sao ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một cái vợ lẽ ở tân thủ thôn mà thôi. Phan đại ca nghiêm túc nói. Không sao, liền để con này lang vương phương bắc phóng ngựa đến đây đi, ta là tuyệt đối sẽ không sợ hãi hắn. Tô Du nói như đinh đóng cột. Phan đại ca nhưng là nhất thời rơi vào trong trầm tư, hắn không biết tại sao có một con lang vương phương bắc tập kích nơi này. Thật là kỳ quái, một con lang vương vì sao lại xuất hiện ở tân thủ thôn chúng ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Phan đại ca nghi vấn hỏi. Mặc kệ nó, không phải là một con lang vương sao? Cái này đối với ta tới nói không tính là cái gì. Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nói mạnh miệng, nhất định phải coi trọng địch nhân trước mắt, biết không? Phan đại ca thành khẩn nói. Thật ra thì hắn coi như tân thủ thôn người bảo hộ, cũng là vì chiếu cố Tô Du. Dù sao con này lang vương phương bắc là tại Tô Du tân thủ trong nghi thức chuyển tới, cho nên cái này đối với Tô Du tới nói là một cái rất xui xẻo. Cho nên Phan đại ca đi tới trước mặt Tô Du, đưa ra một cái tay, trực tiếp ngăn cản hắn. Tô Du đột nhiên trợn to cả mắt, hắn không hiểu Phan đại ca đây là ý gì. Ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn thay ta ra mặt sao? Tô Du đột nhiên hỏi. Phan đại ca gật đầu một cái. Không sai, coi như tân thủ thôn người bảo hộ, ta nhất định sẽ bảo vệ mỗi một cái tờ lệ ở tân thủ thôn, đương nhiên cũng bao gồm ngươi ở bên trong. Tô Du lắc đầu một cái, thản nhiên nói, ta xem hay là thôi đi, bằng mượn thực lực của ngươi là rất khó đánh ngã trước mắt con lang vương này. Vừa dứt lời, lang vương phương bắc trực tiếp xông qua tới, hơn nữa lớn tiếng gào thét, âm thanh tương đối đinh tai nhức óc. Nó có một loại phát đạt thính giác, có thể nghe được Phan đại ca cùng Tô Du đối thoại nội dung. Lang vương phương bắc cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, diệt trừ cái này tân thủ thôn về sau, còn có thể đi chỗ khác chấp hành kế hoạch của mình. Phan đại ca nhìn thấy lang vương đã đánh tới, lớn tiếng hô to, nhất thiết phải cẩn thận. Thật ra thì Tô Du đã từ sau lưng Phan đại ca lượn quanh đi qua, hắn đang căm tức trước mắt chi này lang vương phương bắc. Hắn rất nhanh liền từ trên người mình lấy ra răng nanh cự quái. Phía trên răng nanh cự quái to lớn lóe lên một loại ánh sáng màu trắng. Lang vương phương bắc đột nhiên thấy được viên này răng nanh cự quái về sau, trong lúc bất chợt ngừng lại. Nó chắc là vạn vạn không nghĩ tới ở bên trong cái thế giới tân thủ thôn này thế mà lại có một viên răng nanh cự quái tồn tại. Lang vương phương bắc đây là thế nào? Chẳng lẽ là cố ý dừng lại sao? Mập mạp nút ở xa xa đột nhiên hỏi. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy đầu của mập mạp đã lộ ra đầu, liền vội vàng kéo và tháo hắn một cái, để cho hắn liền vội vàng ngồi chồm hổm xuống, ngàn vạn lần không nên bị phát hiện. Tô Du nhìn thấy con lang vương này ngừng lại, nhưng là bước tiến của hắn cũng không có đình chỉ, vẫn là không chút do dự vào tới. Chương 164, lui về phía sau đi. Phan đại ca nhìn thấy màn này, liền vội vàng hô to, ngươi đây là muốn làm gì? Còn không đổi mau trở lại. Vừa dứt lời, mặc dù Tô Du nghe được rồi, nhưng là hắn cũng giả bộ không có nghe được, Phan đại ca đối với hắn xin quên, hắn cũng không có để ở trong lòng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Phan đại ca là tại lo lắng an toàn của hắn, bất quá bằng thực lực của hắn, đối phó một cái nho nhỏ làng Vương Phương Bắc vẫn là dư sức có thừa. Nhưng vào lúc này, Lang Vương Phương Bắc nhìn thấy Tô Du cặp mắt tức giận kia, liền lập tức lui về phía sau đi. Mập mạp, người giúp ta nhìn cho kỹ, chẳng lẽ ánh mắt của ta hoa rồi sao? Thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi. Mập mạp hơi hơi ngó nghiêng đầu, dùng chính mình cặp mắt kia nhìn về phía trước. Hắn liếc mắt chú ý tới Lang Vương Phương Bắc nhìn thấy biểu hiện của Tô Du sau đó. Hắn kinh ngạc không thôi nói, ngươi không có nhìn lầm, ngươi thấy chính là thật sự, cái con kia Lang Vương Phương Bắc sợ hãi hắn. Cái này thật sự là quá làm người ta giật mình rồi, không nghĩ tới đại ca ta sẽ có lớn như vậy khí thế. Phải biết con này Lang Vương Phương Bắc so với đầu kia cự quái tiền sử còn lợi hại hơn một chút. Cũng không biết con Lang Vương này cùng nhau đi tới, làm tổn thương bao nhiêu tợ lệ vô tội. Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại nghiêm túc cẩn thận nhìn xem Tô Du là như thế nào đối phó con lang vương này. Cách không cắn xé. Miêu tả, lợi dụng lợi hại nhất răng, tại tương đối mà nói khoảng cách tương đối xa tiến hành đánh lén, tiến hành cắn xé, lấy đạt được tổn thương mục đích đối thủ. Lang Vương Phương Bắc rốt cuộc bắt đầu đối phó Tô Du rồi. Mặc dù biết Tô Du thực lực phi phàm, nhưng là cũng không thể ở nơi này chút ít tân thủ trước mặt mất chính mình mặt mũi. Tô Du lạnh lùng cười nói, ngươi chẳng qua chỉ là một cái sơ cấp lang vương mà thôi, đối với ta mà nói không coi vào đâu. Cho dù hắn không dùng tay lên viên này răng nanh cự quái, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại trước mắt lang vương. Bất quá tay của hắn bên trên có viên này răng nanh cự quái, như vậy hắn cũng cần vật tận kỳ dụng, bằng không liền lãng phí. Nhưng ngay lúc này, Phan Đại Ca lại có thể dùng khí lực lớn nhất của mình hướng về phương hướng hắn ném bắn tới Lang Vân cung tiễn. Đối phó loại lang vương này, phương thức tốt nhất chính là sử dụng Lang Vân cung tiễn. Phan Đại Ca lớn tiếng hô. Tô Du nghe được lời nói này, thì nhìn tại Phan Đại Ca là tân thủ thôn người bảo hộ mặt mũi, hắn cũng liền trong nháy mắt đem viên kia răng nanh cự quái thu vào. Thay vào đó là Lang Vân cung tiễn. Lang Vương Phương Bắc dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem hắn. Tô Du chú ý tới loại ánh mắt này về sau, liền khinh miệt nói, ta biết ngươi coi như Lang Vương xem thường loại cung tên này, nhưng là hắn còn không có đem lời nói xong, Lang Vương Phương Bắc liền hướng về phương hướng hắn nào tới. Hắn nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh khỏi. Tiếp theo sau đó nói, nhưng là ngươi cũng biết thực lực của ta, ta nhất định sẽ để cho loại cung tên này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Vừa dứt lời, hắn liền bắt đầu dương cung bắn tên. Tô Du mỗi bắn một mũi tên, cái kia xương tụng là tiễn bất hư phát, đều sẽ hung hăng đâm vào trên thân thể của Lang Vương Phương Bắc. Phan Đại Ca chính mắt thấy được máu trên người Lang Vương Phương Bắc lượng một mực đang rơi, hơn nữa bộc phát ra một loại tiếng kêu thê thảm. Trên mặt của Phan Đại Ca đột nhiên lộ ra một nụ cười, hắn biết lần này Tô Du là nắm chắc phần thắng. Không trách Tô Du không để cho chính mình cùng con này Lang Vương Phương Bắc đối chọi gay gắt, cái kia là bởi vì mình thực lực quá yếu, hoàn toàn không thể cùng Tô Du đánh đồng với nhau. Nhưng là hắn vẫn rất lo lắng an toàn của Tô Du, hắn cũng không biết sức mạnh Tô Du có thể hay không kiên trì tiếp. Nếu như quả thực không được rồi, liền để ta chống đi tới đi. Phan Đại Ca la lớn. Chương 165, mãnh liệt tấn công. Tô Du chỉ là lắc đầu một cái, hắn tin chắc có thể dựa vào sức một mình tiêu diệt hết trước mắt Lang Vương Phương Bắc. Nhưng vào đúng lúc này, Lang Vương Phương Bắc đã trọn vẹn cảm nhận được Tô Du cái loại này lợi hại, cho nên muốn từ nơi này trốn mất. Tô Du đã phát hiện lượng máu Lang Vương Phương Bắc không nhiều lắm, cho nên hắn phát động sau cùng mãnh liệt tấn công. Nhưng vào ngay lúc này, một tân thủ thôn mấy người chơi đột nhiên vào tới, bọn họ một chút đều không tuân thủ quy tắc, lại đi ra nhặt trang bị. Khả năng là ánh mắt của bọn họ nhìn sai, Tô Du cũng không có đem Lang Vương Phương Bắc hoàn toàn tiêu diệt hết. Các ngươi tới nơi này làm gì? Còn không nhanh đi. Tô Du lớn tiếng hô. Nhưng là cái này mấy người chơi nói cái gì đều không đi, coi như là Tô Du còn không có đem Lang Vương Phương Bắc tiêu diệt hết, bọn họ cũng phải ở chỗ này há miệng chờ xung dụng. Tô Du quay đầu nhìn xem Phan Đại Ca, tức giận nói, nhanh đưa mấy người chơi này mang đi. Phan Đại Ca định thần nhìn lại, quả nhiên là tợ lỡ tân thủ thôn. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới. Mấy người các ngươi tới nơi này làm gì? Có thể hay không đừng ở chỗ này làm loạn? Còn không nhanh theo ta đi. Phan Đại Ca dùng một loại giọng ra lệnh nói. Có một người chơi chẳng thèm ngó tới nói, Phan Đại Ca, ta biết ngươi là tân thủ thôn người bảo hộ, nhưng là đối với chúng ta mà nói, hắn rất xa lạ. Hắn đang khi nói chuyện, còn cố ý chỉ Tô Du. Phan Đại Ca không hề nghĩ ngợi, nói như linh đóng cột, hắn không phải là một người chơi xa lạ, hắn cũng là chúng ta một thành viên của tân thủ thôn. Chính là bởi vì Phan Đại Ca câu nói này, đã định nghĩa thân phận Tô Du. Tô Du có chút cảm động, nhưng là hắn hiện tại còn không để ý tới đối thoại với Phan Đại Ca, dù sao cái con kia Lang Vương Phương Bắc đã xông về Phan Đại Ca. Lang Vương đã đánh hơi được trên người Phan Đại Ca tản mát ra loại bảo vệ đó giả khí tức. Chỉ cần hắn đem Phan Đại Ca giải quyết hết, như vậy cả tân thủ thôn sẽ lâm vào rắn mất đầu trạng thái. Bất thình lình, Lang Vương Phương Bắc đã đánh về phía Phan Đại Ca. Mà Tô Du cũng rất nhanh vào tới. Hắn hung hăng một cước liền đem Lang Vương Phương Bắc đá bay. Hắn một cước này vừa vặn đá trên đầu Lang Vương Phương Bắc. Ngay trong nháy mắt này, lượng máu Lang Vương nhanh chóng hạ xuống. Chẳng được bao lâu, Lang Vương cũng đã bị mất mạng. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, Lang Vương chi giáp 1. Tô Du nhìn trước mắt Lang Vương chi giáp, liền nhanh chóng mặc ở trên người của mình. Tản mát ra ánh sáng màu bạc Lang Vương chi giáp, thật sự là để cho mấy người chơi kia tương đối hâm mộ. Liền ngay cả Phản Đại Ca cũng không có thấy tận mắt đã đến như thế hoàn hảo áo giáp. Hắn vội vàng nói, bộ khôi giáp này thật là không tồi, chúc mừng ngươi lại lấy được một trang bị. Tô Du không cho là đúng nói, đâu có, đây đều là nhờ phúc của Phản Đại Ca. Ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta khiêm nhường, ta cũng biết ngươi là đang nói đùa ta. Phan Đại Ca ý vị sâu xa nói, sau khi hắn nói xong liền cười một tiếng. Mà mấy cái kia đột nhiên tới người chơi vốn tưởng rằng có thể nhặt được một chút Tô Du ghét bỏ không cần trang bị, cho dù là một chút kim tệ đều có thể. Nhưng là bọn họ tìm nửa ngày, nhưng không có tìm đến bất kỳ vật có giá trị, đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể thất vọng mà về. Trước khi bọn họ đi, Tô Du còn lạnh lùng cười nói, lần kế các ngươi muốn nhặt trang bị, trước thời hạn nói cho ta biết một tiếng, ta không phải là cái loại này người keo kiệt. Mấy cái người chơi kia sau khi nghe được, thật sự là không đất dung thân, liền vội vàng từ nơi này chạy nhanh mà đi. Chương 166, rừng cây hoang dã. Đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại, ta đều cảm thấy chúng ta tân thủ thôn đều chứa không nổi ngươi rồi. Ngươi nói chuyện chính là thiếu niên áo trắng, hắn là cố ý qua tới chúc mừng Tô Du. Tô Du liền vội vàng hỏi, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đang đuổi ta đi sao? Thiếu niên áo trắng lập tức khẩn trương lên, nhưng là hắn một nhìn thấy bộ dáng của Tô Du, liền biết hắn là đang nói đùa. Đại ca, ngươi cũng không cần ở trước mặt của tiểu đệ nói giỡn, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ta là có ý gì sao? Thiếu niên áo trắng nhìn xem Tô Du. Tô Du như thế thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên biết ý tứ của thiếu niên áo trắng rồi. Ta đương nhiên biết rồi,
ngươi không phải là muốn để cho ta đi bên cạnh tân thủ thôn rừng cây hoang dã giúp các ngươi đánh quái, để các ngươi nhặt trang bị sao? Tô Du cười đắc ý nói. Đại ca quả nhiên là tuyệt đỉnh thông minh, cũng không biết ý của ngươi như thế nào. Thiếu niên áo trắng cười hỏi. Nhưng mà lần này Tô Du còn chưa kịp trả lời, liền để Phan đại ca kêu ngừng. Phan đại ca tức giận nói với thiếu niên áo trắng, nếu như ngươi muốn lấy được trang bị, liền dựa vào cố gắng của mình, không nên quá ỷ lại người khác. Chính là lời nói này, để cho thiếu niên áo trắng nhất thời mất hết ý chí. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn xem Tô Du, vốn là muốn nói với Tô Du cái gì, nhưng là lại sau khi nhìn thấy Phan đại ca liền trầm mặc. Tô Du thản nhiên nói, Phan đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Thật ra thì ngươi muôn vạn lần không nên nói như vậy, thật ra thì ta cũng nghĩ kiến thức một chút rừng cây hoang dã. Thật ra thì Tô Du biết, rừng cây hoang dã cũng không phải là hoang dã cùng rừng cây đơn giản như vậy, hoang dã chẳng qua chỉ là mảnh rừng cây kia tên gọi chung. Sở dĩ sẽ xưng là hoang dã, đó là bởi vì mảnh rừng cây kia bên trong có thật nhiều trước giờ chưa từng thấy, cho nên để cho người ta cảm thấy rất sợ hãi. Phan đại ca nghe được Tô Du nói lời nói này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc nói, vậy cũng tốt, ta có thể mang người cùng đi. Vừa vặn Phan đại ca có lúc sẽ đi rừng cây hoang dã bên kia săn thú, bất quá hắn cho tới bây giờ cũng không có đi sâu vào, chỉ là tại rừng cây khu vực biên giới săn thú. Bởi vì rừng cây khu vực biên giới đều là một chút sơ cấp tiểu quái, thường thường đều sẽ có được một chút kim tệ như vậy khen thưởng. Tô Du đương nhiên sẽ không đem kim tệ mấy cái trò đùa trẻ con khen thưởng coi ra gì. Hắn cùng Phan đại ca đi tới rừng cây hoang dã khu vực biên giới, hắn mở miệng nói, Phan đại ca, ta muốn vào đi xem một chút. Phan đại ca lại lắc đầu một cái, vội vàng nói, ta khuyên ngươi cũng không cần đi sâu vào rồi, bên trong quá nguy hiểm. Hắn không cho là đúng nói, không sao, thật ra thì ta không có chút nào cảm thấy gặp nguy hiểm, ngươi yên tâm đi. Hắn nói lời nói này để cho Phan đại ca đa tâm. Quan trọng nhất là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng ở bên người bọn họ, hai người bọn họ đang dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem Phan đại ca. Thật ra thì hai người bọn họ cũng muốn thâm nhập trong đó, mở mang kiến thức một chút rừng cây hoang dã thần kỳ mị lực. Phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ, bất đắc dĩ nói, ngược lại ta thì sẽ không để cho một mình ngươi đi vào. Phan đại ca, vậy ý của ngươi là? Tô Du nói tới nơi này, lại đột nhiên dừng lại. Thật ra thì ta ý tứ rất đơn giản, chính là ta yêu cầu đi chung với ngươi. Phan đại ca đột nhiên nói. Nghe được câu nói này, cao hứng nhất vẫn là mập mạp cùng thiếu niên áo trắng. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một tia nụ cười sung sướng. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đây chính là Phan đại ca lần đầu dẫn bọn hắn vào trong. Chương 167, đi ở tuất đằng trước. Nguyên bản Tô Du muốn đi ở tuất đằng trước, nhưng vẫn là bị Phan đại ca ngăn lại. Ta nhưng là tân thủ thôn người bảo hộ, theo lý đi ở trước mặt của các ngươi bảo vệ an toàn của các ngươi, cho nên ngươi vẫn là đi ở phía sau đi. Tô Du chú ý tới Phan đại ca tại lúc nói chuyện một mặt nghiêm túc, hắn cũng liền gật đầu một cái, đáp ứng. Vậy cũng tốt, Phan đại ca, lần này ngươi đi ở tuất đằng trước đi. Tô Du bất đắc dĩ nói. Vừa rồi bọn họ tại rừng cây khu vực biên giới thấy được một chút sơ cấp tiểu quái. Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt, lấy được một chút kim tệ khen thưởng. Bọn họ cũng không hài lòng, dù sao bình thường mấy cái sơ cấp tiểu quái đã để bọn họ rất chán ghét. Lần này vừa vặn thừa dịp Phan đại ca cùng Tô Du tại chỗ, bọn họ yêu cầu chơi trận lớn. Bất thình lình, bọn họ lại có thể thấy được một đoàn đồ vật màu đen, vật này còn có thể động, đang chậm rãi giang ra thân thể của mình. Tô Du từ từ thấy được cái này đồ vật màu đen là cái gì. Thụ lâm hắc quái. Cấp bậc: LV12. HP: 200.000. Chiến đấu trị: 100.000. Lực phòng ngự: 50.000. Kỹ năng: Hắc sát độc khí, di chuyển nhanh chóng, ẩn hình công kích. Tô Du thấy được con quái vật màu đen này về sau, lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn biết con quái vật màu đen này rất lợi hại, bất quá so sánh với mình lên, vậy thì thua chị kém em rồi. Mà Phan đại ca không kiềm hãm được hít vào một hơi. Hắn không nghĩ tới còn không có thâm nhập trong đó, mới vừa đến trong rừng rậm, liền phát hiện con quái vật màu đen này, cái này khiến hắn lộ ra đặc biệt vội vàng. Hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới ai tại phía trước nhất rồi. Tô Du rất mau tới đến trước mặt của hắn, đối mặt sắp phát hiện con quái vật màu đen này, liền hiện ra một loại giống như anh hùng một dạng khí khái. Phan đại ca, ngươi làm sao? Tô Du đột nhiên hỏi. Phan đại ca lắc đầu một cái, liền vội vàng giải thích, yên tâm đi, ta không sao. Nghe được câu trả lời này, Tô Du là rất khó yên tâm. Hắn hơi lộ ra khẩn trương nói, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp, bằng không các ngươi mang theo Phan đại ca nhanh từ trong rừng cây đi ra ngoài đi, nơi này sẽ rất nguy hiểm. Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại lắc đầu một cái, bọn họ tin chắc Tô Du khẳng định có thể chiến thắng con quái vật màu đen này. Thiếu niên áo trắng nghiêm túc nói, đại ca, chẳng lẽ bằng sức mạnh của ngươi vẫn không đánh thắng con quái vật màu đen này sao? Cấp bậc của hắn cùng cái con kia phương bắc sói là giống nhau. Tô Du nói như đinh đóng cột, ta đương nhiên có thể đánh bại con quái vật này rồi, nhưng là ta rất lo lắng an toàn của các ngươi. Thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái, không cho là đúng nói, yên tâm đi, mặc dù chúng ta đánh không lại con quái vật này, nhưng là chúng ta có thể tự vệ. Mập mạp cũng hiện ra chính mình nghĩ phải ở lại chỗ này quyết tâm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại quái vật màu đen này. Tô Du thấy được bọn họ kiên định quyết tâm, liền gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, nếu là như vậy, ta liền thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Hắn thành khẩn nói. Phan đại ca cũng quyết định lưu lại, hắn yêu cầu cho Tô Du làm người trợ giúp. Ta coi như tân thủ thôn người bảo hộ, tự nhiên muốn lưu lại bảo vệ an toàn của các ngươi, thuận tiện ta cũng nghĩ kiến thức một chút. Phan đại ca thản nhiên nói. Tô Du gật đầu một cái, hắn liền biết Phan đại ca nhất định sẽ lưu lại, không cần đoán hắn cũng biết. Nhưng vào lúc này, cái kia con khổng lồ quái vật màu đen rốt cuộc phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Con quái vật này ánh mắt dường như cũng không như trong tưởng tượng như vậy bén nhạy, bất quá thính giác vẫn là tương đối phát đạt. Quái vật màu đen rất nhanh nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Chương 168, không thể công sức giá tràng. Tô Du cũng không có quả quyết tiến lên, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại quái vật khổng lồ này.
Con quái vật màu đen này cùng trước đây cái con kia cự quái tiền sử so ra, mặc dù kích thước lên không sai biệt lắm, nhưng là bao trùm diện tích tương đối rộng. Thiếu niên áo trắng kinh ngạc không thôi nói, quái vật này kích thước cũng thật sự là quá to lớn đi. Hắn nói xong, liền trực tiếp núp ở sau lưng Tô Du. Tô Du lại không cho là đúng, nở nụ cười lạnh. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, dù thế nào khổng lồ quái vật, trên người cũng sẽ có nhược điểm chí mạng, chỉ cần ngươi đầy đủ cẩn thận cùng nghiêm túc, liền có thể tìm được. Phan đại ca đặc biệt tán thành Tô Du nói những lời này. Hắn nói không sai, trước ta không phải là đã nói với các ngươi sao? Nhất định phải giỏi về phát hiện nhược điểm của đối thủ. Phan đại ca thành cần nói. Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau, bọn họ liếc mắt không nháy mắt nhìn chăm chú trước mắt nhất cử nhất động của con quái vật màu đen này. Bất thình lình, trong miệng quái vật màu đen phun ra một loại khí độc màu đen. Tô Du vội vàng nói, chúng ta khẩn trương rời đi nơi này, nếu như không cẩn thận ngửi thấy loại hắc sắc độc khí này, vậy khẳng định sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Khi hắn nói xong lời nói này, ba người khác đều đi theo thật chặt hắn. Tô Du cũng không có hướng phía rừng cây khu vực biên giới chạy nhanh mà đi, mà là càng thâm nhập trong đó. Phan đại ca ý thức được không tốt lắm, liền vội vàng ngừng lại. Ngươi đây là đang làm gì? Muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Phan đại ca hơi lộ ra tức giận chất vấn. Tô Du liền vội vàng giải thích, Phan đại ca, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta đây là tại dụ địch thâm nhập. Phan đại ca chú ý tới Tô Du cái loại này nghiêm túc ánh mắt, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai ngươi là cái ý này, xem ra là ta hiểu lầm rồi. Nghe được Phan đại ca đáp lại, Tô Du cũng liền gật đầu một cái, cũng không có đem chuyện này coi là chuyện to tát. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới cái con kia quái vật màu đen đuổi tới tốc độ cũng rất nhanh. Tô Du vội vàng nói, chúng ta nhanh trốn, nếu không tiếp theo liền không còn kịp rồi. Trên thực tế hắn không phải là nghĩ trốn, mấu chốt tại chỗ ba người khác. Phan đại ca lại nói năng có khí phách nói, Tô Du, ngươi yên tâm đi, ta thì sẽ không trốn, ta muốn kể vai chiến đấu với ngươi. Tô Du đột nhiên nghĩ tới sau lưng Phan đại ca Lăng Vân cung tiễn. Vì vậy nói, Phan đại ca, mượn dùng ngươi Lăng Vân cung tiễn. Phan đại ca không chút do dự liền cây cung tên giao cho hắn. Vào giờ phút này, ba người bọn họ đối với Tô Du biểu hiện ra cực lớn tín nhiệm. Dù sao ba người bọn họ người chơi kiếp sống đã hoàn toàn khống chế ở trên tay Tô Du. Nếu như Tô Du lần này chiến bại, vậy ba người chơi bọn họ cũng liền công sức giá tràng, trước làm hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Cho nên bọn họ đem hy vọng cuối cùng gửi gắm ở trên người Tô Du. Bọn họ cũng tin tưởng Tô Du có thực lực này. Phan đại ca thành khẩn nói, Tô Du, chuyện này liền giao cho ngươi. Tô Du gật đầu một cái, không chút do dự đáp ứng. Hắn còn đột nhiên ở trên người Phan đại ca phát hiện một loại bù mẹ dạng. Bù mẹ dạng anh lực. Miêu tả, chỉ cần là ném ra ngoài, liền có thể không ngừng quay về. Phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận, có thể đưa địch nhân vào chỗ chết. Tô Du thản nhiên nói, Phan đại ca, cái thanh này bú mẹ giảng ta cũng cần mượn dùng một chút. Phan đại ca nói như đinh đóng cột, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi thích, ta liền đưa cho ngươi rồi. Vậy thì cảm ơn Phan đại ca đại độ rồi. Tô Du cười nói, đây là ta phải làm, không cần nói cảm ơn. Chương 169, đơn độc kỹ năng. Chờ đến lúc cái con kia quái vật màu đen đi tới trước mặt Tô Du, cho nên rất mau đỡ cùng bắn tên, trực tiếp một bắn tên trúng đầu của quái vật màu đen. Chỉ bất quá đầu của con quái vật màu đen này tương đối cứng rắn, giống như Lăng Vân cung tiễn như vậy sơ cấp cung tên là không cách nào bắn bị thương. Tô Du nhìn thấy màn này, tiếc nuối nói, muốn trách thì trách cái này Lăng Vân cung tiễn lực tổn thương quá yếu. Hắn nói xong câu nói này, Phan đại ca còn bất đắc dĩ cười một tiếng. Phải biết bọn họ Tân Thủ thôn cũng chỉ là có Lăng Vân cung tiễn như vậy, nghĩ lợi hại hơn một chút cung tên, hoặc là cái khác trang bị, vậy khẳng định là không có loại điều kiện này. Nếu như muốn đạt được lợi hại hơn trang bị, vậy thì nhất định phải tới rừng cây hoang dã bên trong đánh quái đạt được trang bị. Phan đại ca tin tưởng lần này chỉ cần đem quái vật màu đen diệt trừ, vậy khẳng định sẽ đạt được một cái đặc biệt không tệ trang bị. Nhưng hắn chuyển niệm lại nghĩ, nếu như từ trên người con quái vật màu đen này thu được một cái đặc biệt lợi hại trang bị, vậy chính hắn cũng không khả năng đạt được. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi, "Phan đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Tại sao vô duyên vô cớ than thở?" Phan đại ca lắc đầu một cái, liền vội vàng giải thích, "Không có gì, chỉ là tại lo lắng an toàn của hắn. Hắn chỉ chính là Tô Du. Dù sao hiện tại Tô Du đã cùng cái con kia màu đen quái vật giao thủ. Yên tâm đi, ta tin tưởng đại ca ta khẳng định có thể dễ như trở bàn tay." Thiếu niên áo trắng nghiêm túc nói. Cùng lúc đó, Tô Du đã cảm nhận được những thứ kia khí độc màu đen. Hắn lớn tiếng nói, "Ba người các ngươi nhanh lẩn tránh xa xa, ngàn vạn lần không nên đi tới nơi này có khí độc." Hắn nói xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy trước mắt con quái vật màu đen này khả năng bởi vì hình thể quá to lớn rồi, cho nên chỉ có thể thi triển ra hắc sắc độc khí một chiêu này. "Ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại, chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ như vậy đơn độc." Tô Du chỉ chính là phương thức công kích của con quái vật màu đen này tương đối đơn độc. Hắn rất nhanh phủ thêm Lang Vương chi giáp, một thân này áo giáp màu bạc khoác ở trên người hắn quả thực là đẹp trai ngây người. Hắn không kìm ham được nói, "Lang Vương Phương Bắc, thật sự chính là cảm ơn ngươi, nếu như ngươi cũng không đến khiêu chiến ta, ta đây cũng không khả năng đạt được cái này một bộ khôi giáp." Vừa dứt lời, thân thể của hắn đã từ đầu đến chân bị bộ khôi giáp này bao vây lại, quái vật màu đen phun ra khí độc là không cách nào để cho hắn ngửi được. Quái vật màu đen nhìn thấy màn này, cho thấy một loại cực kỳ kinh ngạc thái độ. Đích xác là không nghĩ tới Tô Du vậy mà lại có một chiêu như thế. Tô Du tức giận nói, "Lần này ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, quái vật màu đen, ta khuyên ngươi vẫn là chịu chết đi." Vừa dứt lời, hắn lại lấy ra răng nanh cự quái. Cái răng này tương đối sắc bén, chỉ cần đâm vào thân thể của quái vật màu đen, vậy khẳng định sẽ trong nháy mắt trực tiếp đưa đến lượng máu quái vật màu đen cấp tốc hạ xuống. Đến lúc đó, quái vật màu đen cũng sẽ bị hắn hoàn toàn diệt trừ. Hắn nghĩ đến đây, liền vội vàng bắt đầu tấn công lên. Nhưng vào ngay lúc này, thân thể của quái vật màu đen lại có thể ẩn thân. Tô Du nhìn thấy màn này, đầu tiên là khẩn trương một cái, sau đó trên mặt lại lạnh lùng nở nụ cười. Ta biết ngươi ở chỗ nào nào. Ta khuyên ngươi vẫn là mau ra đây đi, trên người ngươi cái loại này mùi đặc thù đã đem ngươi bắn đứng. Vừa dứt lời, cho nên mới tới đến cái con kia trước mặt quái vật màu đen, thái độ tương đối cường thế. Quái vật màu đen rất kinh ngạc, từ từ liền hiện ra mặt mũi thật sự của mình. Chương 170, thuật bắn cung nhất lưu. Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vẫn luôn đang thay Tô Du đổ mồ hôi hột. Bọn họ không biết mình đây là thế nào, cảm giác so với mình đang đối mặt quái vật thời điểm còn khẩn trương hơn. Thiếu niên áo trắng lo lắng nói, cũng không biết đại ca hiện tại tình huống thế nào, mập mạp, chúng ta có cần hay không theo sau tìm kiếm kết quả. Mập mạp vội vã cuống cuồng nói, ta xem hay là thôi đi, ta tin tưởng thực lực của đại ca ngươi. Thiếu niên áo trắng gật đầu một cái, thẳng thắn nói, ta đương nhiên cũng tin tưởng, nhưng ta vẫn tương đối lo lắng, được rồi, ta vẫn là đi xem một chút đi. Trong lúc hắn thời khắc chuẩn bị rời đi, lại bị phản đại ca ngăn cản. Hắn tức giận nói, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi đừng nghĩ từ trước mặt của ta rời đi, còn không nhanh yên lặng ở lại chỗ này. Vừa dứt lời, Tô Du liền đi tới trước mặt bọn họ, hắn đã đem cái con kia quái vật màu đen dẫn đi qua. Phan đại ca, nhanh dương cung bắn tên, đặc biệt thiết lập ánh mắt của con quái vật màu đen này. Phan đại ca coi như tân thủ thôn người bảo hộ, tên của hắn thuật nhất lưu, nghe được Tô Du đối với mệnh lệnh của mình, hắn lập tức liền dương cung bắn tên. Ngay trong nháy mắt này, một nhánh cung bắn tên trúng quái vật màu đen mắt phải bên trên. Quái vật màu đen chỉ cảm thấy rất thống khổ, liền lập tức thê thảm gầm hét lên. Tô Du chú ý tới Phan đại ca đã ngừng lại, liền vội vàng nói với hắn, Phan đại ca, ngàn vạn đừng ngừng lại, tiếp tục dương cung bắn tên. Phan đại ca gật đầu một cái, mặc dù trước hắn rất hoảng hốt, nhưng là hắn hiện tại đặc biệt trầm tĩnh, hắn một bên dương cung bắn tên, một bên nghe theo Tô Du phân phó. Phan đại ca, không thể không nói ngươi bắn tên kỹ thuật tương đối cao siêu, để cho chúng ta những người này đều đặc biệt xấu hổ. Nhưng là hắn bắn tên kỹ thuật hoàn toàn không thể cùng Phan đại ca đánh đồng với nhau. Mập mạp nói với thiếu niên áo trắng, nơi này không phải là còn có một bộ cung tên sao? Ngươi cũng có thể giúp được một tay. Thiếu niên áo trắng liền vội vàng khoát tay, bất đắc dĩ nói, mập mạp, ngươi cũng không cần cười nhạo ta rồi, ta căn bản không giúp được gì. Tô Du rất nhanh đến nơi này, nói với thiếu niên áo trắng, nguyên lai ngươi cũng sẽ dương cung bắn tên nhà, còn không nhanh tiến lên. Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng Tô Du. Vậy cũng tốt, Tô Du đại ca, ta biết tiếp theo phải làm gì rồi. Thiếu niên áo trắng đột nhiên nói. Tô Du liền là nghĩ như vậy, chính là để cho phản đại ca cùng thiếu niên áo trắng liền lên tay đến, chủ yếu là tiêu hao quái vật màu đen thể lực. Còn có lượng máu quái vật màu đen, chỉ cần thể lực và HP rút ngắn rất nhiều, như vậy Tô Du liền có thể cho nó một kích chí mạng. Cũng không lâu lắm, Tô Du cảm thấy không sai biệt lắm, hắn liền bắt đầu cho quái vật màu đen một kích chí mạng. Bất thình lình, hắn đã đứng ở trước mặt quái vật màu đen, lợi dùng trên tay răng nanh cự quái, hung hăng đâm thủng thân thể của quái vật màu đen. Ngay trong nháy mắt này, quái vật màu đen đã ngã xuống đất không dậy nổi, tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy màn này, đó là tương đối vui sướng. Tô Du không chút do dự nói, thật là không có nghĩ tới đây một lần sẽ thuận lợi như vậy, ta đã đối với cánh rừng cây này tràn đầy hứng thú. Ken, ngài đạt được chiến lợi phẩm, răng độc màu đen 1. Tô Du rất nhanh liền đem răng độc màu đen hiện ra ở trước mặt của tất cả mọi người. Hắn còn thản nhiên nói, các ngươi ai thích trang bị này, có thể cầm đi. Mập mạp cùng thiếu niên áo trắng trố mắt nhìn nhau, bọn họ đều trực tiếp cự tuyệt. Chương 171, càng nhiều ngạc nhiên. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ không thích loại trang bị này sao? Hai người bọn họ lắc đầu một cái, bọn họ có thể không muốn lấy được loại này tà môn trang bị, dù sao đây là răng độc màu đen. Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói, đại ca, vậy ngươi còn không bằng đem răng nanh cự quái giao cho ta đây. Tô Du lắc đầu một cái, liền vội vàng giải thích, không phải là ta hẹp hỏi, không nỡ bỏ cho ngươi, chẳng qua là cảm thấy răng nanh cự quái đối với ta mà nói rất quan trọng. Tốt, đại ca, ta chẳng qua chỉ là đang đùa giỡn với ngươi, ta biết ngươi bây giờ không có một cái thích hợp trang bị, răng nanh cự quái thích hợp ngươi. Nghe được thiếu niên áo trắng giải thích, trên mặt của Tô Du cười một tiếng. Mà lúc này mập mạp có chút khẩn trương, hắn đưa ra ý kiến của mình. Nếu như là đã diệt trừ con quái vật màu đen này, không bằng chúng ta vẫn là mau đi trở về đi. Mập mạp vội vàng nói. Thật ra thì phản đại ca như ý của hắn là, hắn thản nhiên nói, ta cảm thấy mập mạp nói rất có lý, không bằng chúng ta trở về đi thôi. Thiếu niên áo trắng lại cự tuyệt nói, nếu như các ngươi muốn trở về thì cứ trở về, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không trở về, ta muốn cùng đại ca ở chung một chỗ. Tô Du bất đắc dĩ cười một tiếng. Phản đại ca, bằng không chúng ta tiếp tục thâm nhập trong đó đi, ta tin tưởng trong này khẳng định còn sẽ có những thứ khác ngạc nhiên. Tô Du cười nói. Phản đại ca lại lắc đầu một cái, ta cảm thấy hay là thôi đi, nếu như các ngươi muốn ở lại chỗ này, ta chắc chắn sẽ không ngăn trở các ngươi. Khi hắn nói xong những lời này, Tô Du lại bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiếu niên áo trắng lại lầm bầm một tiếng, thật là đủ không có tí sức lực nào. Phan đại ca cảm thấy thiếu niên áo trắng chống đối chính mình, liền tức giận nói, ngươi đây là ý gì? Ta lại không có ngăn ngươi, ngươi có thể ở lại chỗ này. Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói, chỉ có ta cùng đại ca hai người ở lại chỗ này, vậy rất không có ý tứ, không bằng các ngươi cũng ở lại đây đi. Trong lúc hắn đang dây dưa cái vấn đề này, Tô Du thật giống như là nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Hắn nhất thời nói, các ngươi trước dừng lại, ta thật giống như là nghe được một trận thanh âm cổ quái, các ngươi cẩn thận nghe. Tại mặt khác ba người bên trong, chỉ có Phan đại ca thính giác là nhất là bén nhạy. Hắn thận trọng nói không sai, đích xác là một loại quái âm, ta tin tưởng thời gian không được bao lâu, còn sẽ có những thứ khác quái vật phát hiện chúng ta. Vừa dứt lời, từ bên cạnh của bọn hắn thì khoác lác qua một trận gió lạnh lạnh thấu xương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi nơi này còn không có như vậy giá rét, tại sao hiện tại trong lúc bất chợt lạnh như vậy rồi? Thiếu niên áo trắng run rẩy nói. Tô Du nghiêm túc nói, xem ra lần này chúng ta ai cũng không thể đi rồi, ai cũng đừng nghĩ đi. Vừa dứt lời, Phan đại ca cùng mập mạp cũng tạm thời hủy bỏ kế hoạch của mình. Phan đại ca bất đắc dĩ nói, trước đó các người chơi kia đã cảnh cáo ta, rừng cây hoang dã là không thể tùy tùy tiện tiện tới, xem ra nói không qua. Mập mạp cũng rất bất đắc dĩ nói, Phan đại ca, ngươi liền không nên nói nữa những thứ này, chẳng lẽ ngươi không có ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm sao? Phan đại ca gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ta đương nhiên ngửi thấy. Tô Du không hề giống ba người bọn họ khẩn trương như vậy, hắn ngược lại là rất chờ mong, hắn tin tưởng lần này sẽ gặp phải càng nhiều kinh hỉ hơn. Dù sao hắn hiện tại không có gặp phải một phần ngạc nhiên, liền có thể có được mình muốn thứ nắm giữ. Cái này khiến hắn lộ ra đặc biệt mong đợi. Bất thình lình, có một con quái vật khổng lồ hướng bọn họ đánh tới. Chương 172, vô tình giết đảo. Tô Du đã chú ý tới quái vật khổng lồ này. Vô địch điều thú. Cấp bậc: LV13. Thân phận: một trong những người bảo vệ rừng cây hoang dã. HP: 200.000. Chiến đấu trị: 150.000. Lực phòng ngự: 100.000. Kỹ năng: Hỏa điểu chi cầu, bay lượn ra không, di động trong nháy mắt. Phan đại ca cũng chú ý tới con này cực kỳ hung mãnh điều thú. Hắn vội vàng hướng mập mạp nói với thiếu niên áo trắng nói, chúng ta khẩn trương rời đi nơi này, nếu không thì không còn kịp rồi. Nhưng là ba người bọn họ còn không có lập tức rời đi, Tô Du liền ngăn cản bọn họ. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi đây là đang làm gì? Còn không nhanh đứng lại, chỉ cần có ta tại, tuyệt đối sẽ không thương tổn tới các ngươi. Ba người bọn họ đã cảm nhận được Tô Du cái loại này đỉnh tiên lập địa tinh thần. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, trước nhất tỉnh táo lại vẫn là Phan đại ca, dù sao hắn kiến thức rộng. Phan đại ca nghiêm túc nói, Tô Du, chẳng lẽ ngươi thật sự có cái này nắm chặt sao? Tô Du gật đầu một cái, nghiêm túc đáp lại, dĩ nhiên, ta nhất định là có cái này nắm chặt, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt các ngươi. Trong lòng Tô Du rất rõ ràng, bọn họ mấy người này cũng không biết mình là vô địch. Vậy cũng tốt, lần này chúng ta một lần nữa lựa chọn tin tưởng ngươi. Phan đại ca thành thật nói. Tô Du nhất thời rơi vào trong trầm tư, dù sao hắn biết vô địch điểu thú rất lợi hại. Nhưng vào lúc này, vô địch điểu thú đã truyền đến một trận thanh âm chói tai, loại âm thanh này thật giống như là có một loại sức mạnh kỳ quái, để cho bọn họ nhất thời ngây ngẩn. Mập mạp đột nhiên nôn mửa liên hồi, thống khổ không chịu nổi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Tô Du thật giống như là minh bạch cái gì. Sấm sét rít rào. Miêu tả, thét chói tai âm thanh như là sấm nổ, đây là vô địch điểu thú độc nhất tuyệt chiêu, chỉ cần hét dầm lên, liền sẽ lệnh địch nhân run sợ trong lòng. Tô Du đã cảm nhận được loại này thét chói tai đáng sợ, bất quá loại này rít gào với hắn mà nói không coi vào đâu. Hắn lạnh lùng nói, không phải là sấm sét rít rào sao? Cái này không coi vào đâu. Ba người khác chú ý tới hắn tỉnh táo dáng vẻ, không khỏi khâm phục không dứt. Liền ngay cả Phản đại ca mới vừa nghe được loại này tiếng thét chói tai về sau, đều không ngừng nôn mửa, hắn không nghĩ tới Tô Du vậy mà lại bình tĩnh như vậy. Phan đại ca không đất dung thân nói, xem ra sau đó tân thủ thôn người bảo hộ đổi người rồi, Tô Du, ta hiện tại rất xem trọng ngươi. Tô Du vội vàng nói, Phan đại ca, ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là tân thủ thôn người bảo hộ. Tô Du, ngươi có phải hay không coi thường thân phận của ta? Mặc dù ta chỉ là tân thủ thôn người bảo hộ, nhưng là ta cái người này vẫn là rất trung nghĩa. Phan đại ca mới vừa nói xong, vô địch điểu thú liền trực tiếp xông qua tới. Nó đã chú ý tới trừ Tô Du ở ngoài ba người đều không ngừng nôn mửa rồi, nhưng là nhìn thấy Tô Du một chút chuyện cũng không có, liền cảm thấy rất kỳ quái. Vô địch điểu thú trực tiếp hướng về phương hướng hắn vọt tới, xem ra là muốn một chiêu chế địch. Tô Du đã cảm nhận được một viên uy lực của đại hỏa cầu. Hắn kịp thời trốn một chút, trực tiếp đem viên này đại hỏa cầu lóe lên. Hắn tức giận nói, ngươi tên khốn kiếp này lại dám đánh lên ta, lần này ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Hắn nói xong lời nói này, vô địch điểu thú một lần nữa hướng phía hắn phát động tấn công. Phan đại ca đột nhiên đem Lăng Vân cung tiễn giao cho hắn. Tiểu tử, nhanh tiếp theo. Phan đại ca nói rất lớn tiếng, chắc là phát ra từ phế phủ. Mập mạp cùng thiếu niên áo trắng đang mong đợi kỳ tích phát sinh, bọn họ đã sớm là hướng tới không dứt. Chương 173, đã thành thói quen. Tô Du vững vàng tiếp nhận cung tên, hướng phía vô địch điểu thú phương hướng hô lớn, ngươi tên khốn kiếp này vẫn là nhanh chịu chết đi. Hắn dùng manh bắn ra một mũi tên, nhưng là cây cung tên này rơi vào vô địch điểu thú trên người, lại bất ngờ đạn đi. Vô địch điểu thú còn đắc ý vênh váo điên cuồng la, sau đó một lần nữa dương cánh bay cao, lại từ trong miệng mình phun ra hỏa cầu. Phan đại ca kinh ngạc không thôi nói, thật là không có nghĩ tới đây con chim thú lợi hại như vậy. Vừa dứt lời, thiếu niên áo trắng trực tiếp kéo cánh tay Phan đại ca lại, đau khổ cầu khẩn nói, Phan đại ca, ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Phan đại ca lại lắc đầu một cái, ý vị sâu xa nói, ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này đau khổ cầu khẩn ta rồi, ngươi hẳn là cầu xin trời xanh. Mập mạp lộ ra phá lệ tỉnh táo, thật ra thì hắn là ở bên trong ba người này nôn mửa số lần nhiều nhất một cái. Hắn bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười nói, thật ra thì ta đã thành thói quen. Tô Du rất mau tới đến trước mặt bọn họ, vội vàng nói, các ngươi nhanh chuyển tới những chỗ khác, con chim thú kia liền muốn đi qua rồi. Phan đại ca rất mau dẫn những thứ khác hai người từ nơi này rời đi. Vừa vặn bọn họ phát hiện một cái kim quang lấp lánh cửa hàng, trực tiếp né vào trong. Tô Du một lần nữa dương cung bắn tên, mặc dù hắn biết Lăng Vân cùng tiễn đối với con này vô địch điểu thú không làm nên chuyện gì, nhưng hắn vẫn yêu cầu thử xem. Hắn thở hổn hển nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi tên khốn kiếp này ra dày bao nhiêu. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không có đổi thành Lăng Vân mũi tên, mà là đem mình răng nanh cự quái xung làm đi lên. Bất thình lình, răng nanh cự quái giống như là một nhánh cung mũi tên trực tiếp bắn đi qua, chẳng được bao lâu, liền đâm vào vô địch điểu thú trên người. Mà lần này, vô địch điểu thú đã sâu đậm cảm nhận được răng nanh cự quái đau đớn. Nó một lần nữa hét dầm lên, chỉ bất quá lần này không phải là sấm sét rít gào, mà là thê thảm nhất cái loại này rít gào mà thôi. Phan đại ca đột nhiên ngừng lại, bởi vì lần này hắn nghe được loại này đặc thù tiếng thét chói tai về sau, cũng không có cảm nhận được một loại dị thường thay đổi. Xem ra lần này hắn thành công. Hắn hớn hở cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vui mừng khôn xiết lên, bọn họ giống như là đang quay tay. Tô Du lớn tiếng nói với bọn họ, các ngươi đây là đang làm gì? Còn không đổi mau tránh ra. Vô địch điểu thú chính tại vỗ cánh hướng về phương hướng bọn họ tấn công qua tới. Con chim này thú cánh tương đối to lớn, chỉ cần một cái cánh vỗ qua tới, liền sẽ cuốn lên một cổ gió mạnh, trực tiếp đem bọn họ cuộn cuộn cuốn tới. Phan Đại Ca thấy tình thế không ổn, vội vàng đem mập mạp cùng thiếu niên áo trắng đẩy tới trong cửa động. Mà chính hắn lại bị một cái đôi cánh khổng lồ thương tổn tới. Tô Du đã cảm nhận được máu trên người hắn lượng không ngừng đang giảm xuống. Hắn liền vội vàng đi tới bên người Phan Đại Ca, lo lắng mà hỏi, "Phan Đại Ca, tình huống bây giờ của ngươi thế nào? Có nặng lắm không?" Hắn ý tưởng đột phát, nhớ tới chính mình bên trong bao bố càn khôn còn có 10 viên khí huyết hoàn. Vì vậy, hắn đem tất cả khí huyết hoàn đều dùng ở trên người Phan Đại Ca. Phan Đại Ca biết chuyện này, đột nhiên nói, "Ngươi đây là đang làm gì? Còn không đổi mau dừng tay." Tô Du lắc đầu một cái. "Phan Đại Ca, đều đến loại thời điểm này rồi, ngươi ngàn vạn không nên nói nữa rồi." Tô Du nói như đinh đóng cột. Phan Đại Ca chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Tô Du trợ giúp. Chương 174, răng sắc nhọn. Phan Đại Ca dùng 10 viên khí huyết hoàn về sau, lượng máu của hắn đã bổ sung hoàn tất. "Lần này thật sự là quá cảm ơn ngươi, cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta, ta cũng không biết nên nói cái gì rồi." Phan Đại Ca bất đắc dĩ thở dài. Tô Du lắc đầu một cái, thản nhiên nói, "Phan Đại Ca muôn vạn lần không nên nói như vậy, ngươi càng như vậy nói cũng liền càng thấy quái." Thiếu niên áo trắng đột nhiên chen miệng nói, "Đại ca nói không sai, Phan Đại Ca, ngươi cũng không cần trong chuyện này tính toán chi ly rồi. Tân thủ thôn tất cả người chơi đều biết Phan Đại Ca là một cái rất có nguyên tắc người chơi. Bất quá cũng cần tùy theo từng người, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi." Phan Đại Ca đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khó giải quyết, hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, "Nếu như ngươi chờ lát nữa cần, vậy phải làm thế nào?" "Cần gì?" "Đương nhiên là huyết khí chơi, chẳng lẽ ngươi không cần thiết sao?" Phan Đại Ca liếc mắt liền nhìn ra lượng máu Tô Du vẫn là rất đầy đủ, một giọt máu cũng không có rơi. Hắn kinh ngạc không thôi nói, "Cái này sao có thể? Phải biết đối thủ của ngươi nhưng là trong truyền thuyết vô địch điểu thú." Tô Du không cho là đúng nói, "Vậy thì có thể như thế nào?" "Phan Đại Ca, ngươi liền cứ việc yên tâm tốt, ta là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện." Nhìn xem Tô Du một bộ dáng trong lòng đã có dự tính, Phan Đại Ca bất đắc dĩ nói, "Thật sự là trò giỏi hơn thầy a." Thiếu niên áo trắng đột nhiên nói, "Phan Đại Ca, ngươi yên tâm đi, đại ca hắn là tuyệt đối sẽ không đem ngươi chụp tại trên bãi cát." Phan Đại Ca lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, cái con kia vô địch điểu thú một lần nữa vào tới. Trước đó con chim này thú đã bị thương rồi, cho nên bây giờ động tác tương đối chậm chạp. Bất quá vẫn là rất hung mãnh. Tô Du nhìn thấy màn này, liền đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mạp nói, "Các ngươi mau nhanh mang Phan Đại Ca tiến vào động này trong đi." Hai người bọn họ gật đầu một cái, nói với Tô Du lời nói gì nghe nấy, bọn họ rất nhanh liền mang theo Phan Đại Ca tiến vào trong động cầu. Phan Đại Ca trước khi Tô Du đi, còn ngó nghiêng đầu, lời nói thành khẩn dặn dò, "Ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng." Trên mặt của Tô Du lộ ra một nụ cười, sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Vô địch điểu thú chịu đến Tô Du tổn thương về sau, liền lộ ra càng thêm điên cuồng. Tô Du lại cho rằng, vô địch điểu thú càng là điên cuồng, cũng liền khoảng cách xong đời không xa. Hắn lạnh lùng nói, "Ta hiện tại đã đem sáo lộ của ngươi hiểu rõ, tuyệt chiêu của ngươi cũng chỉ không gì hơn cái này, một hồi nữa ta liền sẽ đem ngươi tiêu diệt hết." Vô địch điểu thú nghe được Tô Du lời nói này, khí thế hung hăng vào tới, hơn nữa từ trong miệng không ngừng phun ra hỏa cầu. Quan trọng nhất là vô địch điểu thú còn sử dụng chính mình thuấn di kỹ năng, rất nhanh là đến sau lưng Tô Du. Vào giờ phút này, vô địch điểu thú bắt đầu ở sau lưng Tô Du phát động tấn công mãnh liệt. Tô Du xoay người nhìn lại, liếc mắt liền chú ý tới điểu thú trong miệng những thứ kia răng sắc nhọn. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, thật cao nhảy đến điểu thú trên đầu. Nhưng vào lúc này, hắn một lần nữa sử dụng ra răng nanh cự quái. Trong phút chốc, răng nanh cự quái liền sâu đậm đâm vào vô địch điểu thú trên thiên linh cái. Trong nháy mắt, vô địch điểu thú phát ra một trận rên rỉ, sau đó nặng nề mà ngã xuống bên trên đại địa. Rốt cuộc vào giờ khắc này, Tô Du đem con này vô địch điểu thú giải quyết hết. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, vô địch lông vũ 2, vô địch 2 móng 2. Tô Du lấy được những chiến lợi phẩm này về sau, lập tức liền bỏ vào chính mình bên trong bao bố càn khôn. Chương 175, tinh lực dồi dào. Tô Du rất mau tới đến cửa hang ở ngoài. Phan Đại Ca vừa mới nhìn thấy vô địch điểu thú trước khi chết trạng thái, liền cảm thấy rất sung sướng. Hắn khâm phục không dứt nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi thật là quá lợi hại rồi." Tô Du không cho là đúng nói, "Cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu, đúng, ta muốn hỏi một chút Phan Đại Ca, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ?" Phan Đại Ca không hề nghĩ ngợi, liền nói với Tô Du, "Vừa rồi chúng ta đã phát hiện cái này kim quang lấp lánh động, có lẽ bên trong có tốt trang bị." Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đặc biệt hưng phấn, dù sao bọn họ tại cửa động khu vực biên giới, lại nhặt được một chút kim tệ. Thiếu niên áo trắng hưng phấn không thôi nói, "Đại ca, lần này thật sự là mượn ngươi ánh sáng, nếu như không phải là bởi vì ngươi, sợ rằng cũng sẽ không có những kim tệ này." Tô Du thấy được những kim tệ này về sau, liền thản nhiên cười nói, "Những kim tệ này tốt thì tốt, nhưng là ta nhìn có chút không được." Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên biết Tô Du rất coi thường những kim tệ này thật sự là thật không có giá trị. Tô Du cười nói, "Tốt, ta tin tưởng bên trong sơn động này khẳng định có thật nhiều tốt trang bị, chúng ta nhanh tìm kiếm kết quả đi." Vừa nhắc tới chuyện này, ba người bọn họ toàn bộ hưng phấn lên. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới cái sơn động này một nửa lộ trình. Tô Du đột nhiên nói, "Muốn không nên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút?" Ba người bọn họ lắc đầu một cái, dù sao bọn họ hiện tại tinh lực đặc biệt dư thừa, HP cũng đặc biệt phong phú. Nhưng vào ngay lúc này, từ trước mặt bọn họ xuất hiện một đám tiểu quái. Kim động tiểu quái. Miêu tả, lực chiến cực kỳ yếu, là đạt được kim tệ thủ đoạn tốt nhất một trong, bình thường là một chút tân thủ thích nhất gặp phải một loại tiểu quái. Cho nên mập mạp cùng thiếu niên áo trắng thấy được loại tiểu quái này về sau, ánh mắt liền bắt đầu sáng lên rồi. Thiếu niên áo trắng đột nhiên nói, "Hai vị đại ca vẫn là thâm nhập trong đó đi, hai người chúng ta ở nơi này đánh tiểu quái,
đạt được một chút kim tệ. Mập mạp cũng nói, không sai, chúng ta liền không đi theo, để tránh ảnh hưởng đến hai vị đại ca phát huy. Tô Du thì sẽ không một thân một mình đi trước, hắn không phải không dám, mà là cảm thấy làm như vậy, thật giống như là đang cùng ba người bọn họ vạch rõ giới hạn. Hắn thành thật nói, Phan đại ca, bằng không ngươi theo ta cùng nhau đi tới đi. Phan đại ca đối mặt Tô Du mời, không chút do dự đáp ứng, hắn cũng không muốn cự tuyệt, dù sao Tô Du trước đối với hắn có ân cứu mạng. Hắn thản nhiên nói, vậy cũng tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Vào giờ phút này, Tô Du cùng Phan đại ca đã cách xa thiếu niên áo trắng cùng mập mạp. Bọn họ rất mau tới đến trong cái động này phần dưới cùng. Bất thình lình, bọn họ lại thấy được một cái tàng bảo dương. Chỉ bất quá cái này giấu trên hòm đáo có một thanh khóa, cần phải tìm được thích hợp chìa khóa mới có thể mở ra cái thanh này khóa. Phan đại ca bất đắc dĩ nói, thật là không có nghĩ đến cái chìa khóa này sẽ khó tìm như vậy, Tô Du, chuyện này liền giao cho ngươi, ngược lại ta không thể ra sức. Tô Du cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá hắn rất nhanh tìm được chiếc chìa khóa đó. Phan đại ca, ngươi nhanh nhìn bên này, cái chìa khóa này chính là ở nơi này hồ nước nhỏ bên trong. Tô Du nói thẳng. Phan đại ca lại đầy bụng hồ nghi hỏi, nơi này tại sao có thể có một cái hồ nước nhỏ? Chương 176, theo bản năng trở lại. Tô Du cũng không hề để ý cái này hồ nước nhỏ, mà là lợi dụng trong tay cái chìa khóa này mở ra cái này tàng bảo dương. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, áo giáp kim cương 1. Tô Du rất nhanh liền đem cái này áo giáp kim cương bỏ vào chính mình bên trong bao bố càn khôn. Phan đại ca nhìn thấy màn này về sau, hớn hở nói, huynh đệ, thật là không có nghĩ đến ngươi thật sự là vận khí tốt. Tô Du không cho là đúng nói, Phan đại ca, ngươi cần thiết không? Nếu như ngươi cần, ta liền đem thân khôi giáp này tặng cho ngươi. Phan đại ca lắc đầu một cái, vội vàng nói, ta thì sẽ không đoạt nhóm người Mỹ, trước ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Tô Du gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta biết đại ca ý tứ. Bọn họ vốn là muốn từ chỗ này rời đi, nhưng là đột nhiên phát hiện tại cửa động này chỗ sâu lại có thể còn có một cái phó bản nhiệm vụ. Phan đại ca, ngươi mau chạy tới đây một cái. Tô Du vừa rồi không cẩn thận đụng vào trên một mặt vách tường, kết quả mặt vách tường này lại có thể sụp đổ. Phan đại ca liền vội vàng đến nơi này, hắn chú ý tới cửa hàng chỗ sâu một cái chi lộ. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, đây là tình huống gì? Tại sao chỗ này còn có một cái chi lộ? Thật ra thì chi lộ cũng chính là một cái ngã ba, Phan đại ca cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy như thế hiếm lạ sự tình. Tô Du lắc đầu một cái, nhưng vẫn là rất cẩn thận nói, ta cảm thấy con đường này không giống tầm thường, cũng không biết Phan đại ca có hứng thú hay không. Phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ, thẳng thắn nói, nếu đều đã đi tới nơi này, chúng ta đây nên vào nhìn một cái. Ta đang có ý đó. Tô Du nói như đinh đóng cột. Bọn họ mới vừa đi chưa được mấy bước, Phan đại ca đột nhiên nghĩ tới mập mạp cùng thiếu niên áo trắng. Đúng rồi, hai người bọn họ người kia đây. Vạn nhất chúng ta kiếm không trở lại làm sao bây giờ? Ta là không đành lòng đem hai người bọn họ người vứt bỏ ở chỗ này. Tô Du đang chuẩn bị đem hắn gọi lại, nhưng Phan đại ca vẫn là theo bản năng quay trở về. Chẳng được bao lâu, mập mạp cùng thiếu niên áo trắng liền xuất hiện ở trước mặt của Tô Du. Tô Du nói với bọn họ, lần này các ngươi nhất định phải cảm ơn Phan đại ca một cái, nếu như không phải là hắn, sợ là chúng ta liền sẽ đem các ngươi quên lãng. Hai người bọn họ lúc ở trên đường đã biết chuyện này, đã sớm ở trước mặt của Phan đại ca ngỏ ý cảm ơn rồi. Thiếu niên áo trắng thành khẩn nói, đại ca xin yên tâm, chúng ta không phải là loại người vong ân phụ nghĩa này. Tô Du gật đầu một cái, hớn hở nói, vậy thì đúng rồi, nếu như các ngươi dám can đảm quên ân tình của Phan đại ca, ta chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi. Phan đại ca không cho là đúng nói, tốt, cũng không cần nói những thứ vô dụng này nói nhảm, chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Vừa dứt lời, bọn họ liền tiến vào điều này ngã ba. Chẳng được bao lâu, bọn họ giống như là chui vào một cái trong đường hầm mặt. Thiếu niên áo trắng sợ không thôi mà hỏi, cái này rốt cuộc là chỗ nào? Phan đại ca, ngươi chẳng lẽ đem chúng ta toàn bộ bán a? Tô Du mặt không biểu tình nói, đủ rồi, liền không nên ở chỗ này nói mấy cái không có ích lợi gì rồi, chúng ta hết sức chuyên chú đi đường. Vừa dứt lời, bọn họ ngẩng đầu một cái, liền thấy vô số chỉ biết bay tiểu quái. Tô Du tức giận nói, không nghĩ tới mấy cái biết bay tiểu quái, thế mà lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của chúng ta hận không thể toàn bộ tiêu diệt hết. Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem Tô Du. Chương 177, mùi vị thống khổ. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Bất thình lình, trước mặt bọn họ xuất hiện một con quái vật khổng lồ, nghiêm trọng cản trở đường đi của bọn họ, cái này khiến Tô Du lộ ra rất phẫn nộ. Hắn trực tiếp dừng lại, cẩn thận quan sát trước mắt quái vật khổng lồ này. Quái bay thâm viên. Cấp bậc: LV14. Thân phận: Thâm viên thủ hộ giả. HP: 200.000. Chiến đấu trị: 200.000. Lực phòng ngự: 150.000. Kỹ năng: Thâm viên phi hành, tiếng sấm gào thét, siêu cường chiến đấu. Tô Du đã cảm nhận được trước mắt con này quái bay sức chiến đấu cường đại. Bất thình lình, trong đường hầm mặt đã xuất hiện một loại tiếng vang. Bọn họ nghe được loại này hồi âm về sau, liền cảm thấy có một loại mùi vị thống khổ đang lan tràn. Thiếu niên áo trắng thống khổ không chịu nổi nói, đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có thể mau cứu ta hay không? Ta thật sự là quá thống khổ rồi. Tô Du vội vàng nói, các ngươi có thể lại chịu đựng một cái. Đại ca, chúng ta thật sự là không nhịn nổi. Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói, giọng nói cũng là như vậy hành hạ. Đến giờ phút này rồi, Tô Du đã cảm nhận được cái gì? Ý tưởng đột phát, hắn trực tiếp đem bao bố càn khôn cầm tới. Đúng vào lúc này, hắn đem bao bố càn khôn hắn trên mặt đất, sau đó đem ba người bọn họ trực tiếp bỏ vào, cứ như vậy bọn họ liền không biết chịu đựng đau khổ. Tô Du cẩn thận một cái, hắn cảm thấy có cần thiết từ chỗ này rời đi, đi tới một cái không phải là đường hầm đất trống vương. Bởi như vậy, hắn cùng trước mắt quái vật khổng lồ này chiến đấu cũng tốt tiến hành tiếp rồi. Hắn tức giận nói, quái bay thâm nguyên, ngươi có bản lĩnh trực tiếp chạy tới đi. Quái vật khổng lồ này nghe được âm thanh của hắn, liền lập tức chạy tới,
một mực thật chặt đi theo sau lưng hắn. Tô Du gật đầu một cái, vội vàng nói, chỉ cần ngươi theo tới, vậy ngươi liền bị mắc lừa. Khi hắn nói xong lời nói này, quái vật khổng lồ vẫn là không để ý hết thảy vào tới. Tô Du lo lắng ba người bọn họ ở trong bao bố càn khôn sẽ nín hỏng, vì vậy đi tới rộng lớn thiên địa về sau, liền lập tức đem bọn họ thả ra. Vào giờ phút này, đầu tiên ra tới là Phan đại ca, hắn nghĩ lại phát sợ nói, tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Ngay sau đó là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp, bộ dáng của bọn họ rất chật vật. Thiếu niên áo trắng nói với Tô Du, đại ca, lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi, cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của chúng ta. Tô Du không cho là đúng nói, thật ra thì chuyện này đối với ta mà nói không coi vào đâu, ngươi căn bản không cần như vậy nói xin lỗi. Nhưng vào lúc này, con quái vật khổng lồ kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của Tô Du. Chính là bởi vì có hai lần trước kinh nghiệm chiến đấu, lần này Phan đại ca nói với Tô Du, lần này ta đến giúp đỡ ngươi, như thế nào đây? Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, gật đầu một cái, vậy cũng tốt, Phan đại ca, lần này ngươi liền ở lại đây đi. Phan đại ca ý vị sâu xa nói, ngươi yên tâm đi, lần này ta chắc chắn sẽ không cho ngươi gia tăng gánh vác, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Vừa dứt lời, Tô Du hớn hở gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía thiếu niên áo trắng cùng mập mạp. Hai người các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi, ngược lại các ngươi ở lại chỗ này cũng không được tác dụng gì. Tô Du thản nhiên nói. Hai người bọn họ gật đầu bất đắc dĩ, tự nhiên hiểu được ý tứ của Tô Du, bọn họ chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này. Phan đại ca, tiếp theo liền nhìn biểu hiện của chúng ta rồi. Chương 178, cùng chung mối thù. Phan đại ca lần này cùng Tô Du cùng chung mối thù. Hắn đã biểu hiện ra bình thường loại bá khí này. Dù sao hắn là tân thủ thôn người bảo vệ, mà bây giờ Tô Du cũng biến thành tân thủ thôn người nổi bật. Mặt hướng về phía trước mặt quái vật khổng lồ này, Tô Du lớn tiếng hô to, "Phan đại ca, ngươi chỉ cần phụ trợ ta là được rồi, ngàn vạn lần không nên đơn đả độc đấu." Phan đại ca không chút do dự đáp ứng, thẳng thắn nói, "Tô Du, lần này ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta biết phải làm sao." Tô Du hớn hở gật đầu một cái, ý vị sâu xa nói, "Vậy thì tốt, quái vật khổng lồ này vẫn tương đối lợi hại." Nhưng vào lúc này, quái vật khổng lồ này đã sử dụng ra một chiêu thâm viên công kích. Thâm viên công kích. Miêu tả, đến từ tà ác nhất thâm viên công kích, đem người chơi đưa vào chỗ chết, hung mãnh nhất sát chiêu, lệnh tất cả người chơi không rét mà run. Phan đại ca nghe được Tô Du miêu tả về sau, liền nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi là làm sao biết chuyện này? Tô Du không cho là đúng nói, chẳng lẽ không thể được sao? Phan đại ca gật đầu một cái, thẳng thắn nói, đương nhiên là có thể, ta không nói không thể. Trên mặt của Tô Du lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhưng vào lúc này, hắn đã lấy ra Lăng Vân cung tiễn. Kể từ sau khi lần trước Phan đại ca đem loại cung tên này đưa cho chính mình, Lăng Vân cung tiễn một mực bị mang ở trên người hắn. Tô Du không chút do dự dương cung bắn tên. Ngay trong nháy mắt này, một nhánh cung tên hoàn mỹ bắn tới trên người của đối phương. Phan đại ca không chút do dự nói, làm trông rất đẹp, cây cung tên này bắn vô cùng khéo léo. Quan trọng nhất là cây cung tên này bắn trúng ánh mắt của con quái vật khổng lồ kia. Vẫn là một cái mắt phải, con này mắt phải bị cung tên bắn hoàn toàn thay đổi. Quái bay thâm viên đã cảm nhận được loại đau đớn này, cho nên thống khổ không chịu nổi gào lên. Tô Du nghe được loại gào thét này âm thanh, liền cảm thấy rất chói tai, lại nhìn xem biểu hiện của Phan đại ca, lộ ra càng thêm thống khổ. Hắn liền vội vàng đi tới trước mặt Phan đại ca. Phan đại ca, ngươi làm sao? Nhanh thanh tỉnh một chút. Tô Du đã chú ý tới lượng máu Phan đại ca đang giảm xuống. Xuống đến một nửa, rốt cuộc cũng ngừng lại. Phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi, mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lượng máu của ta là không là đang hạ xuống? Vừa dứt lời, Tô Du gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, Phan đại ca nói không sai, đích xác là như vậy. Chẳng được bao lâu, Phan đại ca rốt cuộc đứng lên, vốn là hắn bên người mang theo mấy viên khí huyết hoàn, sau khi uống có thể bổ sung HP. Nhưng là hắn làm sao tìm cũng không tìm được, cuối cùng hắn phát hiện trên người cái kia mấy viên khí huyết hoàn lại có thể tại quái vật khổng lồ phía dưới. Hắn thở hổn hển nói, con quái bay thâm nguyên này thật sự là quá ghê tởm. Tô Du biết sau chuyện này, thản nhiên nói, Phan đại ca xin yên tâm, ta hiện tại liền đem cái kia mấy viên khí huyết hoàn đoạt lại. Ngàn vạn lần không nên, cái này quá nguy hiểm. Phan đại ca đột nhiên nói. Nhưng vào ngay lúc này, Tô Du thân thủ khỏe mạnh đi tới cái con kia quái bay thâm viên dưới người. Nhưng vào ngay lúc này, quái vật khổng lồ này chân to rốt cuộc giẫm đạp xuống dưới. Tô Du nhìn thấy màn này, liền vội vàng đem cái kia mấy viên khí huyết hoàn cầm ở trên tay về sau, liền trực tiếp lăn qua tới. Hắn không chút do dự đem cái này mấy viên khí huyết hoàn giao cho Phan đại ca. Huynh đệ, lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi. Hơn nữa dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Phan đại ca thuận lợi uống cái này mấy viên khí huyết hoàn. Chương 179, tiến bất hư phát. Bất tình lình, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này, hai người bọn họ đã bị đám tiểu quái kia xua đuổi. Thật ra thì mấy cái tiểu quái là chính là quái vật khổng lồ này phụ thuộc chi quái. Hai người bọn họ sợ không thôi chạy như bay đến bên người Tô Du. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi đây là thế nào? Tại sao một bộ dáng thở hổn hển, hơn nữa còn có một loại vứt mũ khí giới áo giáp dáng vẻ? Trước đó bọn họ đạt được kim tệ đã giải đầy đất, bọn họ cũng không có tâm tư nhặt lên. Thiếu niên áo trắng hết sức sợ sẽ nói, đại ca có chỗ không biết, đám tiểu quái kia thật sự là quá lợi hại rồi, chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Hắn nói xong lời nói này, Tô Du không cho là đúng nói, không sao, tiếp theo liền xem ta biểu diễn đi. Nhưng vào lúc này, đám tiểu quái kia chen chúc tới. Tô Du nói với bọn họ, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp, nhanh đưa cung tên lấy tới cho ta. Hai người bọn họ gật đầu một cái, rất mau tới đến trước mặt Tô Du. Tô Du dương cung bắn tên, tiễn bất hư phát đem những thứ kia đáng giận tiểu quái rối rít bắn chết. Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nhìn thấy màn này, ánh mắt của hai người bọn họ đều phải trừng trừng. Thiếu niên áo trắng không chút do dự nói, đại ca, ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi. Tô Du không cho là đúng nói, thật ra thì chuyện này đối với ta mà nói không coi vào đâu, chúng ta vẫn là đuổi nhanh đi xem một cái Phan đại ca an toàn đi. Vốn tưởng rằng lần này Phàn đại ca có thể giúp Tô Du, nhưng là không nghĩ đến hắn lần này thiếu chút nữa liền kết thúc trò chơi của mình kiếp sống. Hắn tự trách nói, huynh đệ, lần này thực sự là xin lỗi rồi, Phàn đại ca ta liền phải ở chỗ này cùng ngươi từ biệt rồi. Tô Du không cho là đúng nói, Phàn đại ca, ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy, ta tin tưởng thời gian không được bao lâu, chúng ta còn có thể lại gặp mặt nhau. Nhưng vào lúc này, quái bay thâm viên trực tiếp xông qua tới. Phàn đại ca nhìn thấy màn này, liền đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mạp nói, các ngươi làm ăn kiểu gì? Còn không nhanh đưa ta từ chỗ này mang đi. Ba người bọn họ cũng rất lo lắng cho mình liên lụy Tô Du, liền trực tiếp từ chỗ này hoảng hốt chạy trốn. Tô Du nhìn xem bóng người bọn họ càng lúc càng xa, vội vàng nói, các ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi, nhớ đến chú ý an toàn. Quái bay thâm viên manh đánh tới. Nó dường như muốn đem Tô Du mang tới một cái trong đường hầm. Nhưng là Tô Du cảm thấy quái bay thâm viên quả thực là si nhân nằm mơ. Hắn tức giận nói, thật ra thì ta hiểu được tâm tư của ngươi, nhưng là ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không thua ở trên tay của ngươi. Hắn trực tiếp lấy ra trước bộ kia áo giáp kim cương, sau đó mặc ở trên người của mình, cứ như vậy, phòng ngự của hắn năng lực đạt tới nước nhất định chuẩn. Quái bay thâm viên chú ý đến một điểm này, liền vội vàng sửa lại chính mình tấn công sách lược. Tô Du cũng thay đổi chính mình kế hoạch tấn công. Nhưng vào lúc này, hắn thở hổn hển nói, ngươi quái vật khổng lồ này, thật sự là quá ghê tởm, lần này ta nhất định phải đem ngươi giải quyết hết. Vừa dứt lời, trên tay hắn răng nanh cự quái cũng bắt đầu hướng đâm tới. Mà đối thủ thấy tình thế không ổn, muốn từ chỗ này chạy thoát. Bất quá quái vật khổng lồ này năng lực phòng ngự còn thật không phải là thổi, Tô Du cầm lấy trên tay răng nanh cự quái đâm nó một cái, nó lại có thể bình yên vô sự. Sau đó hắn lại dương cung bắn tên, tiễn bất hư phát đâm trúng thân thể của đối phương. Bất quá lần này trước mắt quái vật khổng lồ này cũng không có cảm giác chịu đến bất kỳ thống khổ. Chương 180, gió lốc màu đen. Phan đại ca từ từ mở hai mắt ra. Hắn luôn cảm giác mình trước mắt hoàn toàn mơ hồ, khi hắn chú ý tới thiếu niên áo trắng cùng mập mạp, không kìm hãm được nói, tiểu huynh đệ người đâu? Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói, Phan đại ca, ngươi cũng không cần quản đại ca ta rồi, hắn nhất định có thể được. Vào giờ phút này, mập mạp đã chú ý tới núi dưới đồi tình huống. Dù sao bọn họ hiện tại đã tới một cái xa xa, đây chính là tại trên đồi núi, bọn họ vừa vặn có thể xem vọng chiến cuộc trước mắt. Nhưng vào đúng lúc này, quái bay thâm viên lại có thể bạo phát ra một loại đặc biệt cường đại hồi âm. Ba người bọn họ cũng nghe được loại âm thanh này, liền bất chi bất giác hôn mê đi. Tô Du biết một điểm này, liền vội vàng đi tới ba người bọn họ bên người. Ngay mới vừa rồi, hắn đã đặt xuống mấy con tiểu quái. Từ nơi này chỉ tiểu quái trên người thu được một chút chiến lợi phẩm. Trong đó có một loại thuốc đánh thức. Thuốc đánh thức. Miêu tả, có thể đánh thức tất cả người chơi vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, chỉ cần dùng loại nước thuốc này, liền có thể tỉnh hồn lại. Ba người bọn họ dần dần tỉnh táo lại, liếc mắt liền thấy được Tô Du. Đại ca, ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Ngươi không phải mới vừa vẫn còn đang tại cùng quái vật kia chiến đấu sao? Thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi. Phan đại ca mơ hồ trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện Tô Du. Hắn vội vàng nói, Tô Du, ngươi cũng đừng quản chúng ta, vẫn là nhanh chấp hành chính mình chiến đấu đi. Tô Du hơi gật đầu một cái, ý vị sâu xa nói, vậy cũng tốt, lần này ta liền không quản các ngươi rồi, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Khi hắn nói xong lời nói này, không chút do dự vào tới. Quái bay thâm viên vẫn luôn đang lớn tiếng gào thét, Tô Du có thể nghe hiểu trong này tiếng gầm gừ ý vị như thế nào, chính là đang tức giận mắng tên của mình. Hắn rất mau tới đến trước mặt quái vật khổng lồ này, lạnh lùng nói, đều là nguyên nhân bởi vì ngươi, làm hại ta mấy người chơi bằng hữu thiếu chút nữa hôn mê. Quái vật khổng lồ không cho là đúng cười như điên. Ta thật là không nghĩ tới sau khi ngươi bị thương còn sẽ có như vậy dư thừa thể lực. Hắn nói xong câu nói này, quái bay thâm viên trực tiếp nhào bước lên cánh của mình. Nhưng vào lúc này, một đôi cánh khổng lồ nhanh chóng phiến động, lập tức liền tạo thành một cổ gió lốc màu đen. Cổ gió lốc này tương đối cường hãn, liền ngay cả thân thể của Tô Du đều có thể cảm nhận được một tia rung động. Hắn không cho là đúng nói, không phải là một cổ gió lốc màu đen sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi còn muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, hắn trực tiếp xông qua, thân thể của mình đã dung nhập vào gió lốc màu đen. Hắn đi theo gió lốc, thuận tiện tập kích quái vật khổng lồ. Phan đại ca ngươi nhanh nhìn, bên kia lại có một cổ siêu cường gió lốc màu đen, thật sự là rất hiếm thấy, cũng không biết đại ca tình trạng hiện tại thế nào. Thiếu niên áo trắng lo lắng hỏi, thật ra thì hắn rất muốn đi trợ giúp Tô Du, chỉ tiếc có lòng không đủ lực. Mập mạp vội vàng nói, thiếu niên áo trắng, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo đi, ta cảm thấy chuyện này không làm khó được đại ca ngươi. Phan đại ca sâu đậm rơi vào trong trầm tư, mặc dù hắn một mực đều là một người đứng xem, nhưng là trong thời gian kế tiếp, hắn cần muốn trở thành một bản thân kinh nghiệm giả. Bất thình lình, hắn vọt tới. Tô Du thấy được Phan đại ca về sau, liền mừng rỡ không thôi nói, Phan đại ca, ta liền biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. Chương 181, tình thế khó xử. Phan đại ca vội vàng nói, đó là đương nhiên, từ giờ phút này bắt đầu, ngươi cái này cái người chơi tân thủ chính là ta Phan đại ca quá mệnh huynh đệ. Vừa dứt lời, Tô Du chỉ cảm thấy chính mình cả người nhiệt huyết sôi trào. Bất thình lình, trên tay hắn Lăng Vân cung tiễn cũng biến thành sôi trào, từ trước đây màu bạc biến thành hiện tại cây màu vàng. Nhưng vào lúc này, hắn lợi dụng sức mạnh trên người mình, lại thăng cấp cây cung tên này cấp bậc hệ số. Phan đại ca không tưởng tượng nổi nói, huynh đệ, ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi đi, lại có thể làm như vậy. Tô Du cười nói, Phan đại ca, cái này đối với ta tới nói không tính là cái gì, chẳng qua chỉ là thăng cấp một bộ cung tên mà thôi. Nhưng vào lúc này, hắn một lần nữa dương cung bắn tên. Một nhánh bốc lửa cung tên đột nhiên phát bắn ra ngoài. Đương nhiên trong lúc đó, Phan đại ca đã cảm nhận được trước mắt cái loại này lửa giận, loại này hỏa khí hoàn toàn có thể đem cánh rừng cây này thiêu đốt mất. Hắn không kiềm hãm được hít vào một hơi. Quái bay thâm viên đã trúng mũi tên. Thân mình của nó chính đang kịch liệt thiêu đốt, ngọn lửa hừng hực không ngừng tắn nuốt nó. Xa xa thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nhìn thấy màn này, hai người bọn họ đã lộ ra một loại hớn hở đủ cười. Ánh mắt của bọn hắn tương đối kích động, dù sao Tô Du một lần nữa chiến thắng một con quái vật khổng lồ. Thiếu niên áo trắng kích động không thôi nói, đại ca, ta liền biết ngươi lợi hại nhất. Tô Du gật đầu một cái, hắn lần này nhận lấy thiếu niên áo trắng đối với mình khen ngợi. Đông nhiên trong lúc đó, trước mắt quái vật khổng lồ này đã biến mất không thấy, từ từ biến thành một đống tro bụi. Keng, ngài đạt được chiến lợi phẩm, nhận thâm viên một. Nhưng vào lúc này, trên tay Tô Du đã mang theo một cái chiếu lấp lánh nhẫn, đây chính là nhận thâm viên trong truyền thuyết. Chiếc nhẫn đặc thù này có thể tại dưới tình huống nhất định bổ sung khí huyết cùng lực chiến của mình. Phan đại ca thấy được chiếc nhẫn này về sau, tương đối vui sướng. Chiếc nhẫn này thật sự là quá đẹp, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nhẫn. Phan đại ca vô cùng vui vẻ nói. Tô Du lúng túng không thôi nói, Phan đại ca, nếu như ngươi thích, ta đây đưa cho ngươi đi. Phan đại ca lắc đầu một cái, vội vàng nói, ta trước đã nói với ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không đoạt nhóm người Mỹ. Vừa dứt lời, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau. Mập mạp thuận miệng nói, Phan đại ca, trước ta làm sao không biết ngươi còn có nguyên tắc như vậy. Phan đại ca tức giận nói, được rồi, ngay trước đại ca các ngươi mặt cũng không cần lại dùng mình ta rồi. Phan đại ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, nếu như mình rời đi Tân Thủ thôn quá lâu, như vậy Tân Thủ thôn nhất định sẽ đại loạn. Hắn thản nhiên nói, anh em tốt của ta, ta xem chúng ta vẫn là mau đi trở về đi, chúng ta ở chỗ này thời gian quá lâu. Phan đại ca, nhưng là ta còn không có ngốc đủ đây, chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục thâm nhập trong đó tìm kiếm kết quả sao? Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi. Phan đại ca là một cái tính nguyên tắc cực mạnh. Hắn vội vàng nói, nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ta cũng thì sẽ không cần cầu, nhưng là ta vô luận như thế nào đều phải từ nơi này rời đi. Vừa dứt lời, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tình thế khó xử, bọn họ cũng không biết chính mình hẳn là đứng ở ai trên lập trường. Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, hắn cảm thấy Phan đại ca nói có đạo lý, vì vậy nói, vậy cũng tốt, lần này liền nghe Phan đại ca. Cũng không lâu lắm, bọn họ rất mau rời đi cánh rừng cây này. Chương 182, gơ tay mua chân. Bọn họ đang trên đường trở về, tình cờ gặp một vị người chơi cao thủ. Tô Du thấy được cái này vị người chơi cao thủ về sau, liền xem xét cẩn thận một lần. Chiến sĩ mỹ ảnh, cấp bậc LV20, thân phận đang trong thăng cấp chiến sĩ, HP 200.000, chiến đấu trị 200.000, lực công kích 300.000, lực phòng ngự 300.000, kỹ năng mỹ ảnh công kích, vượt mọi chông gai, đao pháp vô tình. Ngay khi Tô Du đánh giá đối phương cũng đang nghiêm túc nhìn xem hắn. Vị này chiến sĩ mỹ ảnh thật giống như là từ trên người Tô Du ngửi thấy một loại kỳ quái mùi. Hắn đột nhiên ngừng lại, liền vội vàng hỏi tới, các ngươi mấy cái này cấp thấp người chơi có phải hay không mới từ rừng cây hoang dã trong đi ra? Bọn họ vừa nghe đến cấp thấp người chơi mấy chữ này, liền lập tức tức giận. Nhất là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp, nếu như nói hai người bọn họ là cấp thấp người chơi đó còn dễ nói, mấu chốt tại chỗ Tô Du cùng Phan đại ca. Thiếu niên áo trắng tức giận nói, ngươi có biết hay không hai vị này thân phận? Hắn ở trước mặt của chiến sĩ mỹ ảnh chỉ Tô Du cùng Phan đại ca. Tô Du vội vàng nói, thiếu niên áo trắng, có mấy lời là nói nhảm, vẫn là ít nói thì tốt hơn. Thiếu niên áo trắng lại lạnh lùng nói, ta biết ngươi là một vị cao quý chiến sĩ mỹ ảnh, ngươi có thể xem thường ta, còn có cái tên mập mạp này, nhưng là hắn còn không có đem lời nói xong, chiến sĩ mỹ ảnh liền đem lời của hắn cắt đứt. Chiến sĩ mỹ ảnh lạnh lùng cười nói, ngươi là một cái cấp thấp người chơi là không có tư cách ở trước mặt của ta cơ tay múa chân. Thiếu niên áo trắng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói không sai, ta là không có tư cách, nhưng là đại ca ta có tư cách. Vừa dứt lời, thiếu niên áo trắng liền đem Tô Du đẩy ra. Thật ra thì Tô Du căn bản không muốn cùng trước mắt vị chiến sĩ mỹ ảnh này chấp nhận. Bằng thân phận của hắn cùng năng lực, hắn có thể không phí nhiều sức đem trước mắt chiến sĩ mỹ ảnh tiêu diệt. Hơn nữa hắn cũng biết coi như chiến sĩ mỹ ảnh, trong tay nhất định là có mấy món tương đối có giá trị trang bị. Mập mạp đột nhiên nói với Tô Du, đại ca, ngươi thấy được sao? Trên tay chiến sĩ mỹ ảnh có một cái nhẫn mỹ ảnh. Nhẫn mỹ ảnh, miêu tả là một loại hiếm có chiếc nhẫn chữ vật, có thể chứa đựng rất nhiều trang bị, hơn nữa có nhất định lực sát thương, tương đối hiếm hoi. Tô Du nhìn xem bộ dáng của mập mạp, liền biết hắn thèm muốn chiếc nhẫn kia. Hắn nói với mập mạp, nếu như ngươi thật sự yêu thích chiếc nhẫn kia, ngươi có thể dùng thực lực của mình đi theo hắn khiêu chiến, hoặc là dùng kim tệ đổi. Vừa dứt lời, mập mạp bất đắc dĩ cười một tiếng, lúng túng nói, đại ca, ta cảm thấy hay là thôi đi, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phan đại ca đột nhiên nói, mặc dù ngươi không phải, nhưng hắn là. Hắn chỉ Tô Du. Chiến sĩ mỹ ảnh đã chú ý tới thân phận Tô Du, thật giống như ở bên trong mấy người này, một mực bị sùng bái. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, ta nhìn ngươi thân phận bất phàm, nhưng chính là không biết thực lực của ngươi như thế nào, bằng không chúng ta luận bàn một chút. Tô Du lạnh lùng nói, ta cảm thấy hay là thôi đi, hai chúng ta không cần thiết luận bàn, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Nghe được lời nói này, liền ngay cả Phan đại ca đều có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng sẽ thấy một lần đặc sắc chiến đấu. Hắn không kiềm hãm được thở dài. Tô Du chú ý đến một điểm này, liền nói với Phan đại ca, ngươi làm sao? Tại sao bắt đầu than thở rồi? Phan đại ca thẳng thắn nói, bởi vì sắp bỏ qua một lần đặc sắc chiến đấu. Chương 183, dư giả. Tô Du biết Phan đại ca than thở nguyên nhân về sau, liền bất đắc dĩ cười nói, Phan đại ca ngươi liền chớ chê, không nghĩ tới ngươi vẫn rất sẽ nói đùa. Trên mặt của Phan đại ca lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Hắn thẹn thùng nói, huynh đệ, đã ngươi không muốn cùng đối phương triển khai một lần đặc sắc chiến đấu, chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Nhưng vào đúng lúc này, người chiến sĩ kia vẫn là lựa chọn tấn công, hắn quả thực là đánh không công bố, đây cũng là một người chơi không có tố chất. Tô Du tức giận nói, ngươi cái này không phù hợp quy củ, ngươi lại đánh không công bố, thật sự là quá không có tư cách. Chiến sĩ mỹ ảnh không cho là đúng nói, ta cũng đã lăn lộn tới mức này rồi, đối phó các ngươi mấy cái này tân thủ vẫn là dư sức có thừa. Hắn trực tiếp lấy ra một cái thanh kiếm mỹ ảnh. Tô Du thấy được thanh bảo kiếm này về sau, liền vội vàng núp ở một bên. Trên người hắn có một ít Lăng Vân cung tiễn, hắn nhanh chóng đem những cung tên này bắn ra ngoài. Khả năng là bởi vì những cung tên này thật sự là lực đạo không đủ, dù sao cấp bậc rất thấp, còn không có bắn tới trước mặt chiến sĩ Mị Ảnh, liền trực tiếp rơi vào trên đất. Chiến sĩ Mị Ảnh lạnh lùng cười nói, thật sự là buồn cười quá, không phải là một chút phá cung tên sao? Cái này đối với ta tới nói một chút lực sát thương cũng không có. Hắn một lần nữa bày ra một bộ đắc ý vênh váo dáng vẻ, hơn nữa cầm trong tay thanh kiếm Mị Ảnh một lần nữa bày ra. Thanh kiếm Mị Ảnh. Miêu tả, chiến sĩ Mị Ảnh dành riêng trang bị, lực sát thương tương đối mạnh, thân kiếm hết sức cứng rắn, chém sắc như chém bùn, nhanh như tật phong. Mập mạp cùng thiếu niên áo trắng thấy được thanh kiếm này về sau, thật sự là rất thích, nhưng là lấy cấp bậc của bọn hắn để phán đoán, bọn họ căn bản sử dụng không được. Chỉ có giống như Phàn Đại Ca như vậy cấp bậc mới có thể sử dụng lên loại này đặc thù trang bị. Thiếu niên áo trắng không ngừng hâm mộ nói, Phàn Đại Ca, thật là hâm mộ các ngươi mấy cái cấp bậc cao, loại trang bị này các ngươi cũng có thể cần dùng đến. Phàn Đại Ca không cho là đúng nói, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này nói nhảm rồi, nhanh xem cuộc chiến đi. Nhưng vào lúc này, Mị Ảnh trong lúc đó thiếu chút nữa đâm tới trên người Tô Du. Bất quá Tô Du liền vội vàng né tránh, quan trọng nhất là trên người hắn cũng không có một cái thích hợp trang bị, dù là liền một cái phá đao cũng không có. Bất thình lình, hắn một lần nữa cầm lên răng nanh cự quái. Chiến sĩ Mị Ảnh thấy được viên này răng nanh cự quái về sau, còn kinh ngạc một chút. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, chẳng lẽ đây là ngươi đánh quái đánh ra sao? Tô Du cười đắc ý nói, đó là đương nhiên, bằng không viên này răng nanh cự quái ta là làm sao đạt được, ngươi liền không nên ở chỗ này đắc ý vênh váo rồi. Chiến sĩ Mị Ảnh gật đầu một cái, hắn dường như không thấy thế nào trong răng nanh cự quái, ngược lại thì tương đối coi trọng biểu hiện của Tô Du. Nhưng vào lúc này, hắn một lần nữa vọt tới, lần này thanh kiếm Mị Ảnh lại có thể biến thành 3 cây. Ngoài ra 2 cây nhưng thật ra là một loại ảo ảnh, cho nên thanh kiếm này mới có thể xưng là thanh kiếm Mị Ảnh. Tô Du nhìn thấy màn này, gấp bội cẩn thận nói, Phàn Đại Ca, ngươi vẫn là mang hai người bọn họ tạm thời rời khỏi nơi này đi. Phàn Đại Ca biết chỗ này khoảng cách Tân Thủ thôn không xa, vì vậy đối với Mập Mạp nói với thiếu niên áo trắng nói, hai người các ngươi nhanh cùng ta qua tới. Mập Mạp cùng thiếu niên áo trắng lại lắc đầu một cái, bọn họ rất nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này xem cuộc chiến. Phàn Đại Ca nhìn thấy bộ dáng của bọn họ về sau, tức giận nói, các ngươi còn không nhanh cùng ta cùng rời đi nơi này, có phải muốn tiếp nhận trừng phạt hay không? Chương 184, lúc này đã trễ. Cuối cùng vào giờ khắc này, Phàn Đại Ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng Mập Mạp rời khỏi nơi này. Theo ba người bọn họ rời đi, Tô Du cũng rốt cuộc không cần bó tay bó chân rồi. Hắn thở thật dài, sau đó trực tiếp cầm lấy răng nanh cự quái vọt tới. Khôi giáp trên người chiến sĩ Mị Ảnh rất vững chắc, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Du lại lợi dụng trong tay răng nanh cự quái, đem khôi giáp của hắn xuyên thấu. Hắn kinh ngạc không thôi mà hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì sao lợi hại như vậy? Tại sao trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy ngươi nhân vật như thế? Tô Du không cho là đúng nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói một câu sao? Gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi nói không sai, đích xác là có câu nói này, có thể cái này không đại biểu được cái gì, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ bị ta đánh bại. Chiến sĩ Mị Ảnh nói tới nơi này, liền than thở lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Hắn không kìm ham được nói, cho dù đem ngươi đánh bại, trang bị trên người của ngươi đáng thương muốn chết, con này sẽ lãng phí thời gian của ta. Bất quá hắn cảm thấy có thể đánh bại giống như Tô Du người chơi như vậy, cũng coi là tăng lên một chút điểm kinh nghiệm. Hắn một lần nữa xuất thủ. Trước mặt Tô Du thiếu hụt người xem, hắn càng thêm vung tay chân ra, bất thình lình, hắn cường hóa Lăng Vân cung tiễn. Vào giờ phút này, Lăng Vân cung tiễn đã thăng cấp làm Lưu Vân cung tiễn. Lần này, hắn bắt đầu dương cung bắn tên, đem Lưu Vân cung tiễn bắn tới trước mắt đối phương. Đúng vào lúc này, Lưu Vân cung tiễn đã đem khôi giáp trên người chiến sĩ Mị Ảnh đâm xuyên qua. Hắn thất kinh nói, cái này sao có thể? Đây không phải là bình thường Lăng Vân cung tiễn sao? Tại sao lực xuyên thấu sẽ cường hãn như vậy? Tô Du lạnh lùng nói, ngươi thật là không có kiến thức, đây cũng không phải là Lăng Vân cung tiễn, mà là Lưu Vân cung tiễn. Khi hắn nói xong lời nói này, chiến sĩ Mị Ảnh lập tức sợ ngây người. Giống như hắn loại đẳng cấp này, người chơi cũng sử dụng không được Lưu Vân cung tiễn, tại sao giống như Tô Du người chơi như vậy lại có thể khiến cho dùng tới được? Cái này khiến hắn chăm nghĩ không thể lý giải. Hắn đột nhiên hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta cảm thấy ngươi không phải là một cái cấp thấp người chơi. Tô Du gật đầu một cái, thẳng thắn nói, ngươi nói không sai, nhưng đã quá muộn, ai cho ngươi vừa rồi phách lối như vậy? Thật ra thì hắn vừa rồi đã nghe Phàn Đại Ca nói, cái này chiến sĩ Mị Ảnh vẫn luôn ở xung quanh Tân Thủ thôn gây sóng gió, hắn đã sớm không ngứa rồi. Chỉ bất quá thực lực chiến sĩ Mị Ảnh đích xác là rất phi phàm, Phàn Đại Ca đều đánh không lại hắn, cho nên cả Tân Thủ thôn đều chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Mà lần này Tô Du xuất hiện, coi như là cho Tân Thủ thôn tranh thở ra một hơi. Nhưng vào lúc này, Tô Du bắt đầu dương cung bắn tên, ba cây Lưu Vân cung tiễn lập tức liền đem áo giáp đối phương bắn thủng. Vào giờ phút này, lượng máu chiến sĩ Mị Ảnh rơi đến tương đối nhanh. Bất thình lình, hắn đau khổ cầu khẩn nói, coi như ta van cầu ngươi rồi, tha cho ta đi, ta cũng không muốn làm lại từ đầu. Tô Du không cho là đúng nói, không sao, coi như là thật dài dạy dỗ. Chẳng được bao lâu, không có lượng máu chiến sĩ đã biến thành không. Rốt cuộc nhìn thấy màn này, liền đáp ý rời khỏi nơi này. Hắn rất mau trở lại đến Tân Thủ thôn, chỉ thấy Phàn Đại Ca vẫn còn đang tại cửa thôn địa phương nhìn quanh chính mình trở về. Nhưng mà chờ đến lúc Phàn Đại Ca nhìn thấy trên tay hắn Lưu Vân cung tiễn, liền rất tò mò hỏi, "Ta nói huynh đệ, ngươi cái thanh này Lưu Vân cung tiễn đến từ phương nào?" Tô Du thản nhiên trả lời, "Đương nhiên là chiến sĩ Mị Ảnh rồi." Phàn Đại Ca hớn hở gật đầu một cái,